Chương 236, Lục Sắc Bảo Địa, tự nhiên tạo thần dị bảo. Chương 236, Lục Sắc Bảo Địa, tự nhiên tạo thần dị bảo. Giết. Theo tiếng quát của Lôi Thanh Hải, mấy chục đệ tử tiểu Lôi môn mang theo sát ý cực mạnh, lập tức bạo khởi, vùng vũ nguyên binh sắc bén, xông thẳng lên đỉnh núi, mục tiêu nhắm thẳng vào đám người Thương Huyền Tông. Ai cho các ngươi là gan, dám ăn nói ngu cuồng? Thanh âm lạnh băng vang lên, hàn khí thấu xương lan tỏa, biến cả đỉnh núi thành một vùng băng thiên tuyết địa. Gió lạnh thấu xương thổi qua, mấy chục đệ tử tiểu Lôi môn trong nháy mắt bị đóng băng thành những pho tượng băng. Vẻ kinh hãi trên mặt vẫn còn có thể thấy rõ ràng. Một bóng hình thức tha trong chiếc váy trắng đứng dậy, nhìn về phía bên này. Khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành, khí chất thanh lãnh thánh khiết, thế gian hiếm thấy, tựa như tiên nữ hạ phàm. Ngươi là Lý Khanh Điền? Lôi Thanh Hải trợn tròn mắt, đột nhiên run rẩy. Đệ tử cấp bậc thánh tử của Lục Thánh Tông đều là những người có danh tiếng cực lớn trên toàn bộ Thánh Châu đại lục, thậm chí là Thương Huyền Tiên. Huống chi, đây còn là Lý Khanh Điền, thánh tử Tuyết Liên Phong đứng đầu trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Đối phương chính là đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông, độ nổi tiếng không cần phải bàn cãi. Lôi Thanh Hải vạn vạn không ngờ tới, đội ngũ Thương Huyền Tông chỉ có mười mấy người này. Vậy mà, lại có Lý Khanh Điền, vị thánh tử vô cùng mạnh mẽ này tỏa chấn. Hắn nhìn mấy chục pho tượng băng, đều đã tắt hết sinh cơ. Hiển nhiên, lời nói vừa rồi của Lôi Thanh Hải đã chọc giận Lý Khanh Điền. Tiểu Lôi môn các ngươi thật to gan, có thiên đường không đi, địa ngục không cửa tự tìm đến. Lý Khanh Điền hừ lạnh một tiếng, mấy chục pho tượng băng hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, biến mất trong thiên địa. Hành động này khiến Lôi Thanh Hải triệt để kinh hoàng. Nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể, điên cuồng phóng thích ra. Toàn thân hắn hóa thành lôi điện màu bạc, trực tiếp xé gió, muốn đào thoát khỏi nơi này. Phong. Trong những bông tuyết lạnh lẽo thấu xương rơi xuống, một đóa tuyết liên đã ngưng tụ thành hình. Bao phủ Lôi Thanh Hải vào bên trong, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào, cũng chỉ là phí công vô ích, hoàn toàn đóng băng hắn vào trong. Trong nháy mắt, đóa tuyết liên nổ tung, nghiền hắn thành cho bụi. Thử, thật sự cho rằng Thương Huyền Tông ta dễ bắt nạt? Lý Khanh Tiền vỗ vỗ bàn tay ngọc, trên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh, lóe lên một tia giận dữ. Nếu đối phương vừa rồi đến xâm phạm, không đến mức kiêu ngạo, ăn nói ngông cuồng như vậy, có lẽ nàng cũng không đến mức phải triệt để xóa sổ hắn. Triệu Thần mở mắt, liếc nhìn. Tiểu Lôi môn này không nên chọc ai, lại cứ thích chọc bọn hắn, không phải tự tìm đường chết sao? Ở Thánh Châu đại lục, có lẽ còn phải cân nhắc ảnh hưởng, mà tha cho đối phương một mạng. Nhưng ở Huyền Nguyên động thiên này, đó chính là một con đường chết chắc chắn. Khanh Tiền sư tỷ, đưa cho ta ngọc giản bản đồ của tên kia. Triệu Thần đứng dậy, nhìn Lý Khanh Tiền đang thu thập chiến lợi phẩm sau khi tiêu diệt Tiểu Lôi môn, nhắc nhở. Cho ngươi. Lý Khanh Tiền đưa cho Triệu Thần một viên ngọc giản. Thấy đối phương có vẻ hứng thú như vậy, cũng hỏi, sao, ngươi cảm thấy Tiểu Lôi môn có thể có manh mối về Huyền Nguyên chi tinh tam sắc, hoặc thậm chí là cao hơn? Nàng lại không nghĩ như vậy. Tiểu Lôi môn kia cũng chỉ là một thế lực nhất lưu trên Thánh Châu đại lục mà thôi. So với Thương Huyền Tông, trên lệch không nhỏ. Cho dù lần trước có đến Huyền Nguyên động tiền, cũng không nên có điểm vị bản đồ Huyền Nguyên chi tinh chân quý gì chứ. Nếu có, thì cũng không đến mức bây giờ phải đến cấp Huyền Nguyên chi tinh tam sắc của bọn nàng. Huyền Nguyên chi tinh thì không có. Triệu Thần mỉm cười, nói, nhưng lại có manh mối về Lục Sắc Trúc Thần dị bảo. Lời này vừa nói ra, ngay cả Sở Thanh, Diệp Ca và Khổng Thánh, những thánh tử đang luyện hóa Huyền Nguyên chi tinh tam sắc, cũng mở mắt, nhìn sang. Mấy tên tiểu Lôi môn không biết trời cao đất dày này, cũng có thể có manh mối về Lục Sắc Trúc Thần dị bảo sao? Thật có. Đôi mắt đẹp thanh lãnh của Lý Khanh Điền lóe lên một tia kinh ngạc. Thật không ngờ, lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Lục Sắc Bảo Địa, lần trước tiểu Lôi môn tham gia Huyền Nguyên động tiên phát hiện. Triệu Thần xác nhận lại lần nữa, gật đầu nói tiếp, chỉ có điều, có lực bài xích cực mạnh, muốn chống lại loại bài xích này, cần phải có Tứ Sắc Trúc Thần dị bảo. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Lục Sắc Bảo Địa, vậy chắc chắn là có thể sinh ra Lục Sắc Trúc Thần dị bảo rồi. Cái gọi là bảo địa là một loại khu vực đặc thù của Huyền Nguyên động tiên. Trong khu vực đó, hội tụ Huyền Nguyên chi tinh vô cùng bàng bạc tinh thuần. Và những Huyền Nguyên chi tinh này sẽ do những nguyên nhân đặc biệt không ngừng hội tụ lại, cuối cùng hình thành Trúc Thần dị bảo tự nhiên. Nếu có thể trực tiếp có được Trúc Thần dị bảo thì có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, trực tiếp luyện hóa hấp thu, khiến tử phủ được hưởng lợi lớn, tăng thêm đủ nhiều nội tình. Về lý thuyết mà nói, Lục Sắc Trúc Thần dị bảo tự nhiên còn chân quý hơn cả Huyền Nguyên chi tinh lục sắc. Cho dù là Lý Khanh Tiền và những thánh tử Thương Huyền Tông như vậy, cũng sẽ rất đỏ mắt. Một khi có được, thì có thể khiến cho bản thân diễn biến ra thần phụ cấp bậc cao hơn. Đối với những thiên tiêu hàng đầu trên bảng thánh tử mà nói, thất thần phụ trở lên mới là mục tiêu. Lục Sắc Trúc Thần dị bảo vẫn là tự nhiên hình thành, không nghi ngờ gì có thể đặt nền móng tốt hơn, tăng thêm nội tình đủ sâu dày. Không ngờ ở ngoại vi Huyền Nguyên động tiên này mà vẫn có thể xuất hiện Lục Sắc Bảo Địa, cũng có chút thú vị. Lý Khanh Tiền sớm đã tìm hiểu qua Huyền Nguyên động tiên, Huyền Nguyên chi tinh cấp bậc cao hoặc bảo địa nơi có trúc thần dị bảo tự nhiên hẳn là ở sâu bên trong. Mà thánh cung và thánh tử của những cự đầu tông môn khác liền trực tiếp đi đến sâu bên trong Huyền Nguyên động tiên, muốn giành trước Huyền Nguyên chi tinh hoặc tiến vào bảo địa có được trúc thần dị bảo tự nhiên. Nếu không phải kế hoạch của bọn nàng là trực tiếp động thủ với thánh cung, e rằng bây giờ cũng nên vội vàng tiến vào sâu bên trong Huyền Nguyên động tiên, đi tranh đoạt cơ duyên bên trong. Bây giờ thánh cung thu hoạch càng lớn, thì sau khi bọn nàng giải quyết thánh cung, chiến lợi phẩm có thể có được cũng sẽ càng lớn. Hấp thu Huyền Nguyên chi tinh tam sắc ở đây, ngưng tụ ra trúc thần dị bảo, rồi hãy đến Lục Sắc Bảo Địa kia. Triệu Thần đưa tay ra, huyền quang tam sắc rực rỡ sáng ngời, không ngừng hội tụ lại trong lòng bàn tay hắn, hình thành một viên quang châu tròn trịa to bằng nắm tay, bên trên có huyền quang tam sắc lưu chuyển quấn quanh, dao động khí tức huyền diệu. Hiển nhiên chính là trúc thần dị bảo tam sắc, bị hắn trực tiếp ngưng tụ ra. Nhanh như vậy? Lý Khanh Tiền bất ngờ không thôi, bọn nàng tuy đã luyện hóa Huyền Nguyên Chi Tinh tam sắc nhiều lần, nhưng tạm thời vẫn chưa ngưng tụ ra chút thần dị bảo tam sắc, vẫn cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể. Lý sư tỷ, tỷ quên rồi sao? Thần hồn hóa cảnh của Triệu Thần, quá biến thái rồi. Diệp Ca hâm mộ không thôi, đó chính là thần hồn hóa cảnh đó. Nếu hắn có thể bước vào tu vi hóa cảnh, e rằng đã sướng rồi. Bây giờ thì vẫn là thành thật một chút. Rất hiếm khi, ngươi nói đúng một vài điều, lần sau đừng nói nữa. Lý Khanh Tiền liếc nhìn Diệp Ca, mang theo chút ý cảnh cáo. Dù sao, lại đi nói ai là biến thái chứ? Vâng vâng vâng. Diệp Ca đổ mồ hôi không thôi, lại nói sai rồi. Hắn dùng khỏe mắt liếc nhìn Triệu Thần, cũng may đối phương không để ý tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, lại tìm được một nơi có Huyền Nguyên Chi Tinh tam sắc. Sau khi nhanh chóng hấp thu, tất cả đều ngưng tụ ra chút thần dị bảo tam sắc. Mà chút thần dị bảo tam sắc của Triệu Thần muốn tăng lên đến tứ sắc chút thần dị bảo, vẫn cần thêm một chút Huyền Nguyên Chi Tinh nữa. Chật, ở đây lại gặp phải đệ tử Thánh Cung, thú vị. Ngay lúc này, Khổng Thánh trực tiếp bắt một người mặc trang phục Thánh Cung đến, ném hắn xuống đất, sau đó nhìn Triệu Thần, nói, hẳn là thủ tịch đệ tử của Thánh Cung được phái đến gần đây. Có cần trực tiếp giải quyết bọn chúng không? Tuy rằng với thực lực của bọn hắn, đối phó với thủ tịch đệ tử là hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng xét đến thân phận thánh tử, thông thường sẽ không lãng phí thời gian vào đối phương. Thánh Cung. Triệu Thần đưa tay bắt lấy tên đệ tử Thánh Cung kia, trực tiếp lục soát trí nhớ của hắn. Ngay sau đó, hắn liền thu gặt tính mạng của đối phương. Vừa rồi nếu không ra tay đủ nhanh thì đã bị hắn phát tín hiệu cầu cứu, khiến người của Thánh Cung cảnh giác rồi. Hai thủ tịch đệ tử Thánh Cung được sắp xếp ở đây chờ chúng ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, chỉ có điều, đối phương còn không ngờ tới, người mà Thương Huyền Tông ta phái ra chỉ có hơn 10 người. Nếu thật sự mang thủ tịch đệ tử của Thất Phong Nội Sơn Thương Huyền Tông và những đệ tử chủ phong khác đến, vậy thì rất có thể bị Thánh Cung canh giữ ở đây chờ săn giết. Muốn làm thợ săn, vậy thì hãy để bọn chúng xem Thương Huyền Tông ta báo thủ rửa hận như thế nào. Theo lệnh của Triệu Thần, mọi người đều hướng về phía nơi Thánh Cung mai phục mà đi. Mức độ sát khí nồng đậm khiến cho nguyên thú đi qua phải chịu tai ương vô vọng, thây phơi sừng trắng. Mà mục tiêu Thánh Cung bị khóa chặt cũng sẽ không may mắn hơn đối phương. Chương 237, Cửu Đại Thánh Tử Thương Huyền Tông xuất động, báo thủ lũ chó săn Thánh Cung. Chương 237, Cửu Đại Thánh Tử Thương Huyền Tông xuất động, báo thủ lũ chó săn Thánh Cung. Trong dãy núi trùng điệp có một sơn cốc, tĩnh lặng đến lạ thường. Bên ngoài sơn cốc, trên những đỉnh núi xanh biết lại có vô số thân ảnh, thậm chí còn có hai thân ảnh áo trắng phát ra dao động nguyên khí cực kỳ cường hãn, ngạo nghễ nhìn lời. Trên áo của bọn hắn có đồ văn thần bí mang tính biểu tượng của Thánh Cung, là một tòa đại điện cao ngất lơ lửng giữa tầng mây. Thập điện Thánh Cung tương ứng với Thất Phong Thương Huyền Tông. Người áo trắng cao lớn bên trái lưng đeo một cây thiết côn màu đen, ẩn hiện những nguyên văn phức tạp khó hiểu, ánh mắt lạnh lùng, tên là Vương Nguyên. Mà người áo trắng gầy gò bên phải, tóc đen xóa bay, vẻ mặt lười biếng, có vẻ tùy tiện hơn nhiều. Để chúng ta ở lại đây mai phục người Thương Huyền Tông, chẳng phải có chút lãng phí tài năng sao? Hai người đều là đệ tử đứng đầu của Thánh Cung, cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, dẫn dắt đông đảo đệ tử Thánh Cung ở ngay đây chờ đợi người Thương Huyền Tông đến. Tuy không đối phó được Thánh Tử Thương Huyền Tông, nhưng cũng có thể giải quyết những đệ tử khác. Trong những lần Huyền Nguyên động thiên trước đây, Thánh Cung đã có kinh nghiệm phong phú trong việc tàn sát đệ tử Thương Huyền Tông. Lần này chính là ngồi chờ xung dụng. Đúng vậy. Vương Nguyên gật đầu, với tư cách là đệ tử đứng đầu hàng đầu của thập điện Thánh Cung, thực lực của bọn hắn tự nhiên không thể xem thường. Thế nhưng lại bị phái đến đây đối phó với mấy con cá tạp nham nhở của Thương Huyền Tông, có thể nói là dùng dao mổ trâu giết gà. Những đệ tử đứng đầu khác cũng đang mai phục ở khu vực lân cận, muốn theo lộ tuyến hành tiến trước đây của đệ tử Thương Huyền Tông mà ngồi chờ xung dụng, khiến bọn hắn có chút yên tâm hơn. Dù sao, trên lệch giữa các đệ tử đứng đầu không quá lớn vào lúc này. Về phần những thánh tử đã tiến vào Huyền Nguyên động tiên, hiển nhiên bọn hắn không cần thiết phải so đo. Sao còn chưa tới vậy? Vương Nguyên và Ninh Mặc đều chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn, theo kinh nghiệm của những lần Huyền Nguyên động tiên trước đây, đệ tử Thương Huyền Tông lúc này đáng lẽ đã đến gần đây rồi. Vì sao nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì? Bọn hắn khó hiểu, nhìn về phía những đệ tử Thánh Cung khác. Người phái đi dò la tin tức đã trở về chưa? Hai người nhíu chặt mày, rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, đến mức khiến thân ảnh đệ tử Thương Huyền Tông đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở gần đây. Nếu như đi đường vòng, tránh khỏi cái lưới lớn mà Thánh Cung đã cố ý giăng ra, tiến vào sâu trong Huyền Nguyên động tiên, e rằng sẽ không dễ đối phó. Chưa ạ. Đông đảo đệ tử Thánh Cung nhìn nhau, cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trong tình huống bình thường, đáng lẽ đã phát hiện ra rồi. Cho dù bị đệ tử Thương Huyền Tông phát giác nguy hiểm, cũng không đến mức khiến người đi dò la tin tức không biết tình hình chứ. Không xong rồi, không xong rồi. Ngay lúc này có người hét lên. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Nguyên và Ninh Mặc, hai đại đệ tử đứng đầu Thánh Cung liền thấy một đám huyết vụ trong nháy mắt nổ tung, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi. To gan lớn mật, lại dám công khai khiêu khích Thánh Cung ta. Vương Nguyên và Ninh Mặc lập tức giận dữ, bọn hắn làm sao không biết đây là địch nhân tập kích. Đường đường trước mặt đông đảo đệ tử Thánh Cung đem người kia đánh thành huyết vụ, không nghi ngờ gì là một sự khiêu khích cực đoan. Sở dĩ không thể có được tin tức của Thương Huyền Tông, e rằng là do đệ tử Thánh Cung đi dò la tin tức đã bị bắt giữ rồi, thậm chí có thể đã chết rồi. Chỉ có tình huống này mới có thể giải thích. Chúng đệ tử nghe lệnh kết trận. Vương Nguyên và Ninh Mặc đều trong thời gian ngắn nhất bộc phát ra dao động nguyên khí cực kỳ cường đại, uy áp chấn nhiếp thiên địa. Mà những đệ tử Thánh Cung còn lại cũng vậy. Ha ha, ta còn tưởng là ai ở đây ngồi chờ xung dụng, thì ra là lũ chó săn của thánh cung các ngươi. Cựu đại thánh tử Thương Huyền Tông trong khoảnh khắc hiện thân, đem Vương Nguyên và Ninh Mặc cùng đám đệ tử thánh cung bao vây ở bên trong. Uy áp cường hãn, trong một khoảnh khắc liền đem uy thế bạo khởi của tất cả đệ tử thánh cung trực tiếp chấn áp xuống. Cái gì? Khi Vương Nguyên và Ninh Mặc cùng đám đệ tử thánh cung nhìn thấy lệnh bài Thương Huyền Tông bên hông của Lý Khánh Thiện, Sở Thanh, Khổng Thánh cùng cựu đại thánh tử, lập tức sắc mặt đại biến. Với tư cách là thánh tử của Lục Thánh Tông, hơn nữa còn là những người đứng đầu bảng thánh tử, cho dù là thánh cung cũng phải vô cùng coi trọng. Mà Vương Nguyên và Ninh Mặc càng là đệ tử đứng đầu của thánh cung, tự nhiên không thể không nhận ra sự tồn tại của cựu đại thánh tử Thương Huyền Tông này. Các ngươi cựu đại thánh tử Thương Huyền Tông lại dám động thủ với những đệ tử bình thường của thánh cung chúng ta. Hai đại đệ tử đứng đầu thánh cung không còn dáng vẻ kiêu ngạo trước đó, cho dù là thánh tử của thánh cung ở đây trấn giữ, đối mặt với sự bao vây của cựu đại thánh tử Thương Huyền Tông cũng sẽ sợ hãi đến mức mất mật. Huống chi là đám người này. Hừ, còn muốn giống như lần trước tùy ý tàn sát đệ tử Thương Huyền Tông ta sao? Khổng Thánh thể hiện sự sắc bén, kiếm khí thẳng lên mây xanh. Hắn chỉ một ngón tay ra, kiếm khí lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt liền rơi vào trong đám người đệ tử thánh cung, đem chúng oanh sắt thành huyết vụ. Huyền Nguyên Động Thiên lần này, các ngươi phải trả một cái giá thảm trọng để an ủi vong linh vô tội của Thương Huyền ta. Cho dù là Sở Thành, vào lúc này cũng lộ ra vẻ mặt băng lãnh nghiêm nghị. Nếu như lần này bọn hắn trực tiếp dẫn đầu tiến vào sâu trong Huyền Nguyên Động Thiên, hơn nữa mang theo đông đảo đệ tử Thương Huyền Tông, vậy khẳng định sẽ bị đám chó săn chết tiệt của thánh cung này giang thiên la địa võng, mai phục giết hại. Đệ tử Thương Huyền Tông trước đây phần lớn đều chết thảm trong Huyền Nguyên Động Thiên, chỉ có thể biết thánh cung ra tay với bọn hắn, cụ thể là chết như thế nào lại không hề hay biết. Bây giờ mới phát hiện ra lại là như vậy, đối phương còn dám ngược lại quát mắng bọn hắn. Hừ, đáng ghét. Vương Nguyên và Ninh Mặc sợ hãi bất an, đối phương lại dám giết đệ tử thánh cung, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đừng nói là hai đệ tử đứng đầu bọn hắn, cho dù là một hai thánh tử đến cũng phải quỳ xuống trước mặt cựu đại thánh tử Thương Huyền Tông. Chạy. Lý Khanh Thiền thấy hai đệ tử đứng đầu thánh cung này không những không liều chết phản kháng, ngược lại còn bỏ lại những đệ tử thánh cung mà chạy, lập tức lộ ra vẻ chế nhạo. Sợ rồi sao? Vậy thì đúng rồi. Từng trên người đệ tử Thương Huyền Tông phạm phải sát nghiệt, bây giờ bọn nàng sẽ đem tất cả trả lại cho thánh cung. Chết. Cựu đại thánh tử Thương Huyền Tông đều động thủ, có sáng nguyên khí khủng bố oanh kích lên người tất cả đệ tử thánh cung, đem chúng tại chỗ đánh thành huyết vụ, không hề có bất kỳ sự đồng tình nào đối với sự mềm lòng với kẻ địch, chỉ là tàn nhẫn với chính mình. Không. Vương Nguyên và Ninh Mặc cùng vô số đệ tử thánh cung tiếng kêu thảm thiết đột ngột im bặt. Nơi này chuẩn bị mai phục giết hại đệ tử Thương Huyền Tông, lũ chó săn của thánh cung đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lý Khanh Thiền nắm lấy một mảnh ngọc giản bản đồ, đem chúng hiểu rõ sau đó ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nàng đem chúng ném cho Diệp Ca cùng những thánh tử khác, lạnh giọng nói, ngoài hai lũ chó săn này ra còn có những kẻ khác mai phục ở những nơi nhất định phải đi trên đường thông tới Huyền Nguyên Động Tiên Sâu. Hiển nhiên là muốn đem tất cả đệ tử Thương Huyền Tông dưới thánh tử đều toàn quân bị diệt. Nếu không phải lần này Thương Huyền Tông áp dụng chiến lược tinh anh, phái ra đệ tử ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đệ tử đứng đầu, nếu không e rằng sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Vừa nghĩ đến đây, các vị thánh tử Thương Huyền Tông đều lộ ra sát ý nồng đậm. Cho dù là không có Huyền Nguyên Chi Tinh, không thể nhanh chóng ngưng tụ ra thần vật, các khổng thánh sát khí ngút trời, lớn tiếng nói, ta cũng muốn đem đệ tử thánh cung đều giết sạch sẽ, tuyệt đối không để cho chúng có khả năng rời khỏi Huyền Nguyên Động Tiên. Giết. Chương 238, ta chỉ muốn lười biếng một chút thôi, đụng chạm đến ai hả? Chương 238, ta chỉ muốn lười biếng một chút thôi, đụng chạm đến ai hả? Bên ngoài Huyền Nguyên Động Tiên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đám đệ tử thánh cung. Bọn hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, bị oanh sát thành huyết vụ. Trong chốc lát, 10 vị thủ tịch đệ tử của Thánh cung thập điện và tất cả đệ tử tinh nhuệ của Thánh cung đều chôn vùi tại Huyền Nguyên Động Tiên này. 9 vị thánh tử của Thương Huyền Tông sát khí đằng đằng, trở lại vị trí đã hẹn trước. Vị trí này chính là nơi trước đó bọn hắn biết được lục sắc bảo địa từ Lôi Thanh Hải, một trong tam đại lôi tướng của Tiểu Lôi môn. Thế nào rồi? Vốn dĩ, Triệu Thần định tự mình đi, nhưng Lý Khanh Tiền và Khổng Thánh cùng 9 vị thánh tử khác đều không muốn. Vậy nên, hắn cũng buông tay, để đối phương đi làm. Đã giải quyết xong hết, chỉ còn lại những thánh tử ở sâu trong Huyền Nguyên Động Tiên thôi. Chiếc váy trắng như tuyết của Lý Khanh Thiền dường như có rất nhiều vết máu, điểm xuyết thành từng đóa huyết hoa. Mà những thánh tử khác càng mang trên mình hung sát chi khí cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt là Khổng Thánh, xem ra lần này người ra sức nhiều nhất chính là đối phương. Ừm. Triệu Thần khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên. 9 vị thánh tử của Thương Huyền Tông dường như được tẩy lễ bởi một sức mạnh thanh lọc vô hình. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại. Không thể không nói, việc tàn sát đám chó săn của thánh cung ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm cảnh của mọi người. Nhưng không ai hối hận, chỉ vì đây là một cuộc báo thù. Trước đây bọn hắn luôn bị thánh cung truy sát, mỗi lần đều thảm bại trở về. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội báo thù, làm sao có thể còn có bất kỳ lo lắng nào chứ? Cảm ơn. Khổng Thánh hung thần ác sát giờ phút này lại trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Mặc dù giữa hắn và Triệu Thần vẫn còn tồn tại ân oán, nhưng đó chỉ là sự cạnh tranh giữa thất phong trong nội sơn của Thương Huyền Tông. Đến Huyền Nguyên Động Tiên và đối mặt với tử địch là thánh cung, vậy thì là người một nhà. Đây là Huyền Nguyên Chi Tinh thu được từ 10 vị thủ tịch đệ tử của thánh cung và những đệ tử thánh cung kia. So với Huyền Nguyên Chi Tinh tam sắc trước đây, còn cần bọn hắn thu thập và ngưng luyện. Mà bây giờ, những Huyền Nguyên Chi Tinh này đã được ngưng luyện ra, còn chưa kịp hấp thu. Còn có dị bảo trúc thần tứ sắc. Không thể không nói, những thủ tịch đệ tử của Thánh cung thập điện này, quả thật là có cơ duyên. So với Triệu Thần và những người khác, còn nhanh hơn nhiều. Chỉ vì Thánh cung nắm rõ những địa điểm có huyền nguyên chi tinh. Hơn nữa, số lượng đệ tử Thánh cung tiến vào đủ nhiều. Với tốc độ nhanh nhất, đủ để ghé thăm những nơi từng xuất hiện huyền nguyên chi tinh. Điều này khiến cho bọn hắn đều ngưng tụ ra dị bảo trúc thần tứ sắc. Chia đi. Triệu Thần quát tay, nói, tiến vào lục sắc bảo địa, cần dị bảo trúc thần tứ sắc mới có thể chống lại sức bài xích. Dị bảo trúc thần tam sắc mà mọi người ngưng luyện, cơ bản là sắp được nâng cấp thành dị bảo trúc thần tứ sắc rồi. Đương nhiên, vào lúc này trực tiếp giải quyết. Tiếp theo, sau khi tất cả đều nâng cấp lên dị bảo trúc thần tứ sắc, Triệu Thần và những người khác liền nhìn về phía trước. Trong dãy núi liên miên bị bao phủ bởi sương mù kia, tồn tại không ít nguy hiểm. Nơi có thể thai nghén ra dị bảo trúc thần lục sắc tự nhiên, lục sắc bảo địa, hiển nhiên không tầm thường. Sương mù ở lục sắc bảo địa này có thể gây nhiễu loạn cảm giác của thần hồn. Diệp Ca đánh giá đám sương mù kia, trầm ngâm nói, nhưng sương mù dường như đang dần tan đi. Chúng ta có nên đợi một chút rồi mới vào không? Huyền Nguyên Động Thiên, nguy cơ từ phía, không chỉ là mối đe dọa giữa các thế lực lớn, mà còn có những mối đe dọa vốn có của Huyền Nguyên Động Thiên. Hiển nhiên, lục sắc bảo địa không thể an toàn được. Không cần, đi theo ta. Triệu Thần lắc đầu, thời gian của bọn hắn vẫn là khá quý giá. Đây chỉ là lục sắc bảo địa, còn chưa cần lãng phí quá nhiều thời gian. Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt đi theo. Cho dù có nguy hiểm, có Triệu Thần ở đây, cũng không thể có vấn đề gì lớn. Một tầng thần hồn chi lực vô hình trực tiếp bao phủ mọi người lại. Những đám sương mù kia cố gắng gây nhiễu loạn, khiến cho người ta không tìm được phương hướng. Nhưng đối với Triệu Thần và những người khác mà nói, không có tác dụng gì. Cũng may là có Triệu Thần dẫn đội, nếu không, lục sắc bảo địa này sẽ làm trễ nải chúng ta không ít thời gian. Sở Thanh sờ cái đầu trong lốc, nhìn bóng lưng áo trắng dẫn đầu phía trước, cười hì hì khen ngợi. Điều này khiến cho Diệp Ca bên cạnh không khỏi đỏ mắt. Ngươi định nói, cũng không đến mức nông cạn như vậy chứ? Mặc dù biết rõ, nhưng rất khó để người ta không nghi ngờ, Sở Thanh đây là muốn triệt để lừa biếng. Đừng quên, trưởng giáo bảo ngươi làm bia đỡ đạn đấy, đừng rụt về phía sau, cũng không có nguy hiểm gì. Diệp Ca nhíu mày, phát hiện Sở Thanh lại chạy ra phía sau hắn. Tư thế kia, rất hiển nhiên là định dùng hắn làm tấm chắn. Hễ có nguy hiểm gì, cũng không đến lượt Sở Thanh phải động tay. Hì hì. Sở Thanh sờ cái đầu trong lốc, vẻ mặt vô tội. Hắn không nói gì cả, đây là phỉ báng đó. Lý Khanh Tiền liếc nhìn hai người này, sau đó liền đi lên phía trước. Mà Chu Viện và Yêu Yêu cùng những nữ tử khác, càng không cần phải nói, luôn đi theo bên cạnh Triệu Thần. Như vậy, tám vị thánh tử còn lại liền trở thành người đi sau cùng. Về phần Khổng Thánh, Thương Xuân Thu và những người khác đều im lặng đi lên phía trước Diệp Ca. Như vậy, liền biến thành Sở Thanh tụt lại phía sau cùng. Không phải chứ, ta cảm thấy sau lưng lạnh toát thì phải. Giờ phút này có chút đắc ý, Sở Thanh vô thức nhìn về phía sau. Phát hiện không một bóng người, ngược lại có thêm mấy đôi mắt xanh biếc của nguyên thú đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ta vẫn là trở thành bia đỡ đạn. Đợi đến khi mấy con nguyên thú đáng sợ kia không thể kiềm chế được sự hấp dẫn của cái đầu chọc lốc của Sở Thanh trong sương mù, trực tiếp lao tới. Đối phương mới ý thức được, mình không những không lười biếng thành công, mà còn rơi vào một tình cảnh khá phiền phức. Đó chính là, những nguyên thú cản trở người khác tiến vào lục sắc bảo địa trong dãy núi liên miên này, sẽ điên cuồng tấn công hắn. Về phần Triệu Thần dẫn đội và những người khác đi theo phía sau, dường như hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Ta, mặt Sở Thanh tái mét, ngàn tính và tính, lại không tính đến chuyện này. Ầm ầm ầm, hắn chỉ có thể cúi đầu, trực tiếp thu thập những con nguyên thú không có mắt này. Cũng may, khiến hắn có chút may mắn, đó là sau khi những nguyên thú này chết, cũng sẽ có huyền quang tương ứng sinh ra. Chỉ cần thu thập và ngưng luyện chúng thì có thể nhận được huyền nguyên chi tinh. Sở Thanh thật lợi hại, không hổ là thủ lĩnh thánh tử, chúng ta đến thu huyền nguyên chi tinh, ngươi đừng lo lắng. Vào lúc này, lại có người lên tiếng. Đợi đến khi Sở Thanh quay đầu lại, liền nhìn thấy Lý Khanh Tiền gọi Chu Viện, Cố Hồng Y Liễu và những nữ tử khác, nhanh chóng thu thập và ngưng luyện huyền nguyên chi tinh. Các ngươi, không ra tay sao? Không biết tại sao, con đường mà Triệu Thần dẫn đi, đối phương không gặp phải nguyên thú nào, ngược lại Sở Thanh ở cuối đội, lại gặp phải rất nhiều nguyên thú tấn công. Giống như là, ở phía trước nhất và hai bên đội ngũ có những bức tường phòng ngự trong suốt, ngăn cản các loại nguyên thú cuồng bạo ở bên ngoài. Đến nỗi, chỉ còn lại vị trí của Sở Thanh, có thể cung cấp cơ hội cho những nguyên thú hung manh đi săn trong sương mù tấn công. Trên mặt Sở Thanh lộ ra vẻ hối hận không thôi, sớm biết phía sau phiền phức như vậy. Vậy thì hắn nên đứng yên tại chỗ, đi theo thứ tự lúc đó. Cũng sẽ không đến nỗi, trong rừng núi sương mù này, hết lần này đến lần khác chống lại vô số nguyên thú tấn công. Mặc dù những nguyên thú này không đủ để đe dọa đến tính mạng của hắn, nhưng chủ yếu là phiền phức a. Giết một con, lại đến một con, quả thực không sợ chết vậy. Điều khiến Sở Thanh có chút hụt máu, vẫn là nhiều người như vậy. Vậy mà, chỉ có một mình hắn bận rộn. Ta chỉ muốn lười biếng một chút thôi, đụng chạm đến ai hả? Chương 239, xui xẻo biến dị nguyên thú tam đầu linh quỷ mãng, chúc thần bảo thụ. Chương 239, xui xẻo biến dị nguyên thú tam đầu linh quỷ mãng, chúc thần bảo thụ. Sương mù núi rừng hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Tầm mắt trước mắt lập tức trở nên rộng mở. Mọi người đều nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó có một cái hố lớn khổng lồ, giống như bị thiên thạch từ trên trời giáng xuống, oanh tạc mà thành. Giờ phút này hình thành một cái hố lớn, hiện lên sáu màu, rực rỡ mà thần bí, lấp lánh tỏa sáng. Lục sắc bảo địa. Mọi người đều hưng phấn lên, phải biết rằng lục sắc bảo địa rất có thể đều tồn tại ở sâu trong Huyền Nguyên Động Thiên. Ai cũng không ngờ tới, ở ngoại vi Huyền Nguyên Động Thiên này, lại có thể có một tòa lục sắc bảo địa như vậy. Xem ra, chưa từng có ai thực sự có thể tiến vào trong đó. Nhiều nhất cũng chỉ là đến nơi này, nhìn thấy hình dáng lục sắc bảo địa mà thôi. Trong hồ lục sắc này, hẳn là tồn tại cường đại nguyên thú tiến hành bảo vệ. Yêu Yêu đánh ra cái hồ lục sắc kia, nàng vung tay đánh ra một kích. Chỉ thấy một đạo nguyên văn hiện lên, ngưng tụ ra một đầu thủy long, ầm ầm nện xuống mặt hồ lục sắc. Sau đó, nàng khẽ nói, "Đến rồi." Lập tức, mọi người nghiêm túc chờ đợi. Nguyên thú bảo vệ lục sắc bảo địa, tất nhiên không đơn giản. T. Một khắc sau, từ sâu trong hồ lục sắc truyền đến tiếng rít chói tai. Nước chảy ào ào, bóng đen khổng lồ xé toạc mặt nước, hiện ra thân hình. Đó là một con hắc mãng vô cùng to lớn, chiếm cứ trong hồ. Thân mãng hơi u ám, tam giác dựng đồng lóe lên ánh sáng hung tàn. Mà xung quanh nó, còn có hai đạo bóng mãng màu đen hơi hư ảo xoay quanh. Lúc gần lúc hiện, cùng nó hình thành ba đầu hắc mãng, khủng bố vô cùng. Tam đầu linh quỷ mãng. Khi mọi người nhìn thấy đầu nguyên thú cường đại này, sắc mặt đều hơi biến đổi một chút. Cái gọi là tam đầu linh quỷ mãng, là một loại nguyên thú cực kỳ hiếm thấy. Hình thái cơ bản nhất là linh quỷ mãng, nhưng trong trạng thái biến dị sẽ khiến nó phát sinh biến hóa cực lớn. Mà loại biến hóa này chính là hiện ra bộ dạng tam đầu linh quỷ mãng đang chiếm cứ hồ lục sắc trước mắt, là khi còn trong bụng mẹ đã sớm có linh trí. Sau khi phá vỏ chui ra trước, đem đồng bào luyện hóa dung hợp, liền có hai đạo linh quỷ mãng ẩn hiện đi theo xung quanh, có thể theo đó trưởng thành mạnh mẽ, có thể dung hợp làm một thể, mang đến uy năng lợi hại hơn. Đợi đến khi tam đầu linh quỷ mãng dung hợp làm một thể, cho dù là thánh tử cũng rất khó nắm bắt. Triệu Thần mỉm cười nói, bất quá vận khí của nó hình như không tốt lắm. Chỉ vì ở chỗ bọn hắn, thánh tử không chỉ có một vị. Lý Khanh Thiền đúng lúc mở miệng nói, tốc chiến tốc thắng đi, mục tiêu của chúng ta chủ yếu là thánh cung. Các thánh tử thương huyền tông khác đều gật đầu. Đối với các nàng mà nói, tam đầu linh quỷ mãng tuy mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Muốn uy hiếp đến các nàng, căn bản không thể nào. Thậm chí Triệu Thần một mình xuất thủ, đều có thể giơ tay trong nháy mắt, đem tam đầu linh quỷ mãng này cho diệt sát. Sở Thanh, ngươi đừng lười biếng, cùng nhau lên. Ngay khi Lý Khanh Thiền định dẫn các vị thánh tử tiến lên, lại phát hiện ra một cái đầu chọc lớn nào đó, tự cho là tồn tại cảm cứ thấp, định đi về phía sau đội ngũ, trực tiếp hét lớn một tiếng, khiến hắn lập tức cứng đờ tại chỗ. Mọi người đều đem ánh mắt ném về phía Sở Thanh. "Hả? Cái kia các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không có ý định lười biếng." Sở Thanh nuốt nước miếng, cười khăn nói, chủ yếu là nghĩ, phòng bị phía sau có thể hay không, còn có người khác tới, cũng là để phòng ngừa tam đầu linh quỷ mãng kia chạy mất. Đương nhiên, bây giờ đột nhiên tỉnh ngộ lại, sẽ không như vậy. Thế là, hắn ngoan ngoãn đứng ở phía trước. Đều là thánh tử Thương Huyền Tông, Diệp Ca và Khổng Thánh bọn người, đều hiểu rõ tên gia hỏa Sở Thanh này. Sao có thể để hắn vào lúc này, lười biếng sở cả chứ? A Thần ca ca, chúng ta muốn lên không? Chu Viên nhìn chín vị thánh tử Thương Huyền Tông này, sao nhìn qua đều không cần các nàng độc thủ. Dù sao, tam đầu linh quỷ mãng, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có như vậy. Giới hạn bày ở đó, khi bản thân có thể chịu đựng được công kích, vượt qua giới hạn này, vậy thì tam đầu linh quỷ mãng sẽ răng rắc, trực tiếp nổ tung ra. Nàng chủ yếu là nghĩ, nếu không ra tay, có phải lần nữa, cái kia lục sắc trúc thần dị bảo, không có tư cách chia một phần hay không? Không cần. Triệu Thần lắc đầu, thần sát thản nhiên. Ở chỗ này, bọn hắn là một đội ngũ chỉnh thể. Cho dù là có được lục sắc trúc thần dị bảo, hay là trúc thần dị bảo cấp bậc cao hơn, hiển nhiên, thành viên của đội ngũ chỉnh thể đều nên chia một phần. Về phần ai không đồng ý, loại chuyện này hiển nhiên không thể xuất hiện. Ầm ầm. Dưới sự dẫn dắt của Lý Khanh Thiền, chín vị thánh tử Thương Huyền Tông đạp không mà đi, ở bốn phía hồ lục sắc mỗi người đứng một phương vị. Nguyên khí hùng hồn sâu thẳm trong cơ thể, trong nháy mắt bộc phát ra. Vô số công kích nguyên thuật cứng hãn, đột nhiên giáng lâm lên người tam đầu linh quỷ mãng kia. Mặc cho đối phương đem hai đạo bóng linh quỷ mãng ẩn hiện xung quanh dung hợp lại, trở nên càng thêm cường đại. Ầm ầm ầm. Một đạo lại một đạo thiên nguyên thuật hung hăng nện lên thân mãng của nó. Vô số máu đen từ vết thương thấm ra. Tê. Tam đầu linh quỷ mãng đau khổ gào thét lên, muốn dây rủa, lại căn bản không có cách nào. Chín vị thánh tử liên thủ đánh kích, cho dù là lục phẩm thiên nguyên thú thần phụ cảnh, vậy cũng có thể có một trận chiến. Huống chi, còn là tam đầu linh quỷ mãng này. Trong tiếng kêu gào đau khổ, tam đầu linh quỷ mãng bị cứng rắn vây sát. Thân mãng khổng lồ hung hăng nện lên mặt nước hồ lục sắc, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lý Khanh Thiền các nàng chín vị thánh tử lập tức thu liễm khí tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía dưới mặt nước hồ lục sắc, một gốc cổ thụ tản ra huyền quang sáu màu rực rỡ, chậm rãi nổi lên. Rễ cây chẳng chịt của nó tựa như trôi nổi trên mặt nước, hấp thụ nguyên khí trong đó sinh trưởng. Mà trên cành cây kia còn treo lủng lẳng từng quả màu sắc khác nhau. Những quả này tựa như bảo thạch, rực rỡ sáng ngời, tinh ánh rực tấu. Huyền quang màu sắc khác nhau ở trên những quả này lóe lên. Tam sắc, tứ sắc huyền quang đại biểu cho tam sắc, tứ sắc thiên nhiên trúc thần dị bảo của nó. Điều này có nghĩa là trên cổ thụ kia đều là treo đầy quả trúc thần dị bảo được thiên nhiên dựng dục thành. T. Vốn tưởng rằng nơi này chỉ có lục sắc trúc thần dị bảo, lại không ngờ tới sẽ tồn tại một gốc cổ thụ rực rỡ vô cùng như vậy. Trên đó kết đầy quả thiên nhiên trúc thần dị bảo, lóe lên các loại quang mang huyền diệu. Mà ở phía trên cùng của cổ thụ còn tồn tại từng quả lớn bằng nắm tay, lưu chuyển ngũ sắc huyền quang. Đó là ngũ sắc thiên nhiên trúc thần dị bảo. Quá thần kỳ, cho dù quá khứ cũng chưa từng nghe nói qua trong bảo địa tồn tại bảo thụ như vậy, dựng dục ra rất nhiều thiên nhiên trúc thần dị bảo. Nếu như có thể mang đến cho nó càng nhiều huyền nguyên chi tinh, vậy chẳng phải là có thể kết ra càng nhiều quả thiên nhiên trúc thần dị bảo sao? Mà ngũ sắc trúc thần dị bảo cũng sẽ biến thành lục sắc, thất sắc, thậm chí càng thêm quý giá bát sắc thiên nhiên trúc thần dị bảo. hô hấp của mọi người đều dồn dập hơn rất nhiều. Dù là Lý Khanh Thiền, Sở Thanh các thánh tử đứng đầu Thánh Châu Đại Lục thánh tử bảng, đều khó có thể bình tĩnh. Chỉ vì điều này đại biểu cho trải qua đầy đủ luyện nguyên chi tinh bổ sung, liền có thể có được thiên nhiên trúc thần dị bảo cấp bậc cao hơn. So với việc bản thân tốn thời gian lớn đến thu thập, ngưng luyện huyền nguyên chi tinh, sau đó đem nó ngưng tụ thành trúc thần dị bảo, không thể nghi ngờ là có hiệu suất mạnh hơn. Điểm quan trọng nhất, thiên nhiên trúc thần dị bảo khẳng định là sẽ tốt hơn trúc thần dị bảo do bản thân ngưng luyện. Chương 240, vận may thật sự nơi bảo địa lục sắc là của ta rồi. Chương 240, vận may thật sự nơi bảo địa lục sắc là của ta rồi. Đệ tử bậc thánh tử đến động huyền nguyên, tự nhiên mong mỏi ngưng tụ ra bảo vật trúc thần tám màu. Chỉ có bảo vật trúc thần tám màu mới khiến bọn họ biến hóa ra tám thần phủ. Vốn các vị thánh tử, điều cơ bản nhất là muốn đạt tới ngưng tụ bảo vật trúc thần bảy màu. Nay có cơ hội có được bảo vật trúc thần bậc cao hơn tám màu, chỉ cần nghĩ đến thôi đã kích động vô cùng. Dù là khổng thánh, giờ khắc này cũng khó giấu niềm vui trong lòng. Nếu các ngươi đều nghĩ vậy, vậy giao cho ta đi. Ngay lúc này, triệu thần đến phía trên hồ lục sắc, sức mạnh thần hồn hóa cảnh của hắn trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hồ lục sắc, đồng thời đem cây cổ thụ rực rỡ kia cũng bao phủ vào trong. Đây là đang làm gì? Vô số thánh tử nhìn nhau, có chút không hiểu ý định của triệu thần, nhưng cũng không có lời lẽ châm chọc nào. Đều là nhân vật bậc thánh tử, không đến mức ngu ngốc như vậy. Hơn nữa, sớm đã bị triệu thần dạy dỗ qua rồi. Hồ lục sắc và cây bảo thụ, ta đều đem chúng chuyển rời đến không gian đặc biệt bên trong. Triệu thần thản nhiên nói, giải thích, tiếp theo, tất cả tinh hoa huyền nguyên, ta đến thu thập. Các ngươi nếu không có ý kiến gì, chờ đến khi bảo vật trúc thần bảy màu, thậm chí là tám màu ngưng tụ thành, lại đến đem chúng cho các ngươi. Hiện tại mà nói, thật sự muốn đem bảo vật trúc thần tự nhiên trên cây bảo thụ này hái xuống, không nghi ngờ gì là hành vi phá hoại của trời. Hơn nữa, có được cũng nhiều nhất chỉ là bảo vật trúc thần năm màu mà thôi, hoàn toàn không cần thiết. Trường hợp bình thường, vẫn là triệu thần như vậy mới có thể lợi ích tối đa. Tin tưởng cây cổ thụ này luyện hóa tinh hoa huyền nguyên, ngưng tụ tốc độ bảo vật trúc thần khẳng định sẽ nhanh hơn. Dù sao, chỉ là tinh hoa huyền nguyên trong hồ lục sắc cũng có thể ngưng tụ nhiều bảo vật trúc thần như vậy, đã có thể nói rõ sự lợi hại của cây cổ thụ này. Ta không có ý kiến, không thể không nói, việc này đổi thành người khác đến làm, luôn có một loại cảm giác muốn độc chiếm. Nhưng đặt ở triệu thần nơi này, hiển nhiên sẽ không. Cho dù là khổng thánh, cũng chỉ hơi do dự một chút, vẫn là không lựa chọn phản bác. Sở dĩ như vậy, có trái trên cây bảo thụ kia cao nhất chỉ là bảo vật trúc thần năm màu, cùng với sự cường đại của triệu thần, khiến cho lời hắn vừa nói có khả năng rất lớn. Có lẽ a, thật sự có thể ngưng tụ ra bảo vật trúc thần tám màu thì sao? Mọi người đều ánh mắt nóng rực nhìn triệu thần. Trước kia tinh hoa huyền nguyên ba màu ngưng luyện bảo vật trúc thần đều tương đối phiền toái, có được gốc bảo thụ này, khẳng định hiệu suất sẽ trở nên cực cao. Mà bọn họ cần phải làm, hiển nhiên chỉ có một, đó chính là cấp tinh hoa huyền nguyên. Ta cũng không có ý kiến, nhất định không có ý kiến. Sở Thanh và Diệp Ca các thánh tử cũng phát biểu ý kiến của mình. Nói thật, cho dù không đồng ý, cũng không có cách nào. Huống chi, vừa rồi là bọn họ đang nói, làm sao lợi dụng cây cổ thụ để có được bảo vật trúc thần tự nhiên bậc cao hơn. Ta, tự nhiên không có ý kiến. Yêu Yêu cuối cùng bày tỏ thái độ, đại diện cho toàn bộ đội ngũ Thương Huyền Tông, đối với quyết định của triệu thần, vô điều kiện ủng hộ. Cho dù là khổng thánh, cũng ở trong lòng lộn bộ một tiếng. Hiểu rõ lấy hy vọng hiện tại của triệu thần, cho dù Sở Thanh thánh tử này cưỡng ép đoạt vị trí đội trưởng, cũng rất khó trong đội ngũ có triệu thần tiến hành chỉ huy. Vậy là tốt rồi. Triệu thần gật đầu, nói, ta có phương pháp đặc biệt, có thể khiến cho bảo thụ nhanh hơn hấp thụ tinh hoa huyền nguyên trong hồ lục sắc. Nhưng cần nhiều tinh hoa huyền nguyên bậc cao hơn. Cho nên mọi người muốn bảo vật trúc thần tám màu, vậy phải nỗ lực rồi. Trong không gian tiểu linh giới, hồ lục sắc lại trở về yên tĩnh, rực rỡ vô cùng. Mà cây cổ thụ rực rỡ ở trung tâm kia không ngừng lay động, đang tích cực hấp thụ tinh hoa huyền nguyên trong hồ lục sắc để kết ra bảo vật trúc thần tự nhiên bậc cao hơn. Đội trưởng cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đoạt tinh hoa huyền nguyên về. Thân hình khôi ngô thánh tử Thương Xuân Thu cười toe toét. Bốn, mục tiêu của vô số thánh tử chính là bảo vật trúc thần tám màu, từ đó khi đột phá cảnh thần phủ, để cho bản thân biến hóa ra tám thần phủ. Chỉ có điều, đối mặt với vô số áp lực cạnh tranh, muốn làm được điều này hiển nhiên rất khó khăn. Thỉnh thoảng còn có ngoại ý muốn phát sinh. Cho dù có được bảo vật trúc thần tám màu, lại có thể không có phúc phận đem chúng mang ra khỏi động huyền nguyên, cứ như vậy thế sự vô thường. Có thể đi theo triệu thần để đoạt tinh hoa huyền nguyên, là hoàn toàn có khả năng có được bảo vật trúc thần tám màu. Ôm ý nghĩ tin tưởng như vậy, đối mặt với triệu thần vừa đưa ra quyết định như vậy, mọi người mới không chút do dự gật đầu, chuẩn bị tiến về chỗ sâu động huyền nguyên. Triệu thần dứt khoát trực tiếp hạ lệnh, mà mục tiêu của chúng ta chính là thanh cung. Khoe miệng hắn hơi nhếch lên, đối phương cho rằng dẫn đầu tiến vào chỗ sâu động huyền nguyên liền có thể chiếm được tiện nghi sao? Ha ha, tất cả đều là vô ích. Mà Thương Huyền Tông bọn họ lần này sẽ trở thành thợ săn, đem tất cả đệ tử thánh cung một lưới bắt hết. Chỉ cần làm được, vậy thánh cung sẽ tổn thất nặng nề. Đệ tử thánh cung trẻ tuổi đời này đều sẽ bị trọng thương. Nếu có thời gian, dưới thế yếu này, Thương Huyền Tông rất có thể có năng lực một lần nữa đem thánh cung đạp dưới chân, thậm chí đem chúng triệt để tiêu diệt, khiến cho toàn bộ Thương Huyền Thiên đều khó có dấu vết của đối phương. Vâng, tất cả mọi người hứng thú bừng bừng, quả quyết dựa theo chỉ huy của triệu thần tiến về chỗ sâu động huyền nguyên. Mà trong quá trình đó, triệu thần trong lòng hơi động. Kỳ thực hắn cũng có tâm tư nhỏ thuộc về mình. 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông cần chính là bảo vật trúc thần bảy màu. vận may tốt, vậy chính là bảo vật trúc thần tám màu. Phàm là có thể đạt tới cấp độ này, vậy chuyến đi động huyền nguyên lần này đã viên mãn rồi. Trở về sau, mượn nội tình này tăng trưởng, liền có thể trực phá cảnh thần phủ. Mà Triệu Thần tự nhiên không thể, chỉ muốn bảo vật trúc thần. Hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Dưới hồ lục sắc kia, thế nhưng có bí mật. Thân hồn của Triệu Thần phân ra một tia, hóa thành tiểu nhân vàng nóng, đến trước hồ lục sắc kia. Hắn nhìn mặt hồ rực rỡ kia, cùng với cây cổ thụ rực rỡ không ngừng sinh trưởng kia, gật đầu. Sau đó, hắn liền một bước ra, hòa vào trong nước hồ kia. Rất nhanh liền tìm được chỗ đặc biệt kia, thăm dò tay vạch một cái. Chỗ kia, liền đã xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Quả nhiên ở đây. Triệu Thần hài lòng gật đầu, sở dĩ muốn đem hồ lục sắc chuyển rời đến không gian tiểu linh giới, chính là muốn an toàn độc chiếm bảo bối bên trong này. Mà hiện tại, hắn có thể giải quyết xong rồi. Hắn bước vào trong đó, trong nháy mắt đến một không gian nhỏ bên trong. Đây là dựa vào hồ lục sắc tồn tại, cho nên cũng tiến vào trong không gian tiểu linh giới. Ở nơi đó, đang có một vũng nước vàng nóng cao hơn trượng. Trong vũng nước, một gốc ngọc thụ trong suốt như pha lê, liền ở trong đó sinh trưởng sừng sững, không có bất kỳ cành lá nào, bóng loáng vô cùng. Nhưng mà, trên đỉnh ngọc thụ kia, lại có hai trái giống như bút bê ngọc, kia sinh động như thật, sống động như thật được đặt ở đó. Ánh sáng huyền diệu lục sắc rực rỡ, ở xung quanh không ngừng quanh quẩn lưu chuyển. Hiển nhiên, chính là bảo vật trúc thần tự nhiên lục sắc này. Mà vũng nước vàng nóng phía dưới ngọc thụ kia, đối với tu luyện lục thần, có lợi ích cực lớn. Chỉ có điều, những thứ này đều chỉ là món khai vị. Ở nơi vô số rễ cây ngọc thụ quấn quanh, một khối vật phẩm quái dị lớn chừng bàn tay, hình như bia thô giáp. Mặc dù tàn khuyết một nửa, lại vẫn có thể khiến người ta biết được sự chân quý của nó. Triệu Thần thấy một màn này, tươi cười đầy mặt. Vẫn may thật sự nơi bảo địa lục sắc là của ta rồi. Chương 241, Kim Tiềm Tử, chớ đội, ta cùng các huynh đệ chơi với ngươi thêm chút nữa. Chương 241, Kim Tiềm Tử, chớ đội, ta cùng các huynh đệ chơi với ngươi thêm chút nữa. Dãy núi âm u hùng vĩ kéo dài, chắn ngang nơi cuối trời xa xăm. Những ngọn núi cao ngất trời, đâm thẳng vào tầng mây dày đặc. Mưa như thác đổ, ào ào tuôn rơi. Tiếng sấm rền vang, vọng mãi không thôi. Những tia chớp như rắn lớn khổng lồ, xé toạc màn trời, mang đến khí thế kinh hoàng. Khí trời xung quanh cuồng bạo, hóa thành những cơn gió xoáy đáng sợ, tàn phá giữa cõi trần. Kia chính là nơi hiểm nguy sâu nhất trong Huyền Nguyên Động Tiên, Đại Huyền Sơn Mạch. Lý Khanh Thiền giơ tay về phía dãy núi âm u phía trước, tiếp lời, thánh tử của Lục Thánh Tông, theo lệ thường, sẽ trực tiếp tiến vào trong đó. Còn những đệ tử khác, muốn vào thì phải có thánh tử ra đón, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà trước đây, dưới chân núi cũng sẽ có những thành lũy tạm bợ được dựng lên, người của các đại tông môn thế lực sẽ dừng chân ở đây. Giống như tiểu lôi môn mà ta đã gặp trước đó, nếu không phải vận khí chẳng lành, e rằng giờ này đã đến được đây rồi. Những người của các thế lực khác cũng vậy, đều ở chỗ này. Ta nên dừng chân nghỉ ngơi ở đây, hay là trực tiếp tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch, tìm đến nơi ở của thánh cung? Các thánh tử khác cũng nhìn về phía Triệu Thần. Hắn sẽ quyết định hành động tiếp theo như thế nào? Không cần, thủ linh thánh cung và những đệ tử khác đều đã bị giết sạch. Triệu Thần lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nói, trực tiếp tiến vào Đại Huyền Sơn Mạch, săn giết thánh tử thánh cung. Hắn biết rất rõ, thánh cung chắc chắn còn chưa hay chuyện các đệ tử đã bị giết. Chắc chắn sẽ còn phái thánh tử ra đón. Vậy thì, cứ đi ngược lại, có thể đòi lại một phần nợ máu trước. Cho đến khi tất cả người của thánh cung tiến vào Huyền Nguyên Động Tiên, đều phải bỏ mạng ở đây. Hắn muốn thế hệ đệ tử kiệt xuất này của thánh cung đều phải chôn thây tại đây. Được. Khổng Thánh và các thánh tử khác đều gật đầu, đã xoa tay chuẩn bị, không nhịn được muốn ra tay. Nợ máu phải trả bằng máu, bọn họ tuyệt đối sẽ không để một hai của thánh cung sống sót rời khỏi Huyền Nguyên Động Tiên. Ngay sau đó, mọi người trực tiếp lao về phía Đại Huyền Sơn Mạch đẩy những luồng khí cuồng bạo. Ầm. Bằng sức mạnh hợp lực, bọn họ mạnh mẽ xé toạc một lối đi. Ngay khi Triệu Thần và những người khác định tiến vào, đột nhiên từ bên trong lao ra mấy đạo bóng hình. Chớ đội, xem ra thánh tử của các tông môn khác đã vào trước, phái người ra đón rồi. Triệu Thần ngăn mọi người lại, hứng thú nhìn về phía mấy bóng người kia. Đặc biệt là bóng dáng bạch bào tỏa ra khí thế cực mạnh kia. Người đó mặc bạch bào, thân hình cao lớn, mái tóc vàng nóng, vô cùng rực rỡ. Xung quanh chấn động khí trời hùng hồn, khiến khí thế của hắn vi phạm. Đôi mắt màu vàng, con ngươi dựng đứng, ánh lên vẻ lạnh lùng thờ ơ ha ha, vận may không tệ. Khi Khổng Thánh nhìn thấy thanh niên bạch bào tóc vàng này, trên mặt lộ ra nụ cười thích thú. Chỉ vì hắn nhận ra lai lịch của đối phương. Thánh cung, đệ tam thánh tử Kim Tiềm Tử, thứ năm bảng thánh tử của Thương Huyền Thiên Thánh Châu Đại Lục. Hiển nhiên, chính là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của thánh cung lần này. Đúng vậy. Ngay cả Sở Thanh cũng xoa cái đầu chọc lốc, nhìn Kim Tiềm Tử với ánh mắt trêu chọc. Xem ra, đối phương vẫn còn rất ngông nghênh mà. Mặc dù hắn có chút ghét phiền phức, nhưng có nhiều thánh tử như vậy, liên thủ lại giải quyết hắn cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nghĩ đến việc thánh cung mất hết mặt mũi, hắn có chút hưng phấn. Triệu Thần, ta động thủ đi. Diệp Ca, Thương Xuân Thu và các vị thánh tử Thương Huyền Tông khác cũng trở nên hưng phấn. Giết chết thủ lĩnh đệ tử thánh cung và những đệ tử thánh cung kia, giết sạch tất cả bọn chúng, chỉ là để xả cơn giận trong lòng mà thôi. Muốn thực sự gây ra mối đe dọa lớn cho thánh cung, chắc chắn vẫn cần phải có thánh tử của thánh cung ngã xuống. Hiển nhiên, Kim Tiềm Tử, đệ tam thánh tử thánh cung ra đón đệ tử thánh cung này, sẽ trở thành kẻ xui xẻo, thánh tử thánh cung đầu tiên ngã xuống. Ngay cả Chu Viện và Yêu Yêu, vào lúc này cũng dồn ánh mắt lên người thanh niên tóc vàng Kim Tiềm Tử. Có chút dục dịch, muốn là người đầu tiên chém giết đối phương. Triệu Thân mỉm cười, nói, Kim Tiềm Tử này, thật là ngông nghênh. Đâu biết rằng, đệ tử thánh cung bên ngoài, không còn một ai. Hắn nhìn vẻ mặt cao ngạo tự đại của Kim Tiềm Tử, giống như đang nhìn một người sắp chết vậy. đừng để hắn chết quá dễ dàng. Lời này vừa nói ra, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và 9 vị thánh tử Thương Huyền tông khác, trong nháy mắt đã đến giữa không trung, trực tiếp bao vây Kim Thiềm tử, đệ tam thánh tử thánh cung đang ngông nền kia. Cảnh tượng này khiến đối phương có chút ngơ ngác. Khi nhìn thấy Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh và những gương mặt quen thuộc khác, Kim Thiềm tử mới ý thức được tình hình không ổn. Các ngươi lại ở đây cho ta. Trước đó, cùng nhau tiến vào Huyền Nguyên Động Tiên, vốn tưởng rằng sẽ tranh phong với nhau ở sâu trong Huyền Nguyên Động Tiên, nhưng cho đến khi đạt được thỏa thuận với thánh tử của tứ đại tông môn lớn khác, liên thủ khám phá Đại Huyền Sơn mạch này, vẫn không thấy bóng dáng thánh tử Thương Huyền tông đâu. Dường như ngay cả một đệ tử Thương Huyền tông cũng chưa từng gặp. Lúc đó bọn họ còn nghi hoặc, không biết 10 vị thánh tử Thương Huyền tông rốt cuộc đang làm gì. Bây giờ nhìn lại, 9 vị thánh tử Thương Huyền tông trực tiếp bao vây một mình hắn. Trong lòng Kim Thiềm tử trùng xuống, vẻ mặt kiêu ngạo tự đại trên mặt lập tức thu liễm lại. Trong đôi mắt màu vàng kia, tràn ngập vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Nếu chỉ là thánh tử cuối bảng của Thương Huyền tông, hắn còn không sợ. Nhưng mà, đây là 9 vị thánh tử Thương Huyền tông, bao gồm cả Sở Thanh, thủ lĩnh thánh tử, còn có Lý Khanh Tiền và Khổng Thánh và các thánh tử khác. Dưới sự vây công của 9 vị thánh tử Thương Huyền tông, ngay cả Khương Thái Thần, người đứng đầu thánh tử bảng của Thánh Châu đại lục, cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Huống chi, hắn chỉ là Kim Thiềm tử, xếp thứ 5 trên thánh tử bảng của Thánh Châu đại lục. Chỉ riêng Lý Khanh Tiền hoặc Khổng Thánh, cũng có thể mang đến cho hắn mối đe dọa cực lớn. Mà Sở Thanh, thủ lĩnh thánh tử Thương Huyền tông này, một mình đã có thể trấn áp hắn rồi. Cũng không hẳn, vừa định tiến vào Đại Huyền Sơn mạch, ngươi vừa vặn từ bên trong đi ra. Sở Thanh xoa cái đầu chọc lốc, cười toe toét, vận may không tệ, bắt được một con cá lớn. Trước khi đến, hắn còn cảm thấy tấm bia đỡ đạn mà trưởng giáo Thanh Dương nói chính là bị đánh, nhưng bây giờ lại không cảm thấy có gì phiền phức. Có thể đánh hội đồng, tại sao phải để bọn họ đơn đả độc đấu chứ? Các ngươi định đánh hội đồng một mình ta? Lúc này Kim Thiềm tử có chút hoảng sợ, hắn có thể ứng phó được vài thánh tử, nhưng cũng không đến mức bị liên thủ đánh hội đồng chứ. 9 vị thánh tử Thương Huyền tông, nói đùa sao? Cái này còn cần phải nói sao? Diệp Ca lấy bút nguyên văn ra, đạo bào lay động liên tục trong gió nhẹ. Trong nháy mắt, một kết giới nguyên văn đã bao phủ khu vực xung quanh. Hắn chế nhạo nhìn Kim Thiềm tử, cười nói, giết chính là ngươi. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người bộc phát ra những dao động khí trời cực kỳ kinh khủng. Trong chớp mắt, những tiên nguyên thuật mạnh mẽ vô cùng hung hăng oanh kích lên người Kim Thiềm tử. A, mặc dù Kim Thiềm tử thực lực không tệ, nhưng dưới sự vây công liên thủ của 9 vị thánh tử Thương Huyền tông, khó lòng chống đỡ. Không kịp phản ứng, đã bị đánh thành trọng thương. Sở Thanh lộ ra hàm răng trắng, giờ phút này cái đầu chọc lốc kia tựa như mặt trời gay gắt, xuất hiện trước mắt Kim Thiềm tử như quỷ dữ. Đấm đá liên tục, đánh cho đối phương bầm dập mặt mày. Chớ đội, ta cùng các huynh đệ chơi với ngươi thêm chút nữa. Chương 242, Thương Thái Thần của Thánh Cung, ngươi tưởng chọn quả hồng mềm để bóc sao? Chương 242, Thương Thái Thần của Thánh Cung, ngươi tưởng chọn quả hồng mềm để bóc sao? Kim Thiềm tử dốc toàn lực, hòng phá giải kết giới cổ văn mà Diệp Ca bày bố. Sở Thanh đã đến phía sau lưng hắn, trực tiếp vung trường đánh tới. Ầm. Trường ấn đánh trúng lưng Kim Thiềm tử, lớp bảo vệ nguyên khí màu xanh biết vỡ tan cảnh. Hắn ta lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi hèn hạ. Tiếp đó, Kim Thiềm tử hứng chịu liên tiếp công kích từ 9 vị thánh tử Thương Huyền tông. Toàn thân hắn không còn vẻ thần khí như trước, khí tức suy yếu, tựa như ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt, lay lắc chực chờ. Hèn hạ. Ánh mắt Lý Khanh Tiền lạnh lẽo, một đóa tuyết liên đã ngưng tụ thành hình. Vô số cánh hoa sen hóa thành lưỡi dao sắc bén vô cùng, chém thẳng về phía Kim Thiềm tử đang trọng thương hấp hối. Khi giết đệ tử Thương Huyền tông ta, có nghĩ đến sự hèn hạ của mình không? Nợ máu phải trả bằng máu. Lời nói lạnh lẽo vừa dứt, vô số cánh hoa đã xuyên thủng thân thể Kim Thiềm tử. Máu tươi trong nháy mắt bắn tung tóe. Đồng tử màu vàng đã ảm đạm vô quang. Là tam thánh tử của Thánh Cung, đứng thứ 5 trên bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu, Kim Thiềm tử chưa từng nghĩ rằng, trong động trời huyền nguyên này, bản thân lại gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà nguy hiểm này lại đến từ những thánh tử Thương Huyền tông mà hắn kinh miệt. Càng không ngờ rằng, vận khí của hắn lại tốt đến vậy. Vừa mới từ dãy núi Đại Huyền ra, định tiếp ứng đệ tử Thánh Cung, vậy mà đã bị 9 vị thánh tử Thương Huyền tông trực tiếp không chút lưu tình vây đánh tơi bời. Trong thời gian bị giày vò, hắn hồi tưởng lại tất cả những việc xấu mình đã làm. Lần đầu tiên, cảm thấy hối hận, nhưng lúc này, đã hối hận không kịp. Những người của các thế lực khác gần đó cũng bị động tĩnh chiến đấu nơi này thu hút. Đối với 9 vị thánh tử Thương Huyền tông cũng đã nhận ra. Vừa rồi, còn nghi hoặc không biết đang đối phó với ai. Ai có bản lĩnh lớn đến vậy, bị 9 vị thánh tử Thương Huyền tông vây đánh đến chết. Đến khi Kim Thiềm tử bị Lý Khanh Tiền trực tiếp xóa sổ trên không trung, máu tươi văng khắp nơi, mọi người mới kinh ngạc nhận ra. Đó là Kim Thiềm tử, tam thánh tử của Thánh Cung, đứng thứ 5 trên bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu. Vậy mà lại bị giết. Còn là bị 9 vị thánh tử Thương Huyền tông vây giết. Kim Thiềm tử này, rốt cuộc đã phạm phải tội gì tại trời vậy? Mà Thương Huyền tông có phải điên rồi không? Vậy mà dám giết thánh tử, không sợ thánh cung chôn vùi toàn bộ đệ tử Thương Huyền tông trong động trời huyền nguyên này sao? Các ngươi gan lớn thật, lại dám ra tay tàn độc với thánh cung ta như vậy. Đúng lúc này, một tiếng quát đầy sát ý lập tức vang vọng khắp đất trời. Chỉ thấy một nam tử tuấn lãng trực tiếp từ dãy núi Đại Huyền xông ra, chớp mắt đã đến giữa không trung. Người này có mái tóc trắng, hai sợi tóc rủ xuống hai bên má, còn sâu hai viên châu huyết hồng, tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Vẻ mặt sát khí đằng đằng, tựa như muốn chôn vùi tất cả mọi thứ trước mắt. Thương Thái Thần của Thánh Cung, vô số ánh mắt đều nhận ra thân phận của người này. Đứng đầu bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu, thánh tử đứng đầu của Thánh Cung, Thương Thái Thần. Sở Thanh, Thương Huyền Tông các ngươi gan lớn thật, lại dám giết Kim Tiềm Tử của Thánh Cung ta. Thanh niên tóc trắng Khương Thái Thần giận không kèm được, từ trước đến nay chỉ có Thánh Cung chèn ép người khác, bây giờ lại có người dám đến giết người của Thánh Cung hắn, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, giết chết Tam Thánh Tử Kim Tiềm Tử của Thánh Cung bọn hắn. Nếu tin tức này bị Cung Chủ Thánh Cung biết được, vậy bọn hắn phải ăn nói thế nào? Dù sao Kim Tiềm Tử cũng là một trong những đệ tử kiệt xuất của Thánh Cung trong thế hệ này. Hắc hắc, Khương Thái Thần. Lúc này Sở Thanh xoa cái đầu trong lốc, vẻ mặt vô hại, lười biếng nhìn thanh niên tóc trắng Khương Thái Thần, nói: có phải cảm thấy rất tức giận không? Tức giận là đúng rồi, bọn ta rất vui vẻ, nợ máu trả bằng máu, rất tuyệt. Tuy rằng hắn quen với việc làm biếng, nhưng cũng biết rõ bản thân nên đứng ra ứng phó Khương Thái Thần vào lúc này. Dù sao đối phương là người đứng đầu bảng Thánh Tử, mà hắn là người thứ hai. Giữa bọn họ là cuộc tranh đấu của Thánh Cung và Thương Huyền Tông. Sở Thanh sớm đã không quen với hành vi bá đạo của Thánh Cung, mỗi lần hắn muốn hòa bình chia chắc một chút, đối phương lại đến gây rối. Bây giờ vừa hay đánh vào mặt đối phương, gan lớn thật. Ánh mắt Khương Thái Thần lạnh lẽo, toàn thân tản ra sát ý vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Thanh, cái đầu chọc lốc của đối phương có vẻ như xếp hạng ở phía sau, nhưng không hề đơn giản. Muốn ứng phó cần phải tập trung tinh thần, hơn nữa ở đây còn có 8 vị thánh tử Thương Huyền Tông khác, không thiếu Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh, những người tài giỏi hàng đầu trên bảng thánh tử. Lý trí mách bảo Khương Thái Thần phát động vào lúc này không phải là chuyện tốt, dù sao đối phương người đông thế mạnh, gan của bọn ta làm sao lớn bằng Thánh Cung các ngươi được. Phái đệ tử Thánh Cung đến con đường tất yếu ở sâu trong động trời Huyền Nguyên để cố gắng mai phục đệ tử Thương Huyền Tông ta. Sở Thanh lười biếng nhìn Khương Thái Thần, lộ ra hàm răng trắng bóc. Đáng tiếc, khiến các ngươi thất vọng rồi. Lần này Thương Huyền Tông không phái ra đệ tử nào khác. Hơn nữa, đội hình lần này cũng vô cùng xa hoa. Cái gọi là Thánh Cung, trước mặt bọn hắn cũng không phải là không thể tiêu diệt. Cái chết của Kim Tiềm Tử đã có thể chứng minh điều đó rồi. Thánh Cung không phải là không thể chiến thắng, Thánh Tử không thể nào bất tử. Mà Thương Huyền Tông cũng không phải là có thể tùy ý chèn ép. Nội tình của đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên năm xưa vẫn còn. Các ngươi thật sự là muốn chết. Thánh Cung Khương Thái Thần tức giận không thôi, trong mắt bọn hắn, Thương Huyền Tông chỉ là tồn tại bị tùy ý chèn ép ức hiếp. Bây giờ, vậy mà trực tiếp cưỡi lên đầu bọn hắn. Một khi Cung Chủ Thánh Cung biết được cái chết của Kim Tiềm Tử, e rằng sẽ nổi trận lôi đình. Mà hắn cũng khó thoát khỏi liên đới. Không không không, ta cảm thấy là Thánh Cung các ngươi đang tìm chết. Sở Thanh cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóc. Trong vô thanh vô tức, Lý Khanh Thiền, Diệp Ca và Khổng Thánh cùng các thánh tử khác đã bao vây Khương Thái Thần lại. Dường như là muốn tái hiện lại một màn tiêu diệt Kim Tiềm Tử. Khi vừa đến, Thánh Cung các ngươi rất kiêu ngạo, bọn ta rất khó chịu. Hắn nhìn Khương Thái Thần sắc mặt không tốt lắm, cười hì hì nói, hơn nữa, những nợ máu trong quá khứ, lần này cứ để các ngươi trả lại, rất hợp lý. Kim Tiềm Tử chỉ là một sự khởi đầu thôi đó. Lời này vừa nói ra, những người của vô số thế lực vây xem đều kinh ngạc. Không ngờ rằng, lần này Thương Huyền Tông lại có sự chuẩn bị. Không đội vàng đi lấy cơ duyên ở sâu trong dãy núi Đại Huyền, ngược lại đến thanh toán nợ máu năm xưa của Thánh Cung trước. Cái chết của Kim Tiềm Tử, Tam Thánh Tử của Thánh Cung, tất yếu dẫn đến hai bên trong động trời Huyền Nguyên lần này là tuyệt đối không thể có bất kỳ khả năng hòa hoãn nào. Lần này, xem cái tư thế này, không những giết chết Kim Tiềm Tử, còn muốn chôn vùi cả Khương Thái Thần, Thánh Tử đứng đầu của Thánh Cung, ở chỗ này. Ngay cả Khương Thái Thần bản thân cũng vô cùng kinh ngạc. Đây, thật sự là Sở Thanh lời biếng, thích trốn việc kia sao? Vậy mà, lần này muốn dẫn theo 8 vị Thánh Tử đến báo thù Thánh Cung. Hừ, thật sự tưởng ta yếu đến vậy sao? Đột nhiên, Khương Thái Thần trực tiếp xông về phía Diệp Ca, với tốc độ cực nhanh, phá vòng vây của 9 vị Thánh Tử Thương Huyền Tông. Sau đó, hắn nhìn về phía Triệu Thần. Thẻ bài bên hông đối phương biểu thị thân phận Thương Huyền Tông của hắn. Dám giết đệ tử Thánh Cung ta, vậy ta sẽ tàn sát sạch sẽ đệ tử Thương Huyền Tông các ngươi. Sở Thanh, Khổng Thánh và các vị Thánh Tử Thương Huyền Tông khác thấy một màn này, thần sắc đều trở nên cổ quái vài phần. Thật sự, đôi khi người ta rất xui xẻo, mà trong lúc xui xẻo, một sự lựa chọn tùy ý đều sẽ mang đến cho bản thân tai họa to lớn. Chương 243, đấu một chọi một. Vậy thì chúng ta 10 người, đánh ngươi một. Chương 243, đấu một chọi một. Vậy thì chúng ta 10 người, đánh ngươi một. Các ngươi mấy người, trách thì trách Thánh Tử Thương Huyền Tông các ngươi quá cầu thả đi. Khí thế của Khương Thái Thần Thánh Cung bộc phát mạnh mẽ, sát khí gần như hóa thành hình dạng hữu hình. Ánh mắt lạnh lùng của hắn trực tiếp khóa chặt lấy Triệu Thần. Xem ra, đối phương hẳn là một vị đệ tử đứng đầu nào đó trong 7 ngọn núi nội môn của Thương Huyền Tông. Nếu vậy, hắn sẽ bắt đầu giết người từ đối phương. Phải cho thiên hạ biết, Thánh Cung không thể bị sỉ nhục. Huống chi, còn dám ra tay với Thánh Cung, thậm chí công khai vây đánh Kim Tiềm Tử, vị thánh tử thứ 3 của Thánh Cung đến chết. Trong lúc tóc trắng tung bay, chân khí hùng hậu nồng đậm trong cơ thể hắn, hình thành một bàn tay khổng lồ, tựa như ngọn núi lớn trực tiếp giáng xuống, ý đồ chấn áp toàn bộ Triệu Thần và những người khác tại chỗ. Khi những người của các thế lực khác nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ hả hê. Chọc ai không chọc, lại cứ phải đi chọc Khương Thái Thần của Thánh Cung. Có lẽ, trước mặt 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông, Khương Thái Thần cũng chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Nhưng, muốn giết vài vị đệ tử đứng đầu của Thương Huyền Tông, hẳn là không có vấn đề gì. Giết chết Kim Tiềm Tử, thánh tử thứ 3 của Thánh Cung, thì sướng quá đấy. Nhưng mà, phải có chuẩn bị tinh thần bị trả thù. Hiển nhiên, 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông này, dường như không có chuẩn bị tinh thần gì. Mắt thấy Khương Thái Thần Thánh Cung trực tiếp đánh về phía đệ tử đứng đầu của mình, lại không có phản ứng gì, thậm chí khiến người ta cho rằng nội bộ Thương Huyền Tông bất hòa. Muốn mượn tay Thánh Cung giải quyết bọn hắn. Không ít người ném tới ánh mắt đồng tình. Ai cho ngươi cái gan vậy? Triệu Thần thấy Khương Thái Thần Thánh Cung sát khí ngút trời, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Nếu như đối phương đi đối phó với Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và những người khác trong 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông, e rằng còn có cơ hội. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại muốn tìm đường chết. Thậm chí còn coi bọn hắn là quả hồng mềm có thể tùy ý bóp nát. Hắn chỉ một ngón tay điểm ra, bàn tay chân khí khổng lồ tựa như núi lớn kia, liền bị dễ dàng đánh nát. Khí lãng đáng sợ, chấn động lan ra. Ngay cả Khương Thái Thần Thánh Cung muốn báo thù cho Kim Tiềm Tử kia, vào lúc này cũng biến sắc mặt. Ngươi không phải là đệ tử đứng đầu của Thương Huyền Tông? Khương Thái Thần kinh ngạc không thôi, không ngờ rằng Triệu Thần, người bị hắn coi là quả hờm mềm, muốn trả thù trước tiên, lại giấu kín thực lực. Nếu là như vậy, vậy hắn muốn đánh chết đối phương trong nháy mắt, căn bản không thể làm được. Nhân vật cấp bậc thánh tử đều có vô số thủ đoạn, đối với việc bảo toàn tính mạng lại càng là chuyện quan trọng nhất. Kim Thiềm Tử kia, thân là thánh tử thứ 3 của Thánh Cung, lại là người đứng thứ 5 trên bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu. Nếu đấu một chọi một, ít ai có thể uy hiếp được đối phương. Chỉ là quá xui xẻo. Trong thời gian ngắn nhất, liền bị Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh cùng 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông không chút lưu tình đánh chết. Uy thế đánh chết đáng sợ kia, ngay cả Khương Thái Thần cũng phải kiêng kỵ. Đây cũng là lý do hắn lựa chọn trực tiếp thoát khỏi vòng đây. Từ đó, coi Triệu Thần và những người khác là mục tiêu trả thù. Nhưng không ngờ rằng, Triệu Thần lại là cường giả cấp bậc thánh tử. Dù sao, đệ tử đứng đầu làm sao có thể đánh nát bàn tay chân khí của hắn được chứ? Không, ta là. Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn là người đứng đầu Thánh Nguyên Phong. Thánh tử thì sao? Trước mặt hắn, vị người đứng đầu Thánh Nguyên Phong này cũng chỉ có vậy thôi. Người đứng đầu Thánh Nguyên Phong? Khương Thái Thần Thánh Cung giật mình, vẻ mặt không thể tin được. Thánh Nguyên Phong kia, nếu không nhầm thì chính là ngọn núi chính yếu thế, nhỏ yếu nhất trong 7 ngọn núi nội môn của Thương Huyền Tông. Đệ tử đứng đầu trong đó, có thể nói là người yếu nhất trong số các đệ tử đứng đầu của 6 ngọn núi lớn. Bây giờ, lại nói cho hắn biết, người có thể chống lại một kích giận dữ của hắn, chỉ là người đứng đầu Thánh Nguyên Phong, chẳng phải quá nực cười sao? Thương Huyền Tông 10 vị thánh tử, xem ra thân phận thật sự của ngươi, hẳn là thánh tử rồi. Khương Thái Thần Thánh Cung rất nhanh liền bình tĩnh lại, không tin lời nói vừa rồi của Triệu Thần. Trong suy nghĩ của hắn, Triệu Thần chính là vị thánh tử thứ 10 của Thương Huyền Tông. Đôi khi, nói thật, lại khiến người ta khó tin. Triệu Thần cảm khái một câu, biết Khương Thái Thần Thánh Cung trước mặt đã bị dọa sợ rồi. Dù sao, với biểu hiện trong quá khứ của Thương Huyền Tông, căn bản không thể liên thủ để đối phó thánh tử Thánh Cung trước. Chỉ là khi bị Thánh Cung chen ép đến mức không còn cách nào khác, mới lựa chọn động thủ. Hơn nữa, loại động thủ này vẫn cần phải cân nhắc ảnh hưởng, rất khó xuống tay. Đâu giống như lần này, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, ngay cả Sở Thanh, người luôn thích lười biếng, cũng phải ngoan ngoãn cùng Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và Diệp Ca cùng các thánh tử Thương Huyền Tông khác, dẫn đầu phát động công kích vào Thánh Cung và thành công chém giết Kim Thiệp Tử, vị thánh tử thứ 3 của Thánh Cung, giành được thắng lợi cực lớn. Ta nói, Khương Thái Thần, Sở Thanh và Lý Khanh Tiền cùng 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông khác, vào lúc này đã một lần nữa bao vây Khương Thái Thần Thánh Cung lại. Những người của các thế lực khác há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ nói, lần này Khương Thái Thần Thánh Cung cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Kim Thiệp Tử, bị các thánh tử Thương Huyền Tông vây giết sao? Nếu như vậy, e rằng lần này động thiên huyền nguyên, Thánh Cung sẽ thảm bại không nghi ngờ. Mà Thương Huyền Tông sẽ nên đón một thắng lợi to lớn chưa từng có. Sở Thanh xoa xoa cái đầu chọc lóc, cười hì hì về phía Khương Thái Thần Thánh Cung, tiếp tục nói, ngươi còn không chạy, thật sự không sợ bọn ta một lần tiêu diệt toàn bộ người của Thánh Cung các ngươi ở chỗ này sao? Dãy núi đại nguyên kia chính là nơi sâu nhất của động thiên huyền nguyên lần này, chứa đựng vô số cơ duyên, rất có thể tồn tại rất nhiều bảo địa lục sắc. Mà cơ duyên lớn hơn, không chỉ có vậy. Nếu như Khương Thái Thần Thánh Cung thật sự bị bọn hắn tiêu diệt hoàn toàn ở chỗ này, vậy thì thú vị rồi. Tiếp theo, những thánh tử còn lại của Thánh Cung đều sẽ biến thành chó nhà có tang. Nơi Thương Huyền Tông đi qua, rất khó có chỗ cho đối phương đặt chân. Đương nhiên, suy nghĩ của Sở Thành vẫn là các thánh tử còn lại của Thánh Cung trước mắt tạm thời hành tung bất định, khiến Khương Thái Thần Thánh Cung biết khó mà lui, hoặc là đánh cho trọng thương. Vậy thì có cơ hội tập thể tiêu diệt tất cả thánh tử của Thánh Cung. Đến lúc đó, vô số đại cơ duyên trong động thiên huyền nguyên này liền là Thương Huyền Tông độc chiếm. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giữ ta Khương Thái Thần lại, chẳng phải quá si tâm vọng tưởng sao? Lúc này Khương Thái Thần Thánh Cung nhíu chặt mày, hai sợi tóc trắng trên hai má, những chuỗi hạt huyết châu trên đó trở nên càng thêm sáng ngời, lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Chân khí cuồn cuộn trong cơ thể hắn lập tức phóng thích ra, tựa như bao cát, trong nháy mắt liền hình thành trên đỉnh đầu, vô cùng sáng lạn chân khí tinh tú. Trong đó, vô số ngôi sao sáng trắng đang điên cuồng lóe lên, lan tràn hàn khí âm u, dường như đóng băng cả không gian xung quanh. Xương cốt minh thánh, 10 vạn chân khí tinh thần nội tình. Ngay cả Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, những người tài giỏi đứng đầu bảng thánh tử, khi nhìn thấy nội tình tinh thần chân khí của Khương Thái Thần Thánh Cung sâu sắc như vậy, đều biến sắc mặt. Trước kia, chỉ biết Khương Thái Thần đè ép Sở Thanh một bậc, trở thành người đứng đầu bảng thánh tử. Mà bây giờ, bọn họ mới ý thức được có bao nhiêu chênh lệch to lớn. Ngay cả khi đông đảo thánh tử liên thủ, muốn giống như đánh chết Kim Tiềm Tử, để đối phó với Khương Thái Thần Thánh Cung, hiển nhiên là có chút khó khăn. Sở Thanh nhìn Triệu Thần, phát hiện đối phương gật đầu ra hiệu, không khỏi cười khổ. Hắn thật sự trở thành tấm bia đỡ đạn rồi sao? Sở Thanh, có bản lĩnh thì ngươi và ta đấu một chọi một. Khương Thái Thần Thánh Cung không quá coi thường, hiện tại Kim Tiềm Tử đã chết, mà những thánh tử còn lại của Thánh Cung tạm thời vẫn còn ở dãy núi Lại Huyền. Hắn nếu lấy một địch nhiều, vẫn còn có Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh cùng các người tài giỏi khác. Ngay cả khi có thể chiến thắng, cũng là thắng thảm. Phải biết rằng, trong động tiên huyền nguyên này, không chỉ có Thánh Cung và Thương Huyền Tông, còn có Tiên Cung Bách Hoa, Phủ Thiên Quỷ và Tông Vân Kiếm, Điện Chấn Long Bát Minh. Đấu một chọi một. Sở Thanh lắc lư, hắn lộ ra một hàm răng trắng, nói, vậy thì chúng ta 10 người, đánh ngươi một. Chương 244, kẻ chẳng biết lượng sức, dám đến chọc giận, tự tìm lấy diệt vong. Chương 244, kẻ chẳng biết lượng sức, dám đến chọc giận, tự tìm lấy diệt vong. Vô liêm sỉ. Dù cho Khương Thái Thần của Thánh Cung sớm đã biết rõ sự trơ trẽn của Sở Thanh, nhưng cũng không ngờ rằng đối phương lại có thể trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy. 10 người cùng nhau đánh một người, cũng chỉ có đối phương mới nghĩ ra được. Xem ra nguồn năng lượng cổ xưa của ngươi tu luyện không được thuận lợi. Trước đó Khương Thái Thần và Sở Thanh đối đầu, sau này dễ dàng có thể thoát thân, khó bị đối phương uy hiếp. Mà hiện tại khoảng cách này không biết là lớn hơn hay là nhỏ hơn. Hắn nghĩ rằng Sở Thanh không dám đơn độc giao chiến, e rằng nội lực nguyên khí của đối phương tích lũy có lẽ không được lý tưởng. A Sở Thanh cùng hắn so tài. Ngay lúc này Triệu Thần mở miệng, điều này khiến cho vô số người đang chú ý đều ngạc nhiên không thôi. Thật nực cười. Sở Thanh dù nói thế nào cũng là thánh tử đứng đầu của Thương Huyền Tông, cũng là người dẫn đầu của Thương Huyền Tông lần này, ai có thể chỉ huy được đối phương? Thiếu niên áo trắng này chẳng lẽ là mất trí rồi, hay là nói vừa rồi đỡ được một kích phẫn nộ của Khương Thái Thần mà nội tâm bành trướng? Không ít người đều dùng ánh mắt chế giễu nhìn về phía Triệu Thần, cho rằng đối phương quá không tự lượng sức mình. Người sáng mắt đều nhìn ra được, chỉ cần chín đại thánh tử của Thương Huyền Tông liên thủ phối hợp với Sở Thanh vị thánh tử đứng đầu này đánh Khương Thái Thần của Thánh Cung xuống vị trí đầu bảng, khiến cho hắn vĩnh viễn chôn thân ở trong động huyền nguyên này là hoàn toàn có cơ hội. Mà nếu thật sự để Sở Thanh cùng Khương Thái Thần đơn độc một trận chiến, e rằng sẽ sinh biến số. Ngay cả Khương Thái Thần của Thánh Cung rất hy vọng Sở Thanh cùng hắn đơn đấu, nhưng cũng không cho rằng một câu nói của Triệu Thần có thể khiến cho Sở Thanh vốn thích lười biếng trực tiếp đứng ra. Nếu thật sự để Khương Thái Thần của Thánh Cung chọn có thể vây đánh giết chết địch nhân, vậy tự nhiên sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Được. Sở Thanh vào lúc này lại lựa chọn đồng ý, điều này khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Chỉ một câu nói của thiếu niên áo trắng kia liền khiến cho Sở Thanh thay đổi chủ ý, thật khó tin. Ngay cả Khương Thái Thần đều ngẩn người một chút, sau đó nhìn về phía Triệu Thần, phát hiện đối phương dường như không có gì đặc biệt. Nếu không phải trước đó đối phương một ngón tay phá tan cái kia một kích phẫn nộ của hắn, triển hiện ra chiến lực cường đại không thua gì thánh tử, e rằng hắn đều không thể coi đối phương là thánh tử. Mà hiện tại đối phương cư nhiên triển hiện ra địa vị cực cao, quyền phát ngôn cực trọng, cái này không đúng đi. So tài, khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, mang theo ngựa khí trào phúng hướng về phía Khương Thái Thần kia nói. Điều này khiến cho đối phương càng thêm nhíu chặt mày lại. Cái hạng người gì dám ở chỗ này như thế càn rỡ? Nói thế nào đi nữa, Khương Thái Thần và Sở Thanh đều là đệ nhất và đệ nhị trên bảng thánh tử, sự tranh phong giữa hai người là phi thường hợp lý. Ngươi là cái gì? Ánh mắt Khương Thái Thần băng lãnh, lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng có những thánh tử khác ở đây ngươi liền bình yên vô sự, chỉ cần ta không chết nhất định sẽ là ngươi chết trước. Trong mắt hắn, đối phương chính là ỷ thế hiếp người mà thôi. Không biết rằng lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người Thương Huyền Tông đều trở nên băng lãnh hơn rất nhiều. Ngay cả Sở Thanh cũng thu liễm lại nụ cười đùa cợt kia, mà là thần tình ngưng trọng mà nghiêm túc, hai tay chậm rãi hợp lại. Ta thay đổi chủ ý, vẫn là đưa hắn đi gặp Kim Thiểm Tử. Lúc này, lời nói của Triệu Thần khiến cho Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và Diệp Ca, chín đại thánh tử của Thương Huyền Tông, đều bộc phát ra uy năng kinh người. Nguyên khí hùng hồn sâu đậm của mỗi người từ trong cơ thể phóng thích ra, ở phía trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra những ngôi sao nguyên khí bảng bạc với màu sắc khác nhau. Mà chói mắt nhất, đương nhiên thuộc về Sở Thanh. Ngôi sao đoán khí màu vàng đậm, lóe ra ánh sáng rực rỡ. Tuy rằng so không được với 10 vạn ngôi sao nguyên khí của Khương Thái Thần, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Hơn 9 vạn 5000 ngôi sao nguyên khí, lay động nguyên khí hùng hồn. Ngoài ra, khiến người ta chấn kinh, đương nhiên thuộc về sự biến hóa của Sở Thanh. Trên cái đầu chọc lóc của đối phương, trong nháy mắt mọc ra vô số những sợi tóc đen. Không bao lâu, một mái tóc đen nhánh, như thác nước đổ xuống, từ hai vai buông xuống, phủ kín như áo choàng đen. Chỉ bất quá, không giống như những mái tóc đen nóng ả bình thường, mà là tựa như lưỡi dao sắc bén, mỗi một sợi tóc đen đều tỏa ra ánh sáng sắc lẹm. Hình thái chiến đấu. Khương Thái Thần không nghĩ tới, ở dưới một câu nói của Triệu Thần, đã thay đổi hai lần lựa chọn. Càng là khiến cho Sở Thanh thật sự động sát ý, bởi vì Sở Thanh tu luyện nguồn năng lượng cổ xưa, khiến cho toàn thân hắn không mọc lông tóc. Chỉ có đem nguyên khí trong cơ thể triệt để bộc phát ra, mới có thể biến thành trạng thái bình thường mang theo biến dị này. Mà chỉ cần cùng hắn giao phong, hoặc là gặp qua một màn chiến đấu của hắn, như vậy, liền sẽ minh bạch, hình thái chiến đấu trước mắt của Sở Thanh đã triển khai ra. Mà khiến cho thần sắc Khương Thái Thần cực kỳ ngưng trọng, còn có uy hiếp to lớn do những thánh tử Thương Huyền Tông còn lại mang đến. Tuy rằng không giống như hắn và Sở Thanh như vậy, nội tình 10 vạn ngôi sao nguyên khí, nhưng cũng có cực nhiều nội tình ngôi sao nguyên khí. Liên thủ lẫn nhau, hắn cũng phải vất vả. Tình thế này lại là hắn một tay tạo ra. Chỉ vì vừa rồi mắng nhiếc thiếu niên áo trắng, dẫn đến Sở Thanh, Lý Khanh Tiền và Khổng Thánh, Diệp Ca cùng nhiều thánh tử Thương Huyền Tông khác bộc phát. Các ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ sợ hay sao? Trong mắt Khương Thái Thần tràn đầy vẻ kiên kỵ nồng đậm, nhưng hắn đại diện cho Thánh Cung, lại là người đứng đầu bảng thánh tử. Đối mặt với Sở Thanh từng rơi vào thế hạ phong trước mặt hắn, cùng với những thánh tử Thương Huyền Tông khác không được hắn coi trọng liên thủ, không thể không phải vào lúc này cứng rắn lên. Nếu không, uy danh của Thánh Cung ở trong mắt các thế lực khác trong động Huyền Nguyên liền triệt để sụp đổ. Vốn còn kiêng dè Thánh Cung, các đại môn phái lớn khác, các thánh tử của họ cũng rất có thể thừa cơ hãm hại. Những năm gần đây, Thánh Cung quá mạnh mẽ ngang ngược, bá đạo vô cùng. Nơi đi qua, ngay cả là đồng môn phái lớn cũng phải tránh né. Nếu không phải Thánh Cung hiện tại có đại địch là Thương Huyền Tông, có Thương Huyền Tông ở phía trước các đại môn phái lớn chống đỡ, e rằng đối phương sớm đã ra tay để tính toán thôn tính tiêu diệt. Hắn nuốt nước miếng một cái, tay áo mạnh mẽ vung lên, chỉ thấy vô số hạt ánh sáng nguyên khí xám trắng ào ào bay ra. Rốt cuộc là tính toán, thật sự lấy một người độc chiến chín đại thánh tử Thương Huyền Tông. Hừ, chuyển hóa trở thành hình thái chiến đấu Sở Thanh, lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy những sợi tóc sắc bén như áo choàng, đều như mưa hoa châm, cùng với vô số hạt ánh sáng nguyên khí xám trắng ầm ầm va chạm vào nhau. Ở dưới đạt tới trình độ này, sự khác biệt mấy ngàn ngôi sao nguyên khí, sự khác biệt về sức mạnh mang lại cũng sẽ không quá lớn. Có thể nói, chỉ Sở Thanh là có thể ứng phó Khương Thái Thần. Đối phương làm sao có thể còn có cơ hội? Trong nháy mắt, dưới sự va chạm kịch liệt, những hạt màu xám trắng có thể dễ dàng nhìn xuống huyết đục đều bị đánh nát. Trong lần tấn công thăm dò đầu tiên, Khương Thái Thần không chiếm được lợi thế gì. Theo kế hoạch, kết giới mở. Mà giờ khắc này, Diệp Ca vung bút, trên áo đạo bào, một đạo lại một đạo những hoa văn cổ xưa khó hiểu, vào lúc này trở nên sáng ngời. Hắn hét lớn một tiếng, rồi một đạo lại một đạo ánh sáng, đem Lý Khánh Thiền, Khổng Thánh cùng tám đại thánh tử Thương Huyền Tông vây quanh Khương Thái Thần, đều kết nối lại với nhau. Ở trong cơ thể các vị thánh tử, nguyên khí quần quần phóng thích ra, một tòa kết giới vô cùng to lớn, khí thế rộng lớn, trong nháy mắt dựng đứng giữa trời đất. Tựa như cột sáng vàng, lưu chuyển vô số dấu vết hoa văn, lay động sóng nguyên khí khủng bố. Ánh mắt Lý Khanh Tiền băng lãnh, nguyên khí cực hàn từ ngón tay ngọc thon thả quần quần tuôn ra. Ở dưới sức mạnh của kết giới tăng lên, vô số hoa tuyết sắc bén lạnh lẽo, lập tức ngưng tụ ra. Nàng nhìn chằm chằm vào Khương Thái Thần kia, nghĩ đến vừa rồi đối phương nói năng sảng bậy, lạnh lùng nói, kẻ chẳng biết lượng sức, dám đến chọc giận, tự tìm lấy diệt vong. Chương 245, kế hoạch tiêu diệt đệ tử Thánh Cung là ta định ra, ngươi thấy sao? Chương 245, kế hoạch tiêu diệt đệ tử Thánh Cung là ta định ra, ngươi thấy sao? Ầm ầm. Theo chín vị thánh tử Thương Huyền Tông liên thủ đánh sát, Khương Thái Thần của Thánh Cung chỉ có thể nghiến răng, phẫn nộ chống đỡ. Nhưng hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Hơn nữa, Sở Thanh chính diện giao chiến, kéo hắn phần lớn tinh lực, căn bản không có cách nào chống đỡ công kích của Lý Khánh Điển, Khổng Thánh cùng tám vị thánh tử Thương Huyền Tông khác. Phụt. Khương Thái Thần ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức suy yếu. Đây không còn là đơn thuần là nguyên thuật có thể ứng phó. Khoảng cách giữa đôi bên thực sự quá lớn. Các ngươi thật sự muốn đối địch với Thánh Cung ta sao? Giờ phút này, Khương Thái Thần cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Hắn nào ngờ được, lần này Thương Huyền Tông lại là thật. Mặc dù bình thường Thánh Cung so với Thương Huyền Tông vô cùng bá đạo kiêu căng, có cảm giác ngay cả Thương Huyền Tông cũng không thể so sánh được. Đều là thánh tử hoặc là thủ tịch đệ tử, thường xuyên bị bọn hắn áp chế mà đánh. Trong mắt người ngoài, càng là Thương Huyền Tông lộ rõ vẻ suy yếu. Tha chọc Thương Huyền Tông, cũng không nguyện ý chọc Thánh Cung. Dưới tình thế này, Thương Huyền Tông sau này nhất định sẽ bị Thánh Cung triệt để đè ép xuống. Nhưng mà, lần này Huyền Nguyên đầu tiên, Thương Huyền Tông lại thay đổi thái độ, lựa chọn liên thủ tiến vào, các đại thánh tử bỏ qua hiểm khích trước đây, nhất trí đối ngoại. Thậm chí, không tiếp triệt để đắc tội Thánh Cung, cũng phải chém giết Kim Thiểm Tử cùng các thánh tử Thánh Cung khác. Có thể nói là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù là Khương Thái Thần cường đại như vậy, đứng đầu bảng thánh tử, cũng không ngờ Thương Huyền Tông lại dám làm như vậy. Ngay cả hắn, thánh tử đứng đầu của Thánh Cung, dường như cũng sắp bị chém giết ở đây. Đối phương thật sự không sợ Thánh Cung nổi giận, máu chảy thành sông, sắp chết khắp nơi sao? Đối địch với Thánh Cung ngươi. Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, không ngừng ngưng tụ ra những cánh hoa sen tuyết sắc bén, công kích Khương Thái Thần đang khổ sở dãy rủa. Mà Sở Thanh ở chính diện, cũng là quyền quyền đến thịt. Những sợi tóc đen nhánh vô cùng sắc bén phía sau gáy, trực tiếp tập kích đối phương. Cho dù là những người vây xem, cũng có thể dễ dàng nhận ra, hai bên rõ ràng có sự chênh lệch cực lớn. Nếu Khương Thái Thần chỉ biểu hiện như hiện tại, e rằng chỉ có con đường chết, đi vào vết xe đổ của Kim Thiểm Tử, chết ngay tại chỗ. Thật khó tưởng tượng, lần này Thương Huyền Tông đối mặt với Thánh Cung, lại thay đổi sự nhẫn nhịn và thoái thác trước đây. Ngay cả Kim Thiểm Tử cũng dám giết, Khương Thái Thần này chắc chắn cũng dám giết. Xem ra, Thánh Cung muốn triệt để đè ép Thương Huyền Tông, để bước lên vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên thực sự là vô vọng rồi. Không ít thiên tài thế lực đều cảm khái mà phần. Trước khi Kim Thiểm Tử vẫn lạc, ai dám tin Thương Huyền Tông dám phản kháng Thánh Cung chứ? Trước đây, không ít lần Thương Huyền Tông đều rơi vào thế hạ phong, ảnh hưởng ở Thương Huyền Thiên ngày càng nhỏ. Theo dự kiến, Thánh Cung triệt để thay thế vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên trước đây của Thương Huyền Tông, hoàn toàn không có vấn đề. Mà bây giờ, biến cố xuất hiện. Các ngươi thật sự cho rằng ta yếu như vậy sao? Mặc dù Khương Thái Thần bộc phát ra uy năng cực mạnh, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, đối mặt với sự vây công của chín vị thánh tử Thương Huyền Tông do Sở Thanh dẫn đầu, căn bản rất khó chống cự. Khi hắn cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh cực lớn, cũng là lựa chọn tế ra át chủ bài ngay lập tức. Tóc trắng bay tán loạn, lộ ra vẻ điên cuồng. Hai viên châu huyết hồng bên cạnh mặt trực tiếp rơi xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hóa thành huyết quang bắn phá chân trời. Mà mục tiêu lại là Diệp Ca đang chủ trì kết giới nguyên văn. Chết cho ta! Ánh mắt Khương Thái Thần sắc bén, điên cuồng không thôi, bộc phát ra sát ý cực kỳ mạnh mẽ. Hắn rất rõ ràng, phải đánh tan sự liên thủ của tám vị thánh tử Thương Huyền Tông này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tránh được công kích áp chế chính diện của Sở Thanh, mà tìm cho mình một không gian tác chiến thích hợp. Nếu không, hắn chỉ có thể ở đây cho chết. Kim Thiểm Tử có nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc bị 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông vây giết, chết thảm tại chỗ. Nếu không phải nguyên khí tinh thần của hắn đạt tới 10 bản biên, nội tình cực kỳ sâu sắc, nếu không, nhất định không thể chống đỡ được lâu như vậy. Mục tiêu trước mắt của hắn chính là Diệp Ca. Chỉ cần kết giới nguyên văn bị phá, vậy hắn có thể trực tiếp rời đi. Trời đất bao la, mặc hắn ngao du. Đến lúc đó, mối thù hôm nay của Thương Huyền Tông, hắn ngày khác nhất định báo. Phải khiến cho tất cả người của Thương Huyền Tông đều khó có thể rời khỏi Huyền Nguyên Động Tiên. Ta yếu như vậy sao? Giờ phút này Diệp Ca thấy hành động của Khương Thái Thần, có chút tức giận. Nói thế nào đi nữa, trong tình huống Thương Huyền Tông chiếm ưu thế cực lớn như vậy, nếu hắn để đối phương chạy thoát, trực tiếp tự tắt mình hai cái. Đạo bào không ngừng bay múa, vô số nguyên văn khó hiểu trên đó, trực tiếp trở nên sáng ngời, dao động nguyên khí ba động nồng đậm. Hừ. Diệp Ca hừ lạnh một tiếng, từng đạo kết giới nguyên văn ngưng tụ ra trước mặt hắn. Quang mạc dày đặc, trực tiếp nên đón hai viên châu huyết hồng đang bắn tới. Mặc cho đối phương điên cuồng xoay tròn, va chạm vào quang mạc kết giới nguyên văn, phát ra những tiếng động lớn, còn có thể ăn mòn. Khi Diệp Ca cho rằng an toàn, lại phát hiện huyết quang mà châu huyết hồng phát ra, lại ẩn chứa sức mạnh ăn mòn mạnh mẽ. Cứng rắn muốn ăn mòn những quang mạc kết giới nguyên văn của hắn. Khi hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, lại đột nhiên thấy hai viên châu huyết hồng xuyên qua nhiều tầng quang mạc kết giới nguyên văn, trực tiếp xông tới trước mặt hắn. Dường như muốn cùng nhau kết liễu tính mạng của hắn. Cho ngươi chết như chó. Tóc trắng Khương Thái Thần bay tán loạn, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ điên cuồng. Muốn giết hắn, vậy đối phương cũng phải trả giá tương ứng. Diệp Ca chính là người đầu tiên, mà đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, hắn muốn giết hết tất cả người của Thương Huyền Tông. Ồ, vậy sao? Ngay lúc này, một bàn tay lớn ánh lên màu đen trắng, đã nắm chặt hai viên châu huyết hồng đang cố gắng đoạt lấy tính mạng của Diệp Ca trong lòng bàn tay. Ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo, dường như châu huyết hồng đang xoay tròn và ăn mòn dữ dội, vọng tưởng phá vỡ trở ngại, tiếp tục bắn phá, đoạt lấy tính mạng mục tiêu. Nhưng giây tiếp theo, lại bị hai tiếng răng rắc trực tiếp hóa thành cho tàn. Đây, giờ phút này, Thương Thái Thần của Thánh Cung nụ cười cứng đờ. Hắn phun ra một búng máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không ngờ, có người lại có thể chống đỡ được các chủ bài của hắn. Phải biết, chỉ cần vừa rồi thành công, vậy Diệp Ca, thánh tử Thương Huyền Tông này, không chết cũng tàn. Điều khiến hắn không ngờ nhất, vẫn là đối phương trực tiếp bóp nát nó. Đến mức, liên lụy hắn bị phản vệ. Thương thế hiện tại, rõ ràng nặng hơn rất nhiều. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Khương Thái Thần rơi vào trên người thiếu niên Bạch Y đứng trước mặt Diệp Ca. Hắn vô cùng khó hiểu. Đối phương tự giới thiệu là thủ tịch Thánh Nguyên Phong yếu nhất trong Thất Phong Nội Sơn của Thương Huyền Tông, mà biểu hiện ra chiến lược cấp bậc thánh tử. Đến mức, trước đó hắn muốn lấy đối phương ra để chút giận, báo thù rửa hận cho Kim Thiểm Tử vẫn lạc. Vừa rồi lại biểu hiện ra quyền lực cực mạnh đối với Sở Thanh và những người khác, thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, đến mức khiến cho 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông vây đánh hắn. Bây giờ, đối phương lại xuất hiện. Trong khi hắn cho rằng có thể giải quyết Diệp Ca, coi như là một đột phá quan trọng để hắn thoát khỏi vòng đây, lại ra tay. Nhiều chuyện liên hệ lại với nhau, khiến cho Khương Thái Thần của Thánh Cung dù không muốn tin đến đâu, cũng biết thiếu niên Bạch Tí kia tuyệt đối không đơn giản. Ta à, Triệu Thần, thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Triệu Thần mỉm cười, nhìn Khương Thái Thần của Thánh Cung đang nóng nảy phẫn nộ, tự giới thiệu. Mà lần này, không giống như lần đầu tiên, khiến cho Khương Thái Thần của Thánh Cung coi thường. Huyền Nguyên Động Tiên, kế hoạch tiêu diệt hết thảy đệ tử Thánh Cung của các ngươi, là ta định ra, không biết ngươi hài lòng không? Chương 246, để hai đại thánh tử các ngươi đến, không phải là cùng nhau chịu chết sao? Chương 246, để hai đại thánh tử các ngươi đến, không phải là cùng nhau chịu chết sao? Ngươi, ngươi mới là người dẫn đầu của Thương Huyền Tông lần này. Khi Triệu Thần nhắc đến kế hoạch tiêu diệt đệ tử Thánh Cung lần này là do hắn vạch ra, Khương Thái Thần của Thánh Cung liền bừng tỉnh. Khương Thái Thần kinh ngạc nhìn Triệu Thần, không thể tưởng tượng được đối phương lại là người dẫn đầu của Thương Huyền Tông. Chưa kể đến Sở Thanh là người đứng đầu trong các thánh tử, ngay cả Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và nhiều thánh tử khác đều có tư cách hơn đối phương. Sao có thể, đối phương lại là người dẫn đầu? Xem ra, ngươi cũng không phải là kẻ ngốc. Triệu Thần cười, đối phương không hổ là người đứng đầu trong các thánh tử của Thánh Cung, hơn nữa còn là người đứng đầu bảng thánh tử. Nhưng, cũng chỉ có vậy thôi. Bọn hắn đã quyết định vây bắt đệ tử Thánh Cung, hơn nữa đã bắt tay vào hành động, vậy thì không thể nào thả Khương Thái Thần đi được. Huyền Nguyên Động Tiên, nơi các đệ tử trẻ tuổi của các thế lực lớn ở Thương Huyền Tiên tranh đấu. Có thể tưởng tượng được, tất cả đệ tử Thánh Cung, bao gồm Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh và Kim Thiểm Tử đều bị chôn vùi ở Huyền Nguyên Động Tiên, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào? E rằng, cung chủ Thánh Cung cũng sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ là, trước khi đến đây, trưởng giáo Thanh Dương đã biết nhiệm vụ quan trọng lần này, ngoài việc giành được cơ duyên to lớn ở Huyền Nguyên Động Tiên, còn có một mục tiêu vô cùng quan trọng, đó là báo thù Thánh Cung. Đương nhiên, sẽ có những biện pháp đối phó tương ứng để đối phó với Thánh Cung. Tuy rằng Thánh Cung hiện tại thực lực cực mạnh, nhưng nội tình của Thương Huyền Tông cũng không hề kém. Nếu thật sự khai chiến, e rằng cũng không có khả năng chiếm được quá nhiều lợi thế trước mặt Thương Huyền Tông. Hơn nữa còn có Bách Hoa Thiên Cung, Vấn Kiếm Tông và Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Chấn Long Điện bốn đại cự đầu tông môn nhìn chằm chằm. Đáng ghét. Diệp Ca có chút may mắn, cũng may Triệu Thần kịp thời ra tay. Nếu không, hắn nhất định sẽ bị thương. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Khương Thái Thần, quát lớn: "Ngươi còn có thủ đoạn gì? Cứ việc dùng, xem Thương Huyền Tông ta không tiêu diệt triệt để Thánh Cung của ngươi." Đối phương vào sâu trong Huyền Nguyên Động Thiên sớm hơn bọn hắn, nhưng có tác dụng gì chứ? Giành được nhiều cơ duyên hơn nữa, cũng phải nhả ra cho bọn hắn. Chẳng qua, chỉ là tạm thời sở hữu. Thứ thực sự sở hữu, vẫn là bọn hắn. Ha ha. Khương Thái Thần lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn các thánh tử của Thương Huyền Tông xung quanh. Hắn cười lạnh liên tục, nói, thật không ngờ, Thương Huyền Tông càng sống càng tụt lùi. Ngay cả một tên thủ tịch nhỏ nhỏ cũng dám làm người dẫn đầu cả đội, chắc không được lại ở đây, dám đến vây giết Kim Thiểm Tử của thánh cung ta. Thật sự cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, hai viên châu huyết sắc lại một lần nữa ngưng tụ ra. Lần này, lại từ trong đó bước ra hai đạo thân ảnh. Tuy rằng các thánh tử của thánh cung ta tạm thời còn chưa thể đến đông đủ. Thương Thái Thần khỏe miệng nhếch lên, lạnh giọng nói, nhưng cũng đủ rồi. Ít nhất, áp lực của hắn đã giảm bớt. Hắn sớm đã dự liệu được, có thể sẽ bị kết giới nguyên văn vây khốn. Chỉ là, không ngờ tới chín đại thánh tử của Thương Huyền Tông lại liên thủ. Ngay cả Sở Thanh cũng ra tay đánh hắn. Ồ, đúng là niềm vui bất ngờ. Khi Triệu Thần và những người khác của Thương Huyền Tông nhìn thấy cảnh này, không những không lộ ra vẻ căng thẳng kinh ngạc, ngược lại mang theo ánh mắt chế giễu, dường như không có gì đặc biệt bất ngờ. Thương Thái Thần của thánh cung có đủ tự tin để chống lại sự vây giết của bọn hắn, mà bọn hắn đương nhiên cũng có đủ tự tin để vây giết hắn. Cái chết của Kim Tiềm Tử đã nói rõ tất cả. Đây là thánh tử của thánh cung, lần lượt là Chỉ Lôi và Sài Doanh. Diệp Ca duy trì kết giới nguyên văn, tiếp tục vây khốn Khương Thái Thần, cũng như hai đại thánh tử mà đối phương dùng thủ đoạn đặc biệt mang đến. Đồng thời, hắn hướng về phía Triệu Thần giới thiệu, đặc biệt là người sau, Sài Doanh được gọi là thánh tử trẻ tuổi nhất của thánh cung. Hắn đột nhiên cười toe toét, ánh mắt nhìn hai đại thánh tử kia, trở nên hả hê. Thánh tử trẻ tuổi nhất của thánh cung, đặt ở chỗ Triệu Thần của Thương Huyền Tông, quả thực đừng quá yếu. Khương Thái Thần này, nếu mang Chiêm Đại Thanh và các thánh tử khác đến, thì cũng không đến nỗi như vậy. Dùng thủ đoạn đặc biệt, mang đến hai đại thánh tử như vậy, thật sự cho rằng có thể giảm bớt áp lực sao? Si tâm vọng tưởng. Ánh mắt của Triệu Thần rơi vào trên người Chí Lôi và Sài Doanh. Chí Lôi là một nam tử đen sẫm, lòng bàn tay quấn quanh nguyên khí hùng hồn. Sài Doanh thì là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, trông khí vũ hiên ngang, mang theo vẻ tự mãn. Hai đại thánh tử vừa đến, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, liền chế rêu cười lớn, "Khương Thái Thần, không ngờ còn có người mà ngươi không đối phó được à? Xem chúng ta làm sao giết chết đám gia hỏa này." Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hai người liền nhìn về phía trước. Triệu Thần và Diệp Ca, người sau thì quen mắt, là thánh tử Linh Văn Phong của Thương Huyền Tông, tinh thông nguyên văn. Nhìn sang bên cạnh, mỹ nhân băng sơn tuyệt đẹp khuynh thành, tản ra khí tức lạnh lùng cự người ngàn dặm. Thánh tử Tuyết Liên Phong của Thương Huyền Tông Lý Khánh Điển. Nụ cười phóng túng của hai đại thánh tử lập tức ngưng đọc lại mấy phần. Bọn hắn lại nhìn về các phương vị khác, đều là những thánh tử có máu mặt của Thương Huyền Tông. Không thiếu thánh tử Kiếm Lai Phong của Thương Huyền Tông cùng thánh, thánh tử Hồng Nhai Phong Thương Xuân Thu, thánh tử Lôi Ngục Phong Lôi Kinh Thần, thậm chí là người đứng đầu trong các thánh tử Sở Thanh của Thương Huyền Tông. Lúc đầu, bọn hắn đều không nhận ra. Dù sao, đặc điểm nhận dạng của Sở Thanh chính là cái đầu chọc lốc, sáng như ngọn đèn trong đêm tối. Mà bây giờ, đối phương đã mở ra trạng thái chiến đấu, mọc ra vô số tóc đen dài sắc bén. Rất khó để liên hệ hai người trước và sau. Nếu không phải khí thế cường hãn vô cùng, cũng như nội tình gần 10 vạn ngôi sao nguyên khí bàng bạc trên đỉnh đầu hắn, tạo thành tinh đầu nguyên khí mênh mông. Bọn hắn e rằng rất khó nhận ra thân phận thánh tử đứng đầu Sở Thanh của Thương Huyền Tông. Khương Thái Thần, ngươi hô chúng ta. Chí Lôi và Sài Doanh trong khoảnh khắc, liền hướng về phía Khương Thái Thần giận dữ trừng mắt, quát lớn. Bọn hắn đều đến bên cạnh đối phương, nghiêm trận chờ đợi, đảo mắt nhìn xung quanh. Vốn tưởng rằng chỉ là Khương Thái Thần gặp phải một chút phiền phức, không ngờ tới lại là như vậy. Chín đại thánh tử của Thương Huyền Tông, Giang Thiên La Địa Võng, để vây giết Khương Thái Thần của thánh cung, mà bọn hắn cũng tiến vào, hiển nhiên cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù có tự đại đến đâu, cũng không đến mức tin rằng có thể sống sót rời khỏi vòng vây của chín đại thánh tử Thương Huyền Tông này. Chí Lôi và Sài Doanh hận không thể bóp chết Khương Thái Thần ngay bây giờ, nếu không phải đối phương dẫn dụ bọn hắn đến. Sao đến nỗi bây giờ lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy? Các ngươi gấp cái gì? Khương Thái Thần sắc mặt âm trầm đến cực điểm, thật sự cho rằng hắn dựa vào hai tên gia hỏa này là có thể thoát khỏi sinh tiên sao? Cho dù không có nhiều kẻ địch như vậy, chỉ bằng Sở Thanh, Lý Khanh Tiền và Khổng Thánh cùng các thánh tử Thương Huyền Tông khác đều có thể mang đến cho hắn không ít phiền toái. Đừng nói đến, còn có Triệu Thần, tên thủ tịch Thánh Nguyên Phong không rõ tình hình này. Mục đích hắn mang hai đại thánh tử này đến, không chỉ là để đối phương dựa vào lực lượng của mình để đối phó với chín đại thánh tử Thương Huyền Tông. Thật sự mà nói, đối phương căn bản không thể mang đến bất kỳ sự giúp đỡ nào. Hắn nhìn về phía Triệu Thần và Sở Thanh, lạnh giọng nói, thật sự cho rằng thánh cung ta không có thủ đoạn gì sao? Sức mạnh của thánh cung không chỉ là bọn hắn những đệ tử này, còn bởi vì bọn hắn có những thủ đoạn mạnh mẽ. Hắn trực tiếp lật tay, lấy ra một đạo quyển trục cổ xưa loang lổ. Còn không động thủ, là đang chờ chết sao? Khương Thái Thần thấy Chỉ Lôi và Sài Doanh hai đại thánh tử lại còn không hiểu ý của hắn, lập tức quát lớn. Quyển trục cổ xưa loang lổ kia lập tức bị xé toạc ra, dao động nguyên khí khủng bố đến cực điểm, ngay lập tức giải phóng ra. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số ánh sáng phát họa đan xen thành một bức đồ quyển cổ xưa, màn sáng của nó che trời lấp đất, tản ra uy năng mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi, trời đất vì đó mà biến sắc. Chu Linh Đồ. Chương 247, Đại Ma Vương, đây chính là Đại Ma Vương quét ngang bảy ngọn nội sơn. Chương 247, Đại Ma Vương, đây chính là Đại Ma Vương quét ngang bảy ngọn nội sơn. Trên bầu trời, bức họa cổ xưa che khuất bầu trời, tỏa ra uy lực cực kỳ đáng sợ, khiến cho gần như tất cả mọi người mặt mày đều có chút biến đổi. Lại là đồ diệt hồn. Tương truyền trong thánh cung có một kiện bảo vật cấp thánh đồ diệt hồn, sở hữu uy lực khó lường đủ để hủy trời diệt đất. Khi xưa cung chủ thánh cung cùng Thương Huyền lão tổ giao chiến, chính là dùng bảo vật này. Có thể nói, đây là nhìn khắp coi Thương Huyền, đều tính là bảo vật cấp thánh cực kỳ cường đại, thuộc về bảo vật trấn giữ của thành cung. Chưa nói đến việc Khương Thái Thần cùng các thánh tử khác có thể sử dụng hay không. Chính là bảo vật cấp thánh như vậy, cực kỳ quan trọng, căn bản không thể để bọn hắn mang theo. Không phải bảo vật cấp thánh đồ diệt hồn, chỉ là một kiện đồ giả do cung chủ thánh cung luyện chế mà thôi. Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, là dùng một lần, vấn đề không lớn. Lời nói của hắn khiến cho Lý Khanh Tiền cùng các thánh tử Thương Huyền Tông khác đều thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, sự xuất hiện của đồ diệt hồn, chí bảo của thánh cung như vậy, ít nhiều khiến người ta kinh ngạc. Nếu để Khương Thái Thần thật sự lấy ra bảo vật cấp thánh kia, dù không thể sử dụng, bằng vào phòng ngự của bản thân đối phương, cũng đủ để ứng phó mọi công kích, đứng ở thế bất bại. Người cái tên này, giờ phút này Khương Thái Thần của thánh cung, nói thật là định dùng đồ giả đồ diệt hồn này để trấn áp Sở Thanh cùng 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông khác. Nhưng Triệu Thần ba lời hai câu, trực tiếp vạch trần nó, vậy hắn hiển nhiên chỉ có thể sử dụng uy lực của đạo đồ giả đồ diệt hồn này để cưỡng ép phá vỡ vòng vây của 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông. Từ đó, thừa cơ trốn thoát. Hắn mặt mày âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần, cùng Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cùng 9 vị thánh tử Thương Huyền Tông khác, lạnh giọng nói, đã biết đây là đồ giả đồ diệt hồn do cung chủ lão nhân ra luyện chế, liền nên hiểu rõ, dù là một kiện đồ giả, cũng tuyệt không phải đám người các ngươi có thể ngăn cản được. Trong lúc Khương Thái Thần vừa dứt lời, Chí Lôi và Sài Doanh hai vị thánh tử thánh cung bên cạnh, quả quyết thúc dục bức họa cổ xưa trên bầu trời. Trong nháy mắt, tiếng nổ ầm ầm như sấm sét giữa trời quang, chấn động đất trời. Vô số nguyên khí gào thét hội tụ, hình thành nên cơn lốc khổng lồ nối liền trời đất, hung hăng rót vào bức họa cổ xưa kia. Dưới ánh mắt của Triệu Thần và mọi người, bức họa cổ xưa kia chậm rãi xé rách ra, lại hình thành nên vết nứt giống như miệng quái thú dữ tợn. Trong đó, vô số quả cầu ánh sáng lớn bằng đầu người, nén nguyên khí cực hạn, ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Mỗi một quả cầu ánh sáng đều là công kích khủng bố vượt xa cảnh giới Thái Sơ. Một khi bị trúng, không chết cũng tàn, mà chỉ là dư ba cũng có thể tạo thành thương vong lớn. Đệ tử các thế lực vây xem gần đó, khi thấy vô số quả cầu ánh sáng kia, lập tức sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Bọn hắn đều thi triển ra chiêu thức phòng ngự mạnh nhất của mình, muốn tiến hành chống đỡ. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy lực khủng bố hủy trời diệt đất ẩn chứa trong vô số quả cầu ánh sáng kia. Phản phất chỉ cần chạm vào trong nháy mắt, liền đủ để mang đi tính mạng của không ít người. Vô số thiên tài, đối mặt với công kích đồ giả bảo vật cấp thánh như vậy, tựa như con kiến, căn bản khó có sức chống đỡ. Không ít người trong lòng cũng oán hận Thương Huyền Tông. Sao trước kia đối mặt với thánh cung đều không từng phản kháng? Hiện tại, ngược lại trong tình huống không có chuẩn bị gì, lại đi trêu chọc thánh cung. Bây giờ thì tốt rồi. Liên lụy đến bọn hắn những người vô tội này, e rằng cũng sẽ dưới cơn giận dữ của thánh cung mà chết thảm tiêu vong. Chết đi. Trong tiếng gào thét gần như điên cuồng của Khương Thái Thần của thánh cung, vô số quả cầu nguyên khí tựa như mưa rào chút xuống, lập tức chút xuống. Ngay cả Chí Lôi và Sài Doanh hai vị thánh tử thánh cung, vừa nãy còn có cảm giác đưa đám, cũng lộ ra nụ cười đắc ý lần này, bọn hắn nhất định có thể nhất cử công phá vòng vây của thánh tử Thương Huyền Tông, thậm chí tiến hành phản sát. Một khi làm được như vậy, chờ rời khỏi động trời Huyền Nguyên, cung chủ thánh cung nhất định sẽ khen ngợi bọn hắn cực lớn. Chỉ vì điều này khiến cho ảnh hưởng của Thương Huyền Tông bị suy yếu cực lớn. Thử hỏi, đệ tử kiệt xuất trẻ tuổi đều bị giải quyết hết rồi, Thương Huyền Tông còn có hy vọng sao? Hừ, thật sự cho rằng Thương Huyền Tông ta không có chuẩn bị gì sao? Ngay tại thời khắc này, Sở Thanh tóc dài xóa tung như áo choàng màu đen, hừ lạnh một tiếng, liền muốn lấy ra trí bảo mà Thanh Dương trưởng giáo đã giao cho hắn trước đó. Hai bàn tay hợp lại, chậm rãi kéo ra. Ánh sáng nguyên khí hội tụ, chỉ thấy một cây dù nhỏ tinh xảo màu xanh biếc đã xuất hiện. Trên đó khắc đầy phù văn cổ xưa, ánh sáng lưu chuyển giữa các đường vân, tỏa ra thiên uy khiến người ta không thể bỏ qua. Lọc trời. Lý Khánh Điền, Khổng Thánh và các thánh tử Thương Huyền Tông khác, thấy cảnh này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng, lọc trời, trí bảo của Thanh Dương trưởng giáo, chỉ là bảo vật cấp trời bậc thượng phẩm. Nhưng, đối mặt với đồ giả đồ diện hồn bảo vật cấp thánh như vậy, vẫn không có vấn đề gì. Không cần thiết, chờ phía sau ứng phó Tần Lăng, tứ điện chủ của thánh cung kia đi. Ngay tại thời khắc này, Triệu Thần một phát bắt được cánh tay của Sở Thanh, khiến cho động tác thúc dục lọc trời, bảo vật cấp trời bậc thượng phẩm của hắn trực tiếp bị đánh gãy. Sở Thanh kinh ngạc nhìn về phía đối phương, lúc này, không sử dụng lọc trời, bảo vật cấp trời bậc thượng phẩm, làm sao có thể chống đỡ vô số quả cầu công kích của đồ giả đồ diện hồn bảo vật cấp thánh này? Đây đã vượt qua uy năng của cảnh giới Thái Sơ. Dù cho chỉ là uy lực sử dụng quyền trục của Khương Thái Thần và Chí Lôi, Sài Doanh ba vị thánh tử thành cung, nhưng đã đạt tới cảnh giới thần phụ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ được. Huống chi, còn là nhiều quả cầu công kích như vậy. Dù có lòng chống đỡ, nhưng có thể chống đỡ được bao lâu? Về phần Tần Lăng, tứ điện chủ thánh cung mà Triệu Thần nói, Sở Thanh đương nhiên là biết, chính là người chấp sự do thánh cung phái tới lần này. Tại cửa vào động trời Huyền Nguyên, còn cùng Liễu Liên Yiye, phong chủ Ngọn Tuyết Liên thuộc nội sơn Thương Huyền Tông giao chiến kịch liệt, là cường giả siêu cấp mà hiện tại bọn hắn không thể với tới. Ngần ngươi làm gì, nghe Triệu Thần. Lý Khanh Thiền tuy rằng không hiểu Triệu Thần định ứng phó vô số quả cầu công kích của đồ giả đồ diện hồn bảo vật cấp thánh như thế nào, nhưng cũng rất rõ ràng, đối phương sẽ không làm loạn. Vậy, lúc này Sở Thanh tốt nhất là nghe lệnh làm việc. Hại, ta cũng không phản đối mà. Sở Thanh theo bản năng muốn vuốt đầu trọng, nhưng mái tóc đen sắc bén khiến hắn vẫn tỉnh táo hơn nhiều, chuyển sang sờ mũi. Đối phương là đội trưởng do Thanh Dương trưởng giáo bổ nhiệm, hắn cái bia đỡ đạn này đương nhiên là phải nghe theo. Huống chi, Triệu Thần rất mạnh. Ha ha, Sở Thanh a Sở Thanh, nghĩ ngươi cũng là thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông, lại phải nghe lời một đệ tử thủ tịch Ngọn Thánh Nguyên, thật nực cười. Khương Thái Thần của thánh cung rất rõ ràng uy năng của đồ giả đồ diện hồn này, so với công kích bộc phát của cường giả cảnh giới thần phủ bình thường còn mạnh hơn. Là cung chủ thánh cung đặc biệt luyện chế, chuẩn bị cho động trời huyền nguyên lần này. Đề phòng thương huyền tông chó cùng rất dậu. Hiện tại xem ra thật là có kiến thức xa trông rộng. Tuy nói đồ giả đồ diệt hồn này chỉ là do quyển trục trong tay ba vị thánh tử bọn hắn phóng thích ra, nhưng cũng không phải thủ đoạn tầm thường có thể ứng phó được. Việc Sở Thanh nắm giữ lọc trời bảo vật cấp trời bậc thượng phẩm của Thanh Dương trưởng giáo khiến hắn rất lo lắng và bất an, sợ đối phương ngăn cản được công kích của đồ giả đồ diệt hồn, vậy bọn hắn liền xong đời. Mà hiện tại Sở Thanh lại lựa chọn nghe theo lời của Triệu Thần, đệ tử thủ tịch ngọn thánh nguyên kia, không định sử dụng lọc trời, cũng khiến cho Khương Thái Thần của thánh cung nhịn không được phóng túng cười nhạo châm biếm. Những lần trước thánh cung đều có thể chém giết một vài thánh tử thương huyền tông, càng có vô số đệ tử chết thảm trong tay bọn hắn. Lần này đợi đến khi hắn đột phá vòng đây, vậy sẽ phản kích. Xem ra lần này thánh tử thương huyền tông đều phải bị hắn tiêu diệt sạch sẽ trong động trời huyền nguyên. Sở Thanh nghe vậy ngược lại bình tĩnh lại, hắn cười toét toét, lộ ra hàm răng trắng bóng. Khương Thái Thần a Khương Thái Thần, ngươi còn chưa hiểu rõ mình chọc tới ai hả? Đại Ma Vương, đây chính là Đại Ma Vương quét ngang bảy ngọn nội sơn. Chương 248, thôn thiên vệ hồn văn, thôn long chi hồn. Chương 248, thôn thiên vệ hồn văn, thôn long chi hồn. Chỉ bằng hắn cũng có thể ngăn được uy lực của Chu Linh Đồ hàng nhái của ta. Khương Thái Thần lộ vẻ khinh miệt, hắn rơi vào tình cảnh khốn đốn như hiện tại là do Sở Thanh, Lý Khánh Thiền, Khổng Thánh và chín vị thánh tử khác của Thương Huyền Tông mê giết. Ngay cả Kim Tiềm Tử cũng không cầm cự được bao lâu đã ngã xuống tại chỗ. Hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là biểu hiện cực kỳ xuất sắc rồi. Hắn không cho rằng một thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong có chiến lược thánh tử có thể ngăn được uy lực của Chu Linh Đồ hàng ái. Suy cho cùng, vẫn cần Sở Thanh động dùng Thiên La Tán, Nguyên Bảo Thiên cấp thượng phẩm kia mới được. Ầm. Vô số quang cầu hung hăng oanh kích lên kết giới nguyên văn do Diệp Ca bố trí, ý đồ phá hủy nó. Chỉ cần phá hủy được kết giới, Thương Thái Thần liền có cơ hội thoát khốn. Trời cao mặc chim bay, báo thủ chỉ là chuyện sớm muộn. Không hổ là Chu Linh Đồ, dù chỉ là hàng ái, cũng có uy năng cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Diệp Ca lập tức trở nên trắng bệch. Kết giới nguyên văn này được bố trí dựa trên nền tảng của 8 vị thánh tử Thương Huyền Tông bọn hắn. Đây cũng là lý do khiến Khương Thái Thần khó thoát khốn. Nếu như có thêm Sở Thanh, chắc chắn có thể có được uy lực khốn trận mạnh mẽ hơn. Nhưng với tình hình hiện tại, căn bản không thể để Sở Thanh tham gia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số quang cầu đánh kích kết giới nguyên văn. Mỗi một đạo quang cầu đều có uy năng thần phụ cảnh mạnh mẽ. Mặc dù Lý Khánh Thiền, Khổng Thánh và nhiều thánh tử Thương Huyền Tông khác đều đang duy trì sự tồn tại của kết giới nguyên văn, nhưng đối mặt với công kích quang cầu đáng sợ như vậy, có vẻ hơi khó chống đỡ. Đại ca, huynh mau ra tay đi. Không thấy Khanh Thiền sư tỷ đều mệt rồi sao? Diệp Ca thấy Triệu Thần nửa ngày không có động tĩnh, lập tức sốt ruột. Lời này lại khiến Lý Khanh Thiền trừng mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Nàng khi nào mệt mỏi? Mặc dù Triệu Thần không ra tay ngay lập tức, nhưng đối phương chắc chắn có lý do riêng của mình. Được. Triệu Thần nghe vậy, giơ tay phải lên. Một tiếng búng tay vang lên. Ngay sau đó, trên bầu trời, vô số đạo nguyên ngân màu vàng kim hiện lên, ngưng tụ thành từng đạo nguyên văn phức tạp khó hiểu. Ánh sáng giao thoa lẫn nhau, những nguyên văn này lại trong nháy mắt dung hợp với nhau, hóa thành nguyên văn càng thêm to lớn phức tạp. Giao động nguyên khí khủng bố trực tiếp lan tỏa ra. Thôn Tiên Phệ Hồn Văn, thôn Long Chi Hồn. Theo Triệu Thần biến hóa thủ ấn, vô số nguyên văn phức tạp trên bầu trời lưu chuyển vô số ánh sáng màu vàng kim, hội tụ thành một vòng xoáy màu vàng kim vô cùng to lớn, đem vô số quang cầu kia đều thôn phệ vào trong. Ngay cả bọt nước cũng không bắn lên. Những quang cầu khủng bố kia liền bị giải quyết một cách dễ dàng. Giờ phút này, đang lúc nhìn thấy kết giới nguyên văn giam cầm mình sắp bị quang cầu khủng bố công phá, lại nhìn thấy một kết giới nguyên văn cực kỳ to lớn và khủng bố xuất hiện. Không thể nào. Sắc mặt Hương Thái Thần của Thánh Cung trắng bệch. Hắn vẻ mặt không dám tin nhìn vòng xoáy do nguyên văn màu vàng kim to lớn trên bầu trời tạo thành. Lờ mờ có thể cảm nhận được uy năng khủng bố tồn tại bên trong, dường như có thể thôn vệ tất cả. Ngay cả hắn, giờ phút này thần hồn dường như cũng đang rung động, giống như có một loại lực lượng đặc biệt nào đó đang hấp dẫn thần hồn tiến vào. Một khi thần hồn tiến vào vòng xoáy màu vàng kim kia, căn bản không cần nghĩ nhiều, liền có thể biết sẽ đi vào vết xe đổ của vô số quang cầu kia, tan thành mây khói. Công kích Chu Linh Đồ hàng nhái do cung chủ luyện chế, lại bị kết giới nguyên văn do tên này bố trí ngăn cản lại. Hắn khi nào phát họa khắc họa nguyên văn? Chí Lôi và Sài Doanh hai đại thánh tử đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây thật sự chỉ là một thủ tịch đệ tử bị Khương Thái Thần chế giễu sao? Ngay cả thủ tịch đệ tử mạnh nhất của thánh cung trước mặt đối phương cũng chỉ là con sâu cái kiến. Huống chi bọn hắn những thánh tử này, phải biết đó chính là Chu Linh Đồ hàng nhái do cung chủ thánh cung đích thân luyện chế a. Nếu như bị Thiên La Tán, Nguyên Bảo Thiên cấp thượng phẩm của Thanh Dương trưởng giáo ngăn cản lại, vậy bọn hắn còn có thể hiểu được. Nhưng lại bị một thủ tịch đệ tử làm được. Cho dù đối phương là thánh tử, cũng căn bản không nên có thực lực mạnh mẽ như vậy a. Ai cũng biết, trong Thương Huyền Tông, người giỏi nhất về nguyên văn là Linh Văn Phong, mà Thánh tử Diệp Ca tự nhiên là người có tạo nghệ nguyên văn sâu nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi này. Nhưng đối phương đều làm không được, lại bị một thủ tịch đệ tử xa lạ dễ dàng làm được, không khỏi quá khó tin đi. Nguyên văn này, đừng nói Khương Thái Thần và Chí Lôi, Sai Doanh ba đại thánh tử của Thánh Cung, giờ phút này Diệp Ca và những người khác cũng đều trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vòng xoáy màu vàng kim trên bầu trời. Vòng xoáy màu vàng kim kia ẩn chứa lực thôn phệ khủng bố khó tin, dường như có thể thôn tiên diệt địa, khiến người ta kinh hãi không thôi. Diệp Ca căn bản không nghĩ tới, biện pháp ứng phó Chu Linh Đồ hàng nhái của Triệu Thần lại là nguyên văn, mà vô số nguyên ngân của đối phương này, hắn căn bản không hề phát hiện ra. Đây là cực kỳ khủng bố. Có nghĩa là, chỉ cần triệu thần một ý niệm, liền có thể dễ dàng phục chế vô số kết giới nguyên văn, từ đó bộc phát ra uy năng kinh người. Hóa cảnh thần hồn, thật sự lợi hại như vậy sao? Mặc dù Diệp Ca rất rõ ràng việc nâng cao tu vi thần hồn là cực kỳ khoa trương, nhưng cũng không nghĩ tới bước vào hóa cảnh thần hồn lại lợi hại như vậy. Nguyên văn mạnh mẽ và phức tạp như vậy, căn bản đã không còn là cấp bậc tứ phẩm nữa rồi. Thật cho rằng thần hồn hóa cảnh nào cũng có thể có uy năng như vậy sao? Lý Khanh Tiền hừ lạnh một tiếng, sao có thể không biết tâm tư của Diệp Ca? Cho rằng bản thân đạt tới hóa cảnh thần hồn cũng có thể có uy năng như vậy. Không biết rằng khoảng cách giữa đối phương và triệu thần là cực lớn. Ở trên tạo nghệ nguyên văn càng là như vậy. Như thôn thiên phệ hồn văn này cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi ở cùng tu vi thật cảnh thần hồn, Diệp Ca cũng không bằng. Ý nghĩ của đối phương nhất định là không thể nào. Khu khu. Diệp Ca lập tức cười gượng hai tiếng, đó không phải là đang cung phụng triệu thần đại ca sao? Vốn dĩ với thân phận địa vị của hắn cũng không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng biết làm sao đây? Trước đó nguyên chỉ tế bạo sát vạn trượng thủy thú, hiện tại lại giơ tay thôn diệt công kích chu linh đồ hàng nhái nguyên bảo thành cấp, uy năng khủng bố đã khiến hắn hoàn toàn phục rồi. Cái gọi là đặt giả vi tiên. Diệp Ca nghĩ thầm, có nên tìm cơ hội á duôn định hót một chút không? Như vậy liền có thể nhận được chỉ điểm của đối phương, ít nhất có thể nhận được một vài cảm ngộ về việc nâng cao tu vi thần hồn, thậm chí là phương diện hóa cảnh. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực kỳ quan trọng. Huống chi hắn hoài nghi triệu thần nắm giữ vô số nguyên văn cổ xưa, như thôn tiên phệ hồn văn này trong Thương Huyền Tông căn bản không có. Hóa cảnh thần hồn, khi Khương Thái Thần và Chí Lôi, Sai Doanh ba đại thánh tử của thánh cung nghe được động tĩnh này, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thủ tịch đệ tử thánh nguyên phong này lại cường đại như vậy, ở trên nguyên văn lại khủng bố như vậy, ngay cả Diệp Ca như vậy cũng khó mà với tới. Có thể nói ngay cả Khương Thái Thần hắn, người đứng đầu thánh tử bảng này, cũng không đạt tới, còn có một khoảng cách khá dài, căn bản không thể so sánh được. Lúc này Khương Thái Thần mới ý thức được một điều, đó chính là vì sao Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và những thánh tử Thương Huyền Tông khác đều có thể nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Trên bề mặt mà nói là Sở Thanh đứng đầu thánh tử, cũng là người dẫn đội Thương Huyền Tông, nhưng hiển nhiên thực chất lại lấy Triệu Thần, thủ tịch đệ tử thánh nguyên phong này làm trung tâm. Sở Thanh chỉ là một tấm bia đỡ đạn. Khi ý thức được điểm này, Khương Thái Thần lập tức tức giận công tâm, khỏe miệng rỉ ra một ngụm máu tươi. Hắn giận dữ nhìn Triệu Thần và Sở Thanh và những người khác của Thương Huyền Tông, quát lớn: các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Chương 249, muốn thách thức ta. Vậy thì giết luôn đi. Chương 249, muốn thách thức ta. Vậy thì giết luôn đi. Chương 249, muốn khiêu chiến ta. Hay là trực tiếp giết ta? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cho dù là Sở Thanh đều có chút khó hiểu. Phải biết rằng đối phương có thể kiên trì đến bây giờ đã khá vô cùng. Đối mặt với bọn hắn như vậy vây công, vẫn có thể dãy rủa nữa. Thử. Cái kia Khương Thái Thần biến ảo thủ ấn, tiếp tục thúc giục trên bầu trời cổ xưa con đồ. Thần sát hắn băng lãnh mà sơ sát tiêu điều, lạnh giọng nói: thật sự cho rằng Chu Linh Đồ chỉ có như vậy uy năng sao? Sau một khắc, cái kia cổ xưa quang đồ chấn động, đúng là phụt lên ra vô cùng vô tận sương mù dày đặc, làm cho bốn phía thiên địa tất cả đều bị bao phủ. Này sương mù dày đặc tựa hồ cực kỳ đặc thù, đưa tay không thấy được năm ngón, kể cả thần hồn nhận biết đều bị trực tiếp cắt đứt. Nỗ lực bằng vào trước đây ấn tượng mà đi, lại phát hiện căn bản không phải, giống như là quỷ đả tường giống như tại chỗ đảo quanh, thậm chí là có đặc thù lực lượng tại thử mê hoặc lòng người, đồng thời vẫn còn ở không ngừng mà tiêu hao mọi người nguyên khí. Mê Thần Yên, chúng ta trực tiếp đột phá vòng đây. Khương Thái Thần nghiêng đầu nhìn Chỉ Lôi cùng Sài Doanh hai đại thánh tử, bọn hắn vô cùng rõ ràng tình huống bây giờ mười phần khẩn cấp, tất nhiên phải nhanh một chút thoát thân mới có thể tránh cho bước vào cái kia kim thiểm tử theo gót, mà bây giờ thừa dịp cái này mê thần khói tồn tại thì có cơ hội. Đi. Chỉ Lôi cùng Sài Doanh đã sớm muốn rời khỏi, nay Thương Huyền Tông thánh tử đều điên rồi, năm xưa nào dám như thế phản kháng thánh cung, liền thánh tử bị giết cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, hiện nay biến thành bọn hắn thánh cung xám xịt chạy trốn, vô cùng nhục nhã, không đánh tan được a Khương Thái Thần, làm sao bây giờ? Ngay tại Chí Lôi cùng Sài Doanh nỗ lực xé mở một cái nguyên văn kết giới thời điểm, lại phát hiện căn bản làm không được, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Có một cái biện pháp, cái kia chính là thúc giục Chu Linh Đồ tới đánh vỡ cái này nguyên văn kết giới. Khương Thái Thần sắc mặt u ám chìm, thử phá vỡ chỗ này nguyên văn kết giới, đồng dạng là không phản ứng chút nào. Cùng trước đây lá bài hát bố trí nguyên văn kết giới có bản chất khác biệt, ghê tởm, nhất định là cái kia Triệu Thần. Chỉ có đối phương kia đạo thôn thiên vệ một văn bố trí ra nguyên văn kết giới mới có thể kinh khủng như vậy, thế cho nên liền bọn hắn nguyên khí công kích đều tất cả đều bị cắn bớt, gật liên tục mà bọn nước mà cũng chưa có văng lên. Cái kia Triệu Thần thôn thiên vệ một văn cường đại không thôi, liên tục diệt linh đồ trước đây sát chiêu đều bị đều thôn vệ ngăn cản, chúng ta như thế nào thúc giục nữa động Chu Linh Đồ tới đánh vỡ chỗ này nguyên văn kết giới? Dù sao lên đỉnh đầu phía trên cái kia kim sắc vòng xoáy như trước vẫn tồn tại, ngăn cản hàng nhái Chu Linh Đồ công kích, có thể dùng bọn hắn chỉ có thể thừa dịp mê thần yên bao phủ thiên địa chi tế, tạo thành một cái bọn hắn như trước còn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự biểu hiện giả dối, tùy thời mà chạy. Đợi được Thương Huyền Tông người phát hiện tình huống, nên áo náo không thôi. Nhưng là, nhưng không có nghĩ đến, cái kia thôn thiên phệ hồn văn tại ngăn cản hàng nhái Chu Linh Đồ đồng thời, còn phòng bị bọn hắn thừa dịp loạn trốn đi. Tại Chí Lôi cùng Sài Doanh tâm tư không có kết quả, chuẩn bị nhìn về phía Khương Thái Thần thời điểm, lại đột nhiên phát hiện đối phương thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Khương Thái Thần. Chí Lôi cùng Sài Doanh hai đại thánh tử lâm vào bất an sâu đậm bên trong, cái kia Khương Thái Thần làm thánh cung thánh tử đứng đầu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đối phương vào lúc này, đột nhiên tiêu thất. Rất khó nói, không có gì đặc biệt sự tình. Các ngươi đang tìm ta sao? Quỷ dị tiếng, tại hai người bên tai vang lên. Mà theo tới, nhưng là thấu xương đau đớn. Chí Lôi cùng Sài Doanh không hẹn mà cùng mà cúi thấp đầu tới, nhìn về phía phần bụng. Ở nơi nào, đang có hai con huyết thủ, trực tiếp ló ra. Nhìn qua, máu me. Như vậy mùi máu tươi, nồng nặc tột cùng. Trước đó tìm được 6 màu bảo địa, cùng với luyện hóa đại lượng nguyên tinh, đạt được lục sắc trúc thần dị bảo, bị này hai con huyết thủ bắt lại. Đồng thời, liền mang chứa đựng đại lượng nguyên khí tử phủ, cũng bị bắt đi ra. Ngươi Chỉ Lôi cùng Sài Doanh hai người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vẻ kinh hãi mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện Khương Thái Thần. Đối phương cư nhiên tại loại này thời khắc mấu chốt, đối với bọn hắn hạ sát thủ. Thực sự là xấu hổ, vì thánh cung minh quang, ta tuyệt đối không thể chết. Khương Thái Thần lộ ra tàn nhẫn màu, đúng là thản nhiên thừa nhận lưng của mình đâm hành vi. Chỉ bất quá, lại càng lộ vẻ hắn tàn nhẫn. Hắn không thể chết, lẽ nào Chỉ Lôi cùng Sài Doanh đáng chết sao? Hai người ánh mắt dần dần tan rã, nhưng cũng vẫn là suy yếu hận nói cung chủ, sẽ không bỏ qua ngươi nếu như bọn hắn chết ở Thương Huyền Tông cái này đối địch đầu sọ tông môn trong tay, vậy cũng chỉ là tài nghệ không bằng người. Nhưng chết ở Khương Thái Thần phía sau đánh lén, xem như là đồng tông nhóm thánh tử tự giết lẫn nhau. Không, cung chủ cũng sẽ không trách tội với ta. Khương Thái Thần ánh mắt che lấp, mặt lộ vẻ hung tàn vẻ tàn nhẫn, nhếch miệng lên, khinh miệt mà nói ra, sẽ chỉ vui vẻ ta có thể bảo vệ thánh cung uy nghiêm, đợi được ta chạy thoát, tất nhiên mang theo chiêm đài sạch các loại thánh tử tới cho các ngươi báo thù rửa hận, đến lúc đó cung chủ tự nhiên sẽ hậu táng các ngươi. Chật, Chí Lôi cùng Sài Doanh hai đại thánh tử huyết đục thân thể bị chấn thành huyết vụ. Hắn lập tức dẫn động hai luồng huyết vụ, ngưng tụ trở thành hai quả huyết hồng hạt châu. Huyết phệ châu. Khương Thái Thần đàn tay liền đem cái kia hai quả huyết hồng hạt châu trực tiếp đánh về phía cái kia nguyên văn kết giới, đem phía trên cái kia nổi lên vòng xoáy màu vàng nóng đường văn, đánh cho văng lên từng cơn sóng bật tới. Hắn biến ảo thủ lớn, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, điên cuồng xoay tròn huyết hồng hạt châu, còn tràn ngập cực mạnh ăn mòn chi lực. Đúng là, đem cái kia kim sắc vòng xoáy đường văn hủ thực rất nhiều. Xem ra, tựa hồ liền muốn phá khai rồi tới. Chờ ta đi ra, chờ xem, Thương Huyền Tông, ta tất phải giết. Mắt thấy cái kia nguyên văn kết giới đã xuất hiện một đạo lỗ hổng. Khương Thái Thần mừng rỡ, hắn cũng không muốn phải chết ở chỗ này. Rốt cục, hắn đi ra. Khi hắn xuyên qua kia đạo lỗ hổng thời điểm, trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống. Người chạy chạy đi đâu? Nhưng mà, Khương Thái Thần trên mặt sống sót sau tai nạn nụ cười nhất thời cứng lại rồi. Hắn khó có thể tin nhìn phía trước Triệu Thần các loại Thương Huyền Tông người, tất cả đều quăng tới ánh mắt hài hước. Tựa hồ vừa rồi nhất cử nhất động của hắn đều bị hắn chỗ hiểu rõ. Bao quát đâm lưng Chỉ Lôi cùng Sài Doanh, các ngươi thánh cung thật là tâm ngoan thủ lạt à, kể cả tông thánh thằng nhóc cũng dám hạ sát thủ. Cho dù là Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cùng khổng thánh các loại Thương Huyền Tông thánh tử cũng không nghĩ tới Khương Thái Thần phí hết tâm tư đem Chỉ Lôi cùng Sài Doanh mang tới mục đích cuối cùng, vậy mà lại là dạng này, dẫm lên đồng tông thánh tử thi thể nỗ lực chạy thoát, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ, còn muốn cố ý để cho hai người bị chết không bình yên. Thực sự là kiến thức rộng. Ha ha, xem ra này mê thần yên không có nhiễu loạn tầm mắt của các ngươi. Trầm mặc thật lâu, Khương Thái Thần thủ đoạn của hắn đã ra hết, muốn ứng phó trước mặt Thương Huyền Tông vô số cường giả căn bản không có khả năng. Kim Thiểm tử chết chính là kết quả của hắn. Hắn nhìn về phía thiếu niên áo trắng Triệu Thần, trầm giọng nói, muốn giết ta ngươi tự mình đến a. Như là Kim Thiểm tử như vậy bị vây đánh tới chết kết cục, thật sự là quá mức bị khuất. Khương Thái Thần biết được hôm nay tất nhiên muốn chết, nhưng hắn không muốn bị chết như vậy bị khuất. Ngươi ngược lại là tưởng đẹp tốt, trước đây sát hại ta Thương Huyền Tông đệ tử thời điểm, tại sao không có nghĩ như vậy? Khổng Thánh lạnh rên một tiếng, đằng đằng sát khí nói. Ở trong tay của hắn, trường kiếm sắc bén đã xuất hiện. Nếu ta nói, trực tiếp oanh sát thì xong rồi. Vừa lúc, để cho cái kia hai cái thằng xui xẻo, tại xuống địa ngục thời điểm, có thể có báo thủ cơ hội. Nói như vậy, không có khả năng thỏa mãn thánh cung người yêu cầu. Thế nhưng, hiện tại sao, hắn ngược lại là có thể thỏa mãn Chỉ Lôi cùng Sài Doanh hai cái thằng xui xẻo di nguyện trước khi chết. Triệu Thân mỉm cười, nói ra, vậy thì giết ta. Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chính là lời nói, làm cho Khương Thái Thần triệt để nóng nảy. Không nên a. Làm sao? Không dựa theo phương pháp đi. Hán, còn muốn tìm cơ hội kim tiền thoát xác a. Chương 250, thời tiết thay đổi a, Huyền Nguyên động thiên ta thương Huyền Tông định đoạt. Chương 250, thời tiết thay đổi a, Huyền Nguyên động thiên ta thương Huyền Tông định đoạt không. Khương Thái Thần tiếng kêu thảm thiết thê lương, bao phủ ở tại đã sớm nắm bắt đủ loại đại sát khí giống như thiên nguyên thuật công kích phía dưới. Thương Huyền Tông chín đại thánh tử, cùng với Chu Viện, Trúc Anh cùng Cố Hồng Y Điệp, Tố Nguyện Suối các loại nữ, tất cả đều không có nương tay. Đối đại địch nhân, căn bản không cần phải thủ hạ lưu tình. Huống chi là thánh cung như vậy chó săn đại địch. Tại Triệu Thần ra lệnh một tiếng, căn bản không có khả năng có ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Thánh Châu đại lục thánh tử bảng đệ nhất, thánh cung thánh tử đứng đầu Khương Thái Thần. Ngay tại trước mắt bao người, bị Thương Huyền Tông tại chỗ vây sát, liền một điểm vết tích đều chưa từng ở chỗ này lưu lại mà xuống. Đợi đến cổ xưa quang đồ bị vòng xoáy màu vàng nóng bên trong lao ra kim sắc cự long nuốt chửng lấy, bao phủ thiên địa ở giữa mê thần sương mù triệt để tiêu tán. Vô số thế lực người trợn mắt hốt mồm. Đơn giản là bọn hắn nhìn thấy giữa không trung bên trên chỉ có Thương Huyền Tông người, mà thánh cung Khương Thái Thần đã hoàn toàn biến mất. Không cần nhiều lời, chính là biết được thánh cung Khương Thái Thần đã bị Thương Huyền Tông Triệu Thần các loại rất nhiều người chém giết. Như là cái kia trước đây Kim Thiểm Tử giống như vô lực ngăn cản, vĩnh viễn táng thân ở nơi này Huyền Nguyên động thiên bên trong. Thời tiết thay đổi a, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, điều này có ý vị gì? Tại Lục Thánh Tông hàng ngũ, thánh cung cực kỳ bá đạo, cho dù là Thương Huyền Tông, ở trước mặt đối phương cũng có vẻ hèn mọn rất nhiều. Rất nhiều chuyện, bao nhiêu đều là ở vào bị áp chế trạng thái. Qua lại nhiều lần Huyền Nguyên động thiên, thánh cung đại hoạch toàn thắng, mà Thương Huyền Tông thảm bại mà về. Không chỉ là Thương Huyền Tông đệ tử bị giết chóc, liền mang thánh tử đều vẫn lạc nhiều vị. Vốn tưởng rằng lần này Thương Huyền Tông như trước sẽ bị thánh cung liệp sát, nhưng không có nghĩ đến, trong nháy mắt đúng là có biến hóa to lớn như vậy. Thương Huyền Tông biến thành tợ săn, đem thánh cung rất nhiều đệ tử trở thành con mồi săn, liền mang Thương Thái Thần cùng Kim Tiệm Tử, tất cả đều bị đương chúng đền tội. Ai cũng có thể muốn lấy được, Thương Huyền Tông lần này là động chân hỏa, dự định báo thù thánh cung, cướp đoạt lần này Huyền Nguyên động thiên đại cơ duyên, mà còn dư lại thánh cung thánh tử, bao quát cái kia xếp ở vị trí thứ hai chiêm đại sạch, tự nhiên cũng sẽ bị Thương Huyền Tông mọi người đuổi giết. T, không ít người đều hít sâu một hơi, biết được lần này Huyền Nguyên động thiên sau đó, tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nhất là thánh cung chi chủ, thực sự sẽ ngồi yên không lý đến sao? Cái kia, có thể hay không lần nữa đi tới Thương Huyền Tông, phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên đâu? Thánh Nguyên Phong cấp cao nhất Triệu Thần, tên này đã định trước sẽ ở lần này Huyền Nguyên động thiên tranh phong bên trong chỗ hết tài năng. Cứ việc đối phương rất ít xuất thủ, nhưng ở xuất thủ một lần, chính là dễ dàng mà ngăn cản xuống cái kia hàng nhái Chu Linh Đồ cực kỳ kinh khủng uy năng. Càng là ở tại ra lệnh một tiếng, kết thúc Khương Thái Thần cái kia ngắn ngủi phách lối nhân sinh, làm cho thánh cung uy danh vào giờ khắc này rơi xuống đáy cốc. Có thể dùng không ít thế lực đều ở đây trong nháy mắt lựa chọn rời xa đối phương. Trước kia là sợ đối phương tìm phiền toái, trực tiếp đánh đánh giết giết. Hiện tại là lo lắng Thương Huyền Tông cho rằng bọn họ cùng thánh cung có quan hệ, ở nơi này Huyền Nguyên động thiên bắt đầu một lớp đại thánh tẩy. Đi, Đại Huyền Sơn mạch. Triệu Thần đem Khương Thái Thần các loại thánh cung đã dò rõ Đại Huyền Sơn mạch nội bộ 6 màu bảo địa địa đồ ngọc giản, phân cho mọi người. Khoe miệng hắn hơi hơi giơ lên, này có thể so với tự động thăm dò thoải mái nhiều lắm. Tại giải quyết xuống uy hiếp lớn nhất sau đó, này Huyền Nguyên động thiên rất nhiều cơ duyên, chính là bọn hắn Thương Huyền Tông. Còn như Thiên Quỷ phủ, Vân Kiếm Tông cùng Bắc Minh Chấn Long Điện như vậy đầu sọ tông môn, bọn hắn ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Bản thân lẫn nhau ở giữa, liền tồn tại trọng đại chênh lệch. Thương Huyền Thiên bên trong, có thể cùng thánh cung phân cao thấp, chỉ có thể là Thương Huyền Tông. Sở thanh các loại Thương Huyền Tông thánh tử, không có bất kỳ do dự nào, tất cả đều hưng phấn theo sau. Nay đặt ở quá khứ, làm sao có thể đem thánh cung thánh tử chém giết? Càng chưa nói, là Khương Thái Thần cùng Kim Tiêm Tử. Cho dù có chỗ năng lực, nhưng cuối cùng là không có sức cùng thánh cung mặt. Lo lắng lấy cái khác Thương Huyền Tông tử mang đệ tử an nguy, do đó ngược lại còn bị hại. Bây giờ, tại Triệu Thần duy trì dưới, bọn hắn triệt để thả. Báo thủ thánh cung, san giết chết. Nhất là khi biết thánh cung đám người đã sớm tìm được hơn 10 tòa 6 màu bảo địa, đồng thời 10 phần bá đạo qua phân chọn 10 ngọn 6 màu bảo địa, cũng là khiếp sợ không thôi. Đã là thán phục thánh cung Khương Thái Thần đám người lòng tham, cũng là đối với hắn đầu sọ tông môn thánh tử đem chắp tay nhường cho người, mà cảm thấy thở dài. Không có Thương Huyền Tông ở phía trước chịu lấy áp lực, thế lực khác người, căn bản là không có cách đứng đối thánh cung. Thánh cung ở nơi này Huyền Nguyên động thiên thu hoạch lớn, hiện tại cũng đúng là Thương Huyền Tông. Mặc dù nói, cự ly này bắt sắc trúc thần dị bảo, như trước còn có cực đại khoảng cách, nhưng lần này làm cho bọn hắn tiến hơn một bước. Kể từ bây giờ tứ sắc trúc thần dị bảo đề thăng tới lục sắc trúc thần dị bảo là hoàn toàn không có vấn đề gì, mà thất sắc trúc thần dị bảo tựa hồ ở trong tầm tay. Dù sao ở nơi này Đại Huyền Sơn mạch bên trong cũng có thể xuất hiện hơn 10 tòa 6 màu bảo địa, sẽ tìm được một tòa thất thải bảo địa là phi thường có khả năng. Đại Huyền Sơn mạch chỗ sâu, một tòa thanh phong bên trên, nhiều đạo thân ảnh đã từ bốn phương tám hướng trở về. A Thần, làm xong. Hầu như tất cả mọi người xưng hô đều trở nên tôn kính thân cận rất nhiều. Cho dù là khổng thánh như vậy có thủ cũ người cũng là như vậy. Trong tay mỗi người, tất cả đều đang cầm một tòa phong tồn tại không gian nguyên văn kết giới 6 màu bảo địa. So với trước đây tòa kia 6 màu bảo địa, không hề yếu. Đi. Triệu Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đem này 10 ngọn bốn nên thuộc về thánh cung bá chiếm 6 màu bảo địa, trực tiếp thu vào tiểu linh giới không gian bên trong. Đem cùng trước đây tòa kia 6 màu bảo địa hội tụ với nhau. Bàng bạc nồng nặc đến cực điểm Huyền Nguyên Tinh, làm cho gốc cây kia trúc thần bảo thụ sinh trưởng được to lớn hơn. Vô số cành lá phía trên cũng là rủ xuống lấy rực rỡ huyễn lệ như bảo thạch quả thực. Mà lên vương ngũ sắc tự nhiên trúc thần dị bảo, đã lột xác trở thành lục sắc, huyễn lệ vô cùng huyền quang lưu chuyển, là như vậy nắng sáng lạ. Thế nào? Lý Khanh Thiền mong đợi nhìn lại, phải biết rằng, lần này có thể hay không ngưng tụ ra thất sắc trúc thần dị bảo, thậm chí là bát sắc trúc thần dị bảo, chính là dựa vào trước mặt Triệu Thần. Đối phương áp dụng đặc thù phương pháp, làm cho 11 tòa 6 màu bảo địa dung hợp vào một chỗ, tạo thành cực kỳ khổng lồ 6 màu bảo địa. Chỉ cần đi qua một đoạn thời gian dung hợp, cái kia tấn chức trở thành thất thải bảo địa, tuyệt đối là có thể. Đến lúc đó, vậy bọn hắn tất nhiên là có thể có được thất sắc trúc thần dị bảo. Thất sắc trúc thần dị bảo a? Đây chính là đối ứng lấy 7 thần phủ, chân chính thượng phẩm thần phủ. Không thành vấn đề. Triệu Thần mỉm cười, cảm thụ được ánh mắt của mọi người, nói ra, tối đa một ngày thời gian, liền có thể tấn thăng thất thải bảo địa. Mà thất sắc trúc thần dị bảo ở trong tầm tay. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng. Sớm biết nắm giữ quyền chủ động, có thể như thế thoải mái. Vậy các nàng chỉ sợ sớm đã làm, căn bản sẽ không đơn đả độc đấu. Mà nếu như qua lại tham dự Huyền Nguyên động thiên thương Huyền Tông thánh tử đều liên thủ làm, có thể cũng không trở thành thảm như vậy bại a. Đương nhiên, vẫn là không có đủ sức mạnh. Lúc này đây, nếu không phải là Triệu Thần dẫn đội lời nói, sợ rằng cũng rất khó làm. Từ Thánh Cung tại Huyền Nguyên Động Thiên ngoại vi đến chỗ sâu đường phải đi qua, thiết hạ tầng tầng mai phục, nỗ lực đem tất cả Thương Huyền Tông đệ tử chôn giết. Cùng với vừa rồi cái kia Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử các loại Thánh Cung Thánh Tử cường đại, muốn đem gạt bỏ, căn bản không có khả năng. Như là vừa rồi, nếu không có Triệu Thần mà nói, sợ rằng Khương Thái Thần thật vẫn có thể trực tiếp Kim Thiền thoát xác chạy mất. Một khi để cho hắn chạy mất, át sẽ để cho Thương Huyền Tông đệ tử nên đón Thánh Cung đệ tử điên cuồng báo thù. Chỗ nào có thể như là hiện tại như vậy, thủy chung vững như Thái Sơn. Ngồi xem Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử các loại Thánh Cung đệ tử vùng vây dây chết, báo thù cảm giác chân không ngừng. Chương 251, lệnh huyền bi, bảo địa bảy màu. Chương 251, lệnh huyền bi, bảo địa bảy màu. Khi ta đi thu hồi 10 tòa bảo địa 6 màu kia, thì đám người thánh tử của Thánh Cung như chiêm đài thành không có ở đó. Diệp Ca lúc này hướng Triệu Thần nhắc nhở, ta có chạm mặt thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung, nghe nói chiêm đài thanh bọn người đã phát hiện ra manh mối của bảo địa bảy màu, định độc chiếm nó, chờ Khương Thái Thần và Kim Thiểm Tử dẫn đám đệ tử Thánh Cung kia vào. Tin tức này khiến Triệu Thần và Lý Khanh Tiền lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm. Bảo địa bảy màu, vậy chắc chắn là có trúc thần dị bảo bảy màu rồi. Phải biết rằng, dù là thánh tử, lần này đến động thiên huyền nguyên cũng chỉ nhắm vào trúc thần dị bảo bảy màu mà thôi. Còn trúc thần dị bảo tám màu, lại càng là xa xỉ, nộ được nhưng không cầu được. So với việc 11 tòa bảo địa 6 màu đang dung hợp, lột xác để đạt đến bảo địa 7 màu. Hiển nhiên, bảo địa 7 màu mà Diệp Ca nhắc tới, không nghi ngờ gì là tốt hơn. Nếu có được đủ nhiều bảo địa 7 màu, vậy trúc thần dị bảo 8 màu còn xa sao? Vừa nghĩ đến việc có thể có được trúc thần dị bảo 8 màu, từ đó khiến bản thân khi đột phá thần phụ cảnh, diễn biến ra 8 thần phụ. Mọi người đều hưng phấn lên, đó chính là 8 thần phụ a. Trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, tuyệt đối là đỉnh tiêm thần phụ rồi. Cao hơn nữa, cũng chỉ có cựu thần phụ mà thôi. Cựu thần phụ, đó là đỉnh tiêm thượng phẩm thần phụ mà thánh giả như Thương Huyền lão tổ mới có. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Ngay cả Sở Thanh lúc này cũng hai mắt phát sáng. Hắn sờ cái đầu chọc lốc của mình, lộ ra một hàm răng trắng bóc, bắt hết đám thánh cung kia, rồi đến thu hoạch chiến lợi phẩm. Không thể không nói, cảm giác này vẫn là rất tốt. Dù hắn quen với việc lười biếng, nhưng cũng đã có chút thay đổi dưới ảnh hưởng của Triệu Thần bọn người. Trước kia động thiên huyền nguyên, nhiều nhất là đến được dãy đại huyền sơn mạch này, cơ duyên trong đó vẫn luôn chưa được phát hiện. Lý Khanh Thiền nhìn quanh bốn phía, trầm ngâm một lát, nói: nếu bảo địa bảy màu đã như thế, vậy chỉ có thể nói rõ một điều, sâu trong đại huyền sơn mạch này nhất định còn tồn tại cơ duyên cao hơn nữa. Vốn đã kích động và phần, mọi người lập tức hô hấp dồn dập. Trúc thần dị bảo 8 màu, chẳng lẽ còn có trúc thần dị bảo 9 màu hay sao? Với sự thần kỳ đặc thù của động thiên huyền nguyên, không phải là không có khả năng này. Trong lúc bất giác, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Triệu Thần. Thật ra, các ngươi không biết, vừa rồi để các ngươi đi thu thập 10 tòa bảo địa 6 màu mà thánh cung nắm giữ, có chỗ tốt gì? Triệu Thần mỉm cười, phất tay một cái, một bức quang đồ nguyên khí khổng lồ đã hiện ra. Trên đó, tồn tại vô số điểm sáng, và có hơn 10 điểm sáng đặc biệt sáng. Đại Huyền Sơn mạch này thần dị vô cùng, thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, lại do sự tồn tại của các đại bảo địa, từ đó kết nối với nhau, hình thành một tòa kết giới nguyên văn khổng lồ tự nhiên. Mà hơn 10 tòa bảo địa 6 màu, chính là những điểm nút quan trọng cấu thành tòa kết giới nguyên văn tự nhiên này. Mọi người kinh ngạc không thôi, còn có chuyện này sao? Thảo nào, trước đó nghe Thánh tử Bách Hoa Tiên Cung nhắc tới, ở đây tồn tại một tòa kết giới nguyên văn khổng lồ. Diệp Ca lập tức tỉnh ngộ, hắn trước đó đã phát hiện ra một vài manh mối, chỉ là vẫn chưa có chứng cứ để xác định. Bây giờ Triệu Thần nhắc nhở, cộng thêm lời nói lỡ miệng của Thánh tử Bách Hoa Tiên Cung trước đó, liên hệ với nhau, liền có thể hiểu được. Trong chỗ sâu của Đại Huyền Sơn mạch này, tồn tại một tòa kết giới nguyên văn khổng lồ, mà bên trong kết giới nguyên văn tự nhiên kia, nhất định tồn tại cơ duyên cực lớn. Hơn nữa, còn có một điểm vô cùng quan trọng. Triệu Thần đảo mắt nhìn mọi người, trầm ngâm rất lâu, mới nói, ngoài bảo địa bảy màu ra, cơ duyên lớn nhất mà động thiên huyền nguyên thai nghén ở Đại Huyền Sơn mạch, nhất định là cần một phần chìa khóa mới có thể tiến vào. Mà phần chìa khóa này, chính là lệnh huyền bi. Cái gọi là lệnh huyền bi, có lẽ là vật đặc thù phun ra khi cơ duyên lớn sâu trong Đại Huyền Sơn mạch hình thành, sau khi hấp thu thiên địa nguyên khí, tự nhiên hình thành. Có liên hệ ràng buộc với đại cơ duyên, có thể coi là một loại tín vật, có thể khiến người ta có được tư cách tiến vào tranh đoạt đại cơ duyên. Lý Khánh Điền, Sở Thanh và Khổng Thánh, Diệp Ca cùng 9 đại thánh tử của Thương Huyền Tông, cộng thêm Triệu Thần, Chu Viện, Yêu Yêu và Trúc Anh, Cố Hồng Y Điệp, cùng Tống Nguyễn Khê và 6 đệ tử Thánh Nguyên Phong, tổng cộng có 15 người. Vì vậy, muốn tất cả đều có được một phần tư cách tranh đoạt đại cơ duyên, vậy hiển nhiên là cần phải có được rất nhiều lệnh huyền bi. Mà tảng đá tàn khuyết mà Triệu Thần có được dưới cây ngọc lục bảo địa 6 màu trước đó, chính là lệnh huyền bi tàn khuyết, chưa hoàn toàn thành hình. Trên người Khương Thái Thần và Kim Thiểm Tử, cùng Chi Lôi, Sài Doanh 4 đại thánh tử của Thánh Cung, thì có một vài lệnh huyền bi. Chỉ là, hiển nhiên là không đủ. Trước mắt, cứ đi chiếm lấy bảo địa 7 màu kia đi. Triệu Thần ngay lập tức nói, gặp Chiêm Đài Thanh và đám thánh tử của Thánh Cung, vẫn là cách cũ. Dù sao, cũng phải chôn vùi hết người của Thánh Cung ở động thiên huyền nguyên này. Được. Giữa vài ngọn núi, tồn tại một tung lũng khổng lồ. Trong đó cây cối rậm rạp, sâu bên trong dường như phun ra thiên địa nguyên khí tinh thuần nồng đậm. Ánh sáng rực rỡ, nhuộm cả bầu trời thành 7 màu. Bảo địa 7 màu. Chu Viện, Cố Hồng Y cùng các nữ nhân khác đều hưng phấn lên. Tử phủ trong cơ thể các nàng đều dục dịch muốn động, muốn luyện hóa hấp thu tinh huyền nguyên phun ra từ sâu trong tung lũng để có được lợi ích to lớn. Dưới lòng tung lũng là bảo địa 7 màu, mà trong bảo địa 7 màu này tồn tại không ít sâu bọ thiết giáp, thậm chí có thể tồn tại nguyên thú cấp bậc thánh tử. Lý Khanh Thiền ung dung từ xa trở về, nàng vừa dò xét tình hình của tung lũng này, cơ bản xác định không có dấu vết hoạt động của người thuộc thế lực khác. Điều này có nghĩa là các nàng là những người đầu tiên đến, cái gọi là người đến trước chiếm tiên cơ. Bảo địa bảy màu này nhất định là của các nàng. Được, Viễn Nhi, Hồng Y Y, các ngươi đi giải quyết sâu bỏ thiết giáp trong bảo địa bảy màu đi. Triệu Thần gật đầu, nhìn về phía Chu Viện, Cố Hồng Y Y cùng các nữ nhân khác, giao cho đối phương nhiệm vụ như vậy. Không khó khăn, nhưng có thể hơi rèn luyện một chút. Dù sao, đối phương hẳn là đang ngửa tay. Hoan hô. Chu Viện đội vàng cùng Cố Hồng Y Y, Trúc Anh và Tống Nguyệt Khê trực tiếp đi vào thung lũng. Yêu Yêu ôm Thôn Thôn, làm một mỹ nữ yên tĩnh. Nhưng không đi theo. Với thực lực của Chu Viện cùng các nữ nhân khác, hiện giờ đã gần như không có gì có thể uy hiếp được. Mà hiện tại, tin tức về bảo địa bảy màu đã lan truyền nhanh chóng trong đại viện sơn mạch. Tuy rằng Thánh Cung, Khương Thái Thần, Kim Tiềm Tử và Chí Lôi, Sài Doanh bốn đại thánh tử bị các nàng giết chết, vẫn lạc trong động Thiên Huyền Nguyên, thực lực tổng thể giảm đi rất nhiều. Nhưng cũng không thể xem thường. Ai bảo còn có một vị Thánh Cung xếp thứ hai, Thánh Tử bảng Thánh Châu Đại Lục xếp thứ ba Chiêm Đại Thành, cùng các thánh tử khác chứ? Ngoài Thánh Cung ra, còn có Bách Hoa Thiên Cung, Vân Kiếm Tông và Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Chấn Long Điện bốn đại cự đầu tông môn. Thực lực tổng thể không bằng Thương Huyền Tông và Thánh Cung, nhưng cũng không thể coi thường, thực lực thánh tử trong đó cũng không tệ. Đây cũng là lý do phái Chu Viện và Cố Hồng Y đi cùng các nữ nhân khác đi bảo địa bảy màu trong tung lũng, mà không để Sở Thành, Diệp Ca cùng các thánh tử của Thương Huyền Tông đi. Vẫn cần mấy thánh tử của Thương Huyền Tông này đến chống áp lực. Ha ha ha, đây không phải là Thương Huyền Tông sao? Ngay vào lúc này, từ chân trời xa xôi truyền đến một tiếng cười khẽ. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm chết trong tay Khương Thái Thần và Kim Thiểm Tử bọn người rồi chứ, không ngờ lại trốn vào Đại Huyền Sơn Mạch. Chương 252, lẽ nào ngươi, Chiêm Đại Thanh, còn chưa phát hiện ra điều gì khác lạ sao? Chương 252, lẽ nào ngươi, Chiêm Đại Thanh, còn chưa phát hiện ra điều gì khác lạ sao? Chương 252, lẽ nào ngươi Chiêm Đại Thanh còn chưa phát hiện không thích hợp Chiêm Đại Thanh? Triệu Thần hơi nhíu mày, nhìn về phía cái kia xa xa mà đến khổng lồ nguyên khí đám mây. Ở tại bên trên, tồn tại nhiều đạo thân ảnh, tản ra cường hãn nguyên khí ba động. Trước mặt nhất, chính là một vị da thịt tuyết trắng, mặc quần đen nữ tử. Thứ năm quan tinh xảo, dung nhan mỹ mạo, tiểu mỹ vô song. Chỉ là, trên mặt đẹp, mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu ý một đôi thon dài thẳng chân ngọc, là như vậy mắt sáng. Chân trụi chân ngọc, nhẹ giống nguyên khí đám mây, nhắn nhủi trắng đoạn. Vị này, chính là Thánh Cung đệ nhị thánh tử Chiêm Đại Thanh, tại cái kia trên thánh tử bảng đệ tam, gần với Sở Thanh người. Sau lưng, còn có Thánh Cung còn lại thánh tử. Không sai đâu, tiểu ca ca. Chiêm Đại Thanh liếm liếm môi đỏ như son, nụ cười kiểu mị, sán lạn không thôi. Nàng trước tiên chính là nhìn thấy Triệu Thần. Đối phương tại Thương Huyền Tông trong đội ngũ, đúng là chiếm cứ thủ vị, này nhưng rất khó lường. Mà những người còn lại, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cùng Khổng Thánh, Diệp Ca các loại cựu đại Thương Huyền Tông thánh tử, nàng đương nhiên là nhận ra. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trước đó Khương Thái Thần lấy thủ đoạn đặc biệt, mang đi Chỉ Lôi cùng Sài Doanh hai đại thánh tử trợ giúp. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là biết được hắn cùng Thương Huyền Tông thánh tử đối đầu. Nhưng Chiêm Đại Thanh không biết rõ. Tại Thương Thái Thần, Kim Thiểm Tử các loại tứ đại thánh cung thánh tử liên thủ phía dưới, Thương Huyền Tông chín đại thánh tử làm sao cũng phải thụ thương. A hãy nhìn dáng vẻ, tựa hồ cũng không có phương diện này tình huống. Hơn nữa, các nàng vẫn cùng Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử đám người mất đi liên hệ. Cái này có ý tứ. Chiêm Đại Thanh các loại thánh cung thánh tử, ngược lại là thật không ngờ Khương Thái Thần cùng Kim Thiểm Tử, cùng với Chỉ Lôi cùng Sài Doanh các loại bốn đại thánh tử, sẽ vẫn lạc loại khả năng này. Cho dù là Sở Thanh muốn giết chết Khương Thái Thần, đều không có thể. Dù sao, Khương Thái Thần lại không ngu xuẩn. Đánh không lại, chẳng lẽ còn sẽ không chạy? Khả năng bị thương, tạm thời vẫn còn ở chữa thương. A Chiêm Đại Thanh trong lòng suy nghĩ một chút, ánh mắt ngược lại là bị phía trước sâu trong thung lũng phụt lên ra thất thải huyền nguyên tinh hấp dẫn đi qua. Thất thải bảo địa, tất nhiên có thất sắc trúc thần dị bảo tồn tại, như thế tiện nghi ta. Khoe miệng nàng hơi hơi giơ lên, tiểu mị trên mặt đẹp lộ ra đắc ý thần sắc tới. Khương Thái Thần không ở trong đội ngũ, cái kia nàng chính là dẫn đầu. Rõ ràng, lần này thất thải bảo địa cơ duyên, đại bộ phận thuộc về của nàng. Còn như Thương Huyền Tông, nàng cũng không cho rằng là uy hiếp gì. Không nói đến qua lại, Thương Huyền Tông tại thánh cung trước mặt hốt hoảng bại lui, thậm chí ngay cả thánh tử đều bị chém giết, còn dám giận không dám nói. Đã nói hiện tại, cũng không vẹn vẹn là thánh cung người phát hiện thất thải bảo địa, còn có cái khác đầu sỏ tông môn thánh tử muốn chia cắt này thất thải bảo địa cơ duyên. Dựa vào Thương Huyền Tông thánh tử, như toan ngăn cản nhiều như vậy thánh tử, sợ rằng căn bản không thực tế a. Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử Sở Thanh, Diệp Ca rất nhiều Thương Huyền Tông thánh tử đều là hai mặt nhìn nhau. Cho dù là khổng thánh như vậy tiêu các người, vào thời khắc này đều lộ ra thần sắc cổ quái tới. Chẳng lẽ nói, cái này Chiêm Đại Thanh còn không biết Khương Thái Thần cùng Kim Thiểm Tử đám người bỏ mình? Thú vị a, không biết vì sao, đúng là không hẹn mà cùng lựa chọn cất miệng, không có lên tiếng cười nào. Lý Khanh Thiền cái kia băng lãnh trong con người xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Cái này Chiêm Đại Thanh, nhìn như nũng nịu tiểu mỹ nhân một cái, làm cho người ta cảm thấy nhu nhược có thể đơn giản đẩy ngã dáng vẻ. Nhưng đối phương nhưng là một cái tuyệt đối nhân vật hung ác. Khi ra tay, so với Khương Thái Thần cùng Kim Thiểm Tử, không hề yếu. Đối phương thánh tử địa vị, nhưng là thật đánh ra. Tinh tế trong tay ngọc, lây dính không ít huyết. Những người khác cũng tới. Ôm Thôn Thôn một trận xoa lấy Thôn Thôn, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn về phía bên kia bầu trời. Ở nơi nào, khổng lồ nguyên khí đám mây đã bay tới. So với Thánh Cung Chiêm Đại Thanh đám người, đội ngũ còn muốn to lớn hơn vài phần. Tựa hồ đã đem Đại Huyền Sơn mạch bên ngoài đệ tử cho dẫn vào. Bạch Hoa Tiên Cung, thánh tử đứng đầu cung nguyện. Tại cái kia nguyên khí đám mây phía trước, đứng một vị vóc người cao gầy cay cô gái xinh đẹp, hắn kiều diễm động nhân, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, kim sắc đôi mắt đẹp, giữ lại một đầu màu bạch kim nhu thuận tóc dài, từ hai vai chạy xuống mở ra, rũ xuống tới cái kia duyên dáng tiểu đốn chỗ. Trước người rồi rào phập phồng, vẽ bề ngoài đường cong đặc biệt khoa trương, khó có thể tưởng tượng, ký tâm lực rộng lớn trình độ nào. Vị này chính là Bách Hoa Tiên Cung thánh tử đứng đầu, Cô Nguyện. Ở sau thân thể hắn rất nhiều mỹ mạo thiếu nữ, tư sắc thượng thừa, thanh xuân xinh đẹp, trăm hoa nở rộ. Ha ha ha, Bách Hoa Tiên Cung tới, xem ra Tiên Quỷ phủ, Bắc Minh trấn Long Điện, Vân Kiếm Tông đều không xa. Cứ việc Bách Hoa Tiên Cung người đông thế mạnh, nhưng Chiêm Đại Thanh cũng không có cái gì kiêng kỵ, ý nàng vô cùng rõ ràng, đối phương đến, cũng không biết uy hiếp được thành cung. Ngược lại, sẽ để cho dẫn đầu chiếm cứ Thất Thải Bảo Địa Thương Huyền Tông cảm thấy uy hiếp cực đại. Người tới càng nhiều, hiển nhiên Thương Huyền Tông có thể chia cắt bánh gato, chính là càng ít. Đối phương vì truy cầu càng nhiều hơn quyền lợi, tất nhiên là phải trải qua một hồi đại chiến. Các ngươi Thương Huyền Tông, nhưng có phiền toái. Thời khắc này Chiêm Đại Thanh còn chuyên môn hướng phía Thương Huyền Tông mọi người nhìn thấy, nhất là cái kia Lý Khanh Thiền. Mọi người đều biết, toàn bộ Thánh Châu đại lục phía trên, có thể cùng nàng tranh phong, cũng chính là Thương Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân nhi Lý Khanh Thiền. Mà nàng cái này Thánh Cung đệ nhất mỹ nhân nhi, tự nhiên là cùng Lý Khanh Thiền tranh phong hồi lâu. Hận không thể đem cho răng rắc xuống. Kể từ đó, toàn bộ Thương Huyền Thiên đệ nhất mỹ nhân nhi chính là mình. Bất quá, Chiêm Đại Thanh ánh mắt cũng là từ Lý Khanh Thiền bên người, rời đến cái kia quần áo váy xanh, hiện ra hết trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất yêu yêu trên người. Lúc nào, Thương Huyền Tông lại thêm ra tới một mỹ nhân. Chiêm Đại Thanh, ngươi có phải hay không cho rằng Bách Hoa Tiên Cung đến là ta Thương Huyền Tông nhiều hơn một tên địch nhân? Lý Khanh Thiền há có thể không biết cái này cùng mình có bao nhiêu lần tranh phong đối thủ. Chiêm Đại Thanh ý tưởng, trên mặt đẹp mang theo hài hước nụ cười, khẽ cười nói. Như vậy phản ứng, làm cho Chiêm Đại Thanh cau lại lên chân mày tới. Có ý gì? Chẳng lẽ Bách Hoa Tiên Cung đã cùng Thương Huyền Tông bí mật đạt thành hợp tác? Chiêm Đại Thanh ngay đầu tiên nhìn về phía Bách Hoa Tiên Cung cung nguyện các loại nữ, đối phương cũng không có lập tức tới, mà là lựa chọn một chỗ ngọn núi, lựa chọn quan vọng. Đối phương có thể cũng không phải là kẻ ngu si, cũng không khả năng theo Thánh Cung đi trực tiếp đối phó Thương Huyền Tông. Một khi Thương Huyền Tông bị giải quyết hết, như vậy lấy Thánh Cung bá đạo trình độ, căn bản không có khả năng khiến người khác tới chia cắt. Nếu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, để cho Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông lưỡng bại câu thương, trở lại chia cắt Thất Thải Bảo Địa, tính thế nào đều cực kỳ có lợi. Ta còn tưởng rằng các ngươi cùng Bách Hoa Tiên Cung có chỗ hợp tác, xem ra cũng không phải là. Làm Chiêm Đại Thanh nhìn thấy Bách Hoa Tiên Cung người ở phía xa quan vọng sau đó, trước tiên hướng về phía Lý Khanh Thiền trầm trọng. Chỉ là Thương Huyền Tông lời của Thánh Tử, cái kia nàng cũng sẽ không sợ hãi. Này Thất Thải Bảo Địa, tất nhiên sẽ là các nàng. Lý Khanh Thiền nghe vậy, khuôn mặt cười lộ ra vẻ khinh miệt. Đối phương thật vẫn cho rằng nắm chắc phần thắng a. Nhìn như Thánh Cung vẫn là cái kia cường thế bá đạo tồn tại. Ở nơi này Huyền Nguyên Động Thiên, cái khác đầu sỏ tông môn cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà thật tình không biết ở nơi này Huyền Nguyên Động Thiên bên trong, Thánh Cung đã trở thành con mồi, cũng là lớn nhất bên thua. Dù sao Khương Thái Thần, Kim Tiềm Tử cùng Chi Lôi, Xài Doanh các loại bốn đại thánh tử, thậm chí là đại lượng Thánh Cung tinh anh đệ tử bỏ mạng ở nơi này, chính là Chiêm Đại Thanh các loại Thánh Cung thánh tử còn dám ở trước mặt các nàng xuất hiện, không nghĩ mau trốn chạy, ngược lại nỗ lực chia cắt Thất Thải Bảo Địa. Không khỏi a, quá buồn cười. Lẽ nào ngươi Chiêm Đại Thanh còn chưa phát hiện chỗ không đúng sao? Chương 253, hắc, đại muội tử, ngươi song chương 253, hắc, đại muội tử, ngươi song có cái gì chỗ không đúng? Cho dù là Lý Khanh Tiền có chỗ nhắc nhở, có thể Chiêm Đại Thanh vẫn là không có ý thức được tình huống gì. Nàng liên tục cười lạnh, nói cho rằng ta sẽ bị ngươi dọa lui sao? Chỗ này Thất Thải Bảo Địa, các nàng Thánh Cung cũng sẽ không dung tha. Thực sự là ngu xuẩn. Lý Khanh Thiền lắc đầu, lãnh đạm nói ra, thiệt thòi ngươi, cũng là Thánh Tử bảng thứ ba tồn tại. Không nghĩ tới, còn chưa ý thức được Khương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử đã bỏ mình. Ngược lại, từ Chiêm Đại Thanh đám người xuất hiện thời điểm, kết cục đã quyết định. Nàng cũng không lo lắng đối phương có thể chạy mất. Còn như Bách Hoa Tiên Cung, nhớ không lầm, lần trước tại Hắc Viêm Châu đụng phải Liêu Suối, Vệ Thanh Thanh cùng Lục La, Tả Khâu cá chấm đen các loại nữ đều ở đây loại này Bách Hoa Tiên Cung trong đội ngũ. Lý Khanh Thiền cái kia dư quang nhìn thoáng qua Triệu Thần cùng Yêu Yêu hai người, cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Xem ra là không có ý định để cho Thánh Cung biết được bọn họ cùng Bách Hoa Tiên Cung có quan hệ. Cũng đối với Thánh Cung tuy mạnh, nhưng cũng không có hủy diệt toàn bộ Thương Huyền Tông năng lực. Cho dù lần này Huyền Nguyên Động Tiên, Thánh Cung đệ tử toàn bộ hủy diệt, Thánh Cung cung chủ tức giận, nỗ lực lấy lại danh dự, nhưng cũng không có vấn đề gì. Thương Huyền Tông ngược lại là có thể gánh vác như vậy áp lực, mà Bách Hoa Tiên Cung hiển nhiên sẽ có chút tật lực. Không cần phải bởi vì loại này nhất định có thể giải quyết chuyện nhỏ, dính liễu Bách Hoa Tiên Cung, thế cho nên ảnh hưởng đến Liêu Suối các loại nữ tu hành. Vẫn là Chiêm Đại Thanh giật mình, đối phương nói cái gì a? Thương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử, vậy cũng là toàn bộ Thương Huyền Thiên Thánh Tử trong nhân tài kiệt xuất. Cho dù là nàng, đều chỉ có thể đành phải tại Thương Thái Thần phía dưới, xếp ở vị trí thứ hai. Không nói đến Thương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử hai người liên thủ cường đại chiến lực, chính là Thương Huyền Tông Thánh Tử đứng đầu Sở Thanh, cũng khó mà chống lại. Càng chưa nói, còn có Chỉ Lôi cùng Xài Doanh hai đại thánh tử trợ giúp, lẫn nhau phối hợp xuống, này Huyền Nguyên Động Thiên có cái gì có thể uy hiếp được đối phương tồn tại? Các ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Thương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử cũng là các ngươi có thể giết chết. Chiêm Đại Thanh cũng không có quá khiếp sợ, nàng căn bản không cho rằng loại chuyện như vậy có thể xuất hiện. Thương Thái Thần cùng Kim Thiềm Tử còn có Chi Lôi, Xài Doanh các loại bốn đại thánh tử, ai có thể cùng nhau chu diện? Cho dù Thương Huyền Tông chín đại thánh tử đều xuất hiện, chỉ sợ cũng rất khó a. Nhiều lắm để cho hắn thụ thương mà thôi. Có thể trở thành thánh tử người, thủ đoạn rất nhiều. Phương pháp bảo vệ tính mạng, càng là không cần nhiều lời. Mà Khương Thái Thần, kim tiềm tử trong tay, càng là có thánh cung cung chủ luyện chế hàng nhái Chu Linh Đồ. Ở vào bất bại chi địa, hoàn toàn không thành vấn đề. Cho rằng dạng này, có thể đem chúng ta đẩy ra, không khỏi quá mơ mộng háo huyền. Chim đài thanh lạnh rên một tiếng, tự cho là động tất Lý Khanh Thiền vừa rồi lời nói sau lưng kế hoạch. Cái kia tinh tế ngọc thủ, hơi hơi bung lên. Động thủ. Tất nhiên Bách Hoa Tiên Cung lựa chọn quan vọng, mà Vấn Kiếm Tông các cái khác đầu sỏ tông môn chưa đến. Vậy các nàng thánh cung, liền trực tiếp xuất thủ. Nếu thật là khiến người khác, đem Khương Thái Thần, kim thiểm tử rơi xuống tin tức truyền đi. Sợ rằng, thánh cung sẽ bị tập hỏa dẫn đầu giết hết. Cho dù đợi được Khương Thái Thần cùng kim thiểm tử sống lại mà đến, điên cùng trả thù, cũng không có quá lớn biện pháp. Này, cũng là Chiêm Đài Thanh dự định lập tức động thủ nguyên nhân. Lý Khanh Tiền thấy thế, mặt cười hiện đầy sương lạnh. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, trực tiếp động thủ đi. Chật, Sở Thanh, Diệp Ca cùng khổng thánh các loại bát đại thương huyền tông thánh tử, trực tiếp không có bất kỳ do dự nào, quả đoán động thủ. Từ giết chết kim thiểm tử, thậm chí là Khương Thái Thần sau đó, cũng sớm đã không có lui về phía sau chỗ trống. Chỉ có đem thánh cung chém giết, mới có thể ở nơi này huyền nguyên đầu tiên thu được thắng lợi cuối cùng. Các ngươi Chiêm Đài Thanh thật không ngờ, này Lý Khanh Thiền các loại cựu đại thương huyền tông thánh tử, hành động nhanh như vậy, đưa các nàng tất cả đều bao vây ở trong đó. Thật giống như cũng sớm đã tập luyện nhiều lần, như vậy thuần thủ. Nàng đồng tử hơi co lại, kiêng dè không thôi nhìn về phía Lý Khanh Thiền cùng Sở Thanh, Khổng Thánh. Có thể nói, tại rất nhiều thương huyền tông thánh tử bên trong, chỉ có 3 người có thể đối với nàng sản sinh uy hiếp. Chính là này Lý Khanh Thiền, Sở Thanh cùng Khổng Thánh. Hắc hắc, đại muội tử, người xong. Sở Thanh nhếch miệng cười, lộ ra đại bạch kỳ bạ tới. Hắn sở lóe sáng đại quan đầu, nhìn về phía Chiêm Đài Thanh ánh mắt đều là đồng tình cùng thương hại. Đối phương thật đáng thương. Rõ ràng đã nói cho Khương Thái Thần cùng Kim Thiểm Tử các loại thánh tử rơi xuống tin tức. Kết quả còn chưa tin, đầu năm nay như là bọn hắn giống như thành tín người, không nhiều lắm. Nếu không, ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Ca chuyển động con mắt, lộ ra lau một cái nhìn có chút hạ hê thần sắc tới. Chỉ có một chỉ lấy võ lực tới báo thù thánh cung, Khương Thái Thần cùng Kim Thiểm Tử các loại 4 đại thánh tử vẫn lạc, bọn hắn đã làm được rồi. Nhưng còn chưa đủ. Nếu có thể để cho Chiêm Đài Thanh trước khi chết quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái kia thánh cung bộ mặt sẽ triệt để đảo qua cạn sạch. Ở nơi này huyền nguyên đầu tiên, thậm chí là sau khi rời khỏi tại Thánh Châu trên đại lục, những kia tuổi trẻ thánh cung đệ tử lần nữa gặp phải thương huyền tông đệ tử, tất nhiên cũng là sẽ tự nhiên rơi xuống hạ phong. Mơ tưởng, Chiêm Đài Thanh thần sắc xấu xí cực kỳ. Cái này Diệp Ca lá gan không nhỏ, cư nhiên dám đến như thế nhục nhã nàng. Nàng cái kia ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn hé mở ra, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu phụt lên ra, bạo lực về phía vừa rồi nhìn có chút hạ hê Diệp Ca. Cái kia huyết quang bên trong mang theo lấy một cây từ tiên huyết ngưng luyện mà thành huyết châm, cuốn vòng quanh kịch liệt máu độc. Một khi bị đâm trúng, tất nhiên là muốn thống khổ, độc phát thân vong. Xích. Diệp Ca nhìn thấy đối phương một lời không hợp, trực tiếp đánh một màn. Nhất thời biến sắc, nhanh lên huy động trong tay nguyên văn bút. Thủy Long Văn, Thủy Long Thương. Một đạo nguyên văn đột nhiên thành hình, thiên địa nguyên khí tụ đến, tạo thành từng trận lam sắc dòng nước. Lực lượng thần bí đem ngưng tụ cùng một chỗ, áp xúc trở thành một đạo ngưng thực lam sắc thủy thương, phảng phất có một cái bóng rồng quấn quanh quanh thân, từng trận tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Keng. Tràn đầy khí huyết sát huyết trầm, cùng lam sắc thủy long thương hung hăng đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt len ken tiếng. Cường hãn nguyên khí ba động, hung hãn chấn động ra tới. Thế nào, Khanh Tiền sư tỷ cảm thấy Diệp Ca có thể đánh thắng được Chiêm Đài Thanh sao? Lặng yên đi tới Lý Khanh Tiền bên người Triệu Thần, lạnh nhạt nhìn đang ở kịch liệt tranh phong Diệp Ca cùng Chiêm Đài Thanh, hỏi thăm. Ngoại trừ Chiêm Đài Thanh bên ngoài, còn lại thánh cung thánh tử cũng là bị thương xuân thu, Lôi Kinh Thần cùng Gấm Tô Châu các loại thương huyền tông thánh tử kịch liệt oanh sát. Sở Thanh cùng Khổng Thánh ngược lại là ở bên cạnh quan chiến, tựa hồ là dự định mượn cơ hội này tới rèn luyện một chút cái khác thánh tử. Diệp Ca thần hồn khá mạnh, nhưng tự thân khí lực yếu kém, đây là hắn nhược điểm. Mà Chiêm Đài Thanh chính là thánh tử bảng thứ 3 tồn tại, so với ta trước đó còn mạnh hơn một ít. Lý Khanh Thiền sau khi nói đến đây dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên nếu như ta lên giải quyết hết Chiêm Đài Thanh là không có vấn đề gì. Đi ngang qua Cửu Long Thanh tẩy sau đó, nàng nguyên khí nội tình đã tăng nhiều, thật muốn so với lại không chút nào so với Chiêm Đài Thanh kém cỏi. Kết quả sau cùng rất có thể là nàng thắng lợi, mà Diệp Ca mà nói hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Không có biện pháp, ai bảo nàng chiếm được cơ duyên đâu. Phần cơ duyên này vẫn là bên người bị này cho, có thể nói làm cho Lý Khanh Tiền phi thường cảm kích. Chỉ là xét thấy đối phương ban đầu gặp mặt thời điểm không quá khoái trá phao ôn tuyển sự kiện, nàng rất khó đem một ít tiểu tâm tư trưng bày tại ngoài sáng bên trên. Thì như muốn cho Triệu Thần an bài một chút chỗ tốt, nhưng cũng chỉ có thể lấy tương đối phương thức huyện chuyển tới tiến hành. Nói, ngươi định xử lý như thế nào Chiêm Đài Thanh? Chương 254, giết sạch đi, không cần giữ lại làm gì. Chương 254, giết sạch đi, không cần giữ lại làm gì. Đúng lúc này, Lý Khanh Tiền bỗng lên tiếng hỏi. Phải nói rằng, những lời khích bác trước đó của Diệp Ca khiến nàng có chút suy nghĩ. Với Chiêm Đài Thanh, một đối thủ đã tranh đấu không ít thời gian, chỉ giết đi như vậy, dường như có chút quá hời cho hả hơn nữa, nàng còn cân nhắc một điểm. Đó là nếu tất cả mọi người của Thánh Cung đều bị tiêu diệt hoàn toàn, liệu có khiến cung chủ Thánh Cung nổi cơn thịnh nộ, đích thân ra tay, muốn giết sạch bọn họ hay không? Để phòng ngừa bất chắc, có nên chọn cách giữ lại một quân cờ hay không? Lấy Chiêm Đài Thanh làm con tin, khiến cung chủ Thánh Cung bị kiềm chế. Sao vậy, ngươi muốn chiến đài thanh làm thị nữ bên cạnh mình à? Triệu Thần khẽ động tâm tư, nhìn về phía chiến đài thanh đang phóng thích ra nguồn sức mạnh huyết hồng hùng hồn sâu dày, à ta chính là kẻ tâm địa độc ác. Không giống như Trúc Anh, bậc kỳ tài hàng đầu của Đông Huyền Đại Lục, có thể trải qua rèn rũa, từ đó có chút quy phục tin tưởng. Quan trọng nhất, vẫn là thực lực của à ta không tầm thường. Muốn thu phục chiến đài thanh, không dễ dàng như vậy. Ta thì tùy ý. Khoe miệng Lý Khanh Tiền hơi nhếch lên, nụ cười trên dung nhan tuyệt mỹ, mang theo vài phần ý vị sâu xa. Thương Thái Thần hoặc là Kim Tiềm Tử, giết thì cứ giết. Nhưng chiến đài thanh này, nàng lại muốn trêu đùa một chút. Trước kia chạm mặt à, nàng đã chịu không ít thiệt thòi. Chỉ cần nghĩ đến kẻ tâm địa độc ác, kiêu ngạo như chiến đài thanh, sẽ khuất thân làm thị nữ của nàng, liền cảm thấy thú vị. Mà điều khiến nàng hưng phấn nhất, vẫn là thánh tử mạnh nhất của thánh cung, biến thành thị nữ của thánh tử Thương Huyền Tông. Đây, có lẽ có thể vãn hồi không ít thể diện mà Thương Huyền Tông đã đánh mất trước đó chăng? Tuy nói, chiến đài thanh xếp hạng thứ 3 trên bảng thánh tử, trong thánh cung xếp thứ 2. Nhưng, sau khi Khương Thái Thần chết, vậy chẳng phải là nghiễm nhiên kế thừa, trở thành thánh tử mạnh nhất của thánh cung sao? Những thánh tử còn lại của thánh cung, giết thì cứ giết, không có gì. Nhưng chiến đài thanh này, để ả chết dễ dàng như vậy, thế nào cũng cảm thấy đáng tiếc. Tùy ý. Khoe miệng Triệu Thần giật giật, người khác mà nói tùy ý, vậy hắn có thể thật sự tùy ý, nhưng Lý Khanh Thiền trước mặt, đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông, bình thường đều lạnh như băng, chỉ cần là từ chối, sẽ không chút do dự mà nói không. Mà bây giờ, chỉ là tùy ý vậy thì chứng minh một vấn đề, đó chính là nàng muốn. Cái gọi là không muốn tức là muốn. Vậy thì, Diệp Ca, tránh ra. Triệu Thần đột nhiên mở miệng, khiến Diệp Ca đang có vẻ hơi chật vật dưới sự tấn công điên cuồng của chiến đài thanh, như nghe được nhạc trời, vội vàng tránh ra. Mà chiến đài thanh nhận thấy Diệp Ca thoát thân mà đi, lập tức phun ra một ngụm lửa huyết hồng, ý đồ thiêu rụi hắn. Nhưng ngay sau đó, ả liền nhìn thấy một màn vô cùng kinh ngạc. Ngụm lửa huyết hồng có thể dễ dàng giết chết cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, lại cứ như vậy mà tiêu tan, tựa như bị một sức mạnh vô hình trong nháy mắt xóa sạch. Sắc mặt chiến đài thanh đại biến, lập tức nhìn về phía Triệu Thần vừa nói chuyện, kinh hãi nói: ngươi là ai? Có năng lực lợi hại như vậy, trong Thương Huyền Tông nhất định là thánh tử. Nhưng trong 10 vị thánh tử, căn bản không có người này. Lúc mới đến, thấy hắn đứng ở vị trí đầu, có chút kinh ngạc. Nghĩ lại, hắn có lẽ tùy tiện đứng, không có gì uy hiếp. Bây giờ thấy ngụm lửa huyết hồng của mình đối phó Diệp Ca, lại bị dễ dàng xóa sạch, à làm sao không hiểu thiếu niên áo trắng này, nhất định không đơn giản. Đệ tử đứng đầu Thánh Nguyên Phong, Triệu Thần. Triệu Thần mỉm cười, tiếp tục nói: chiến đài thanh cô đường, làm phiền ngươi cùng chúng ta trở về Thương Huyền Tông. Sau đó, hắn liền hướng về phía chiến đài thanh chỉ một ngón tay. Sức mạnh thần hồn vô hình, bỗng chốc ngưng tụ thành một sợi dây thừng màu vàng trong suốt. Chớp mắt, đã hướng về phía chiến đài thanh lao tới. Ngươi, đừng hỏng. Chiến đài thanh giật mình, cuối cùng cũng ý thức được công kích lửa huyết hồng của mình vừa rồi, rốt cuộc là bị xóa sạch như thế nào. Thì ra, là sức mạnh thần hồn. Mà điều khiến ả càng kinh ngạc hơn, vẫn là hắn lại muốn bắt ả trở về. Điều này sao có thể? Thánh tử thánh cung, thà chết chứ không chịu đủ. Khi ả thử chống cự, lại phát hiện ra sợi dây thừng màu vàng trong suốt kia, căn bản không thể chống cự được. Sao có thể? Chiến đài thanh sắc mặt đại biến, ả cúi lầu xuống, nhìn thân thể kiểu diễm hiểu điệu của mình, đã bị sợi dây thừng màu vàng trong suốt kia trói chặt vào người. Trói gô, y phục đen dính sát thân thể, phát họa vài đường cong. Một đôi chân ngọc thon dài, thử dây rùa, lại chỉ có thể run rẩy đôi chút. Sức mạnh phong cấm vô hình, cứng rắn phong ấn nguồn sức mạnh huyết hồng trong cơ thể ả, khó có thể điều động. Trong nháy mắt, ả biến thành nữ tử yếu đuối thật sự. Không có nguồn sức mạnh, trong động thiên huyền nguyên này, ai cũng có thể bắt nạt ả. Dù sao, ả cũng không giống như Triệu Thần, thần hồn, thân thể và nguồn sức mạnh cùng tu luyện. Làm phiền rồi. Triệu Thần mỉm cười, đưa tay, liền dán lên trán chiến đài thanh một đạo đồ chú, đem thần hồn của ả cũng cùng nhau giam cầm. Như vậy, chiến đài thanh kia đã hoàn toàn bị bọn họ nắm giữ vận mệnh. Thả chiến đài thanh ra, các ngươi đây là tìm chết. Những thánh tử còn lại của thánh cung thấy một màn này, đều giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới, thánh tử thứ hai của thánh cung chiến đài thanh, trước mặt thiếu niên áo trắng này, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Bọn họ lập tức lo lắng, muốn thoát khỏi sự dây dưa của Thương Xuân Thu và các thánh tử Thương Huyền Tông khác, đuổi theo cứu chiến đài thanh. Một khi ả thất bại, còn bị người Thương Huyền Tông bắt được, vậy thì xong. Dù sao, Thương Thái Thần và Kim Tiềm Tử cùng bốn vị thánh tử vẫn chưa có tin tức. Thất thải bảo địa này bị Thương Huyền Tông đoạt đi, vẫn là thứ yếu. Quan trọng hơn, vẫn là cơ duyên lớn ở sâu trong Đại Huyền Sơn mạch lần này. Nếu không có chiến đài thanh, những thánh tử còn lại của thánh cung làm sao có thể cùng những thế lực khác tranh đoạt cơ duyên lớn? Chỉ riêng Thương Huyền Tông cũng đủ để khiến bọn họ lang thang khắp nơi. Động Thiên Huyền Nguyên này muốn sống sót đều phải trông chờ vào Thương Huyền Tông nương tay. Các ngươi thật sự là không tin, nói Thương Thái Thần và Kim Tiềm Tử bị giết rồi còn không tin? Sở Thanh cười toe toét, đối phương căn bản còn chưa ý thức được chuyện kinh khủng đến mức nào. Đó chính là trong Động Thiên Huyền Nguyên này, thánh cung đã không phải là thế lực mà không ai dám dẫn đầu được vào, mà là có thể bị dẫn đầu ra tay giết gà dọa khỉ. Cho dù là bọn họ cũng không từng biết thực lực chân chính của Triệu Thần, nhưng dù vậy cũng đủ để cho bọn họ tin tưởng lần này Huyền Nguyên Động Thiên không ai có thể cản Thương Huyền Tông. Thương Thái Thần và Kim Tiềm Tử sao có thể bị các ngươi giết? Những thánh tử còn lại của thánh cung đều kinh hãi, nhưng mà với sự hiểu biết của bọn họ đối với Khương Thái Thần và Kim Tiềm Tử, căn bản không có khả năng có người làm được điều này. Hai người bọn họ đánh không lại, chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Cho dù chiến đài thanh bị bắt giữa đám đông, khó có thể phản kháng, cũng chẳng qua là thừa dịp người ta gặp nguy, khó có thể phục chúng. thật sự cho rằng thánh cung của bọn họ sẽ sợ Thương Huyền Tông sao? Nực cười. Triệu Thần liếc nhìn những thánh tử còn lại của thánh cung, nhớ không nhầm thì mỗi người đều có nợ máu tính mạng đệ tử Thương Huyền Tông. Hắn phất tay, thản nhiên nói, giết sạch đi, không cần thiết phải giữ lại. Dù sao, nhiệm vụ báo thù thánh cung lần này đã hoàn thành viên mãn. Tiếp theo, chính là lúc thu hoạch cơ duyên lớn Huyền Nguyên đầu tiên. Không cần thiết, lại lưu lại một số nguy cơ tiềm ẩn. Đối đãi kẻ địch, thật sự là không cần thiết nương tay. Về phần chiến đài thanh này, còn có giá trị lợi dụng. Vậy thì, trước khi vắt kiệt phần giá trị này, hiển nhiên vẫn là để ả sống lay lắt một thời gian. Chương 255, ngươi không có lời nào khác muốn nói với ta sao? Chương 255, ngươi không có lời nào khác muốn nói với ta sao? A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, xé tan không gian. Ngay cả Kim Thiểm Tử còn khó lòng chống đỡ sức mạnh đánh sát, huống chi mấy tên thánh tử thánh cung này. Trong nháy mắt, tất cả đã hóa thành từng đoàn huyết vụ, tan biến vào giữa trời đất. Giờ phút này, thân thể mềm mại của Chiêm Đài Thanh dán chặt vào bộ váy đen, run rẩy kịch liệt. Đôi mắt đẹp của nàng chấn động, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Dù tàn nhẫn như nàng, cũng không thể làm được bước này. Đó chính là thánh tử của thánh cung, là những đệ tử kiệt xuất của thánh cung đời này, có mất vài người còn có thể chấp nhận được. Nhưng tất cả đều ngã xuống, bị vây sát thành huyết vụ, khó có khả năng sống sót. Chưa từng nghĩ tới, Thương Huyền Tông bị thánh cung chèn ép, lại có một ngày dám tập thể phản kháng, còn giết hại nhiều thánh tử như vậy. Các ngươi, cung chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giờ phút này Chiêm Đài Thanh tuy bị giam cầm, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Nàng không thể hiểu được, Thương Huyền Tông lấy đâu ra dũng khí, dám vây sát thánh tử của thánh cung như vậy. Cho dù đối phương có năng lực, chẳng lẽ không sợ cung chủ nổi giận mà phải chịu báo thù sao? Ngươi có phải cảm thấy Thương Huyền Tông ta rất tàn nhẫn không? Triệu Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chiêm Đài Thanh bị hắn giam cầm trói buộc, cười hỏi. Hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Đừng nói đến mấy lần Huyền Nguyên động tiên trước đây, thánh cung đối với Thương Huyền Tông ra tay tàn độc, ngay cả thánh tử cũng có người ngã xuống. Vô số đệ tử Thương Huyền Tông chết thảm trong Huyền Nguyên động tiên. Ngay cả lần này, các thủ tịch đệ tử của thánh cung dẫn theo đệ tử thánh cung mai phục trên tất cả con đường tất yếu tiến vào sâu trong Huyền Nguyên động tiên, có ý định tiêu diệt toàn bộ đệ tử Thương Huyền Tông tham gia Huyền Nguyên động tiên. Không khó tưởng tượng những gì họ đã làm trong quá khứ, quá quen thuộc rồi. Nếu không phải lần này Thương Huyền Tông chuẩn bị thỏa đáng, chuyên đến báo thù, tin hay không, lại là một chuyến đi Huyền Nguyên động tiên bị thánh cung săn giết. Đương nhiên, những điều này trong mắt Chiêm Đại Thành, căn bản không đáng là gì. Bất kể Thương Huyền Tông làm gì phản đối thánh cung, đều là không được. Thanh Vương bại khấu, lần này Huyền Nguyên động tiên, thánh cung các ngươi triệt để thất bại, là sự thật không thể tranh cãi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, không cho Chiêm Đại Thành cơ hội nói chuyện nữa. Hắn trực tiếp đem nàng giam vào không gian tiểu linh giới, để lại cho đối phương câu nói cuối cùng. Tìm cho ngươi một nơi, hảo hảo sám hối tội nghiệp trong quá khứ. Đối phó Chiêm Đại Thành, hắn có đủ kinh nghiệm. Hắn có chút tò mò. Nếu như để thánh cung biết được tin tức Chiêm Đại Thành phản bội, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Bất kể Chiêm Đại Thanh tự nguyện hay là bị ép buộc, chỉ cần để Thánh Cung biết, vậy Thương Huyền Thiên sẽ biết. Đối với việc muốn thay thế Thương Huyền Tông, triệt để trở thành đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên được tất cả thế lực công nhận, Thánh Cung chi chủ rất có thể sẽ không ra mặt. Xem như là giữ lại cho Chiêm Đại Thanh một mạng nhỏ, giá trị lợi dụng lớn nhất. Vị công tử này thật lợi hại, khó có thể tưởng tượng, chỉ là thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong Thương Huyền Tông. Ngay lúc này, đám mây nguyên khí đang quan sát từ xa, trực tiếp bay tới. Nữ tử tuyệt mỹ có thân hình nóng bỏng, mái tóc dài màu vàng trắng, mắt cười rạng rỡ nhìn Triệu Thần, mở miệng khen ngợi. Mặc dù những thánh tử thánh cung kia là do mấy vị thánh tử Thương Huyền Tông đánh sát mà chết, nhưng trong mắt cung nguyện, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong này rõ ràng không đơn giản. Ngay cả Chiêm Đại Thành cũng có thể tùy ý nắm giữ. Tiểu nữ cung nguyện, ra mắt Triệu công tử. Nữ tử tuyệt mỹ tóc dài màu vàng trắng tự giới thiệu, rất tò mò đánh giá Triệu Thần. Vị này quả thật tuấn mỹ vô song, nho nhã phi phàm. Thương Thái Thần và Kim Thiểm Tử thật sự đều chết rồi sao? Nàng thả ra thiện ý, hỏi. Ngay từ đầu nàng đã biết Thương Huyền Tông là bạn, mà bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. May mắn vừa rồi đã chọn quan sát. Nếu như đối địch với Thương Huyền Tông, vậy kết cục của Thánh Cung bây giờ rất có thể sẽ tái hiện trên người bọn họ. Bách Hoa Tiên Cung tuy không yếu, nhưng cũng không mạnh hơn Thánh Cung. Triệu Thần và những đệ tử Thương Huyền Tông có thể tiêu diệt hết đệ tử Thánh Cung, chắc chắn có thể gây ra uy hiếp cực lớn đối với Bách Hoa Tiên Cung. Thì ra là Cung Nguyện cô nương, thủ tịch thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung. Triệu Thần thấy Cung Nguyện một mình đến, không mang theo những nữ tử xinh đẹp còn lại của Bách Hoa Tiên Cung, biết là nàng không muốn để Thương Huyền Tông hiểu lầm nàng có ý đồ khác. Hắn mỉm cười nói, Thương Thái Thần và Kim Tiềm Tử quả thật đã ngã xuống. Hiện tại Huyền Nguyên động tiên này không còn đệ tử thánh cung nào khác, người sống sót duy nhất cũng chỉ có Chiêm Đài Thanh mà thôi. Lời này vừa nói ra, khiến cho Cung Nguyện cũng hoa dung thất sắc. Hết sạch rồi. Cho dù là nàng, thủ tịch thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung, cũng không ngờ tới ngọn lửa báo thù của Thương Huyền Tông lần này lại bùng nổ đến vậy. Hơn nữa còn thành công. Ngay cả Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử và nhiều thánh tử thánh cung khác đều bị xóa sổ. Lý Khanh Tiền nhìn thủ tịch thánh tử Bách Hoa Tiên Cung có thân hình vô cùng nóng bỏng, ngay cả nàng cũng có chút ghen tị, lại không dám bắt chuyện. Chỉ vì nàng nhớ tới khuynh hướng của đối phương, hình như không đúng lắm. Nếu như nói Chiêm Đại Thanh thấy nữ tử càng xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả mình, vậy nhất định phải giải quyết nàng. Mà Cung Nguyện, thủ tịch thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung trước mặt, lại định thu phục nàng. Sau đó, Cung Nguyện cô nương, thất thải bảo địa này liền là của Thương Huyền Tông ta. Triệu Thần trầm ngâm một lát, nói, nếu như Bách Hoa Tiên Cung của ngươi cần một phần, ta có thể làm chủ, chia cho các ngươi một phần. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất chắc chắn là của bọn họ. ánh mắt của hắn nhìn về phía đám mây nguyên khí ở phía xa. Ở đó, Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh và Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La cùng bốn nữ, trong vô số nữ đệ tử Bách Hoa Tiên Cung như hoa như ngọc, đều là những tồn tại vô cùng nổi bật. Chỉ là, Triệu Thần đã liên lạc trước, không để đối phương qua đây. Chuyện trúc thần dị bảo, hắn sẽ chuẩn bị cho đối phương, liền không cần thiết phải mạo hiểm nữa. Hiện tại tin tức về kết cục của Khương Thái Thần và các đệ tử Thánh Cung chắc chắn sẽ truyền ra sau khi Huyền Nguyên Động Thiên kết thúc. Triệu Thần không muốn để Bách Hoa Tiên Cung bị liên lụy vào. Tại sao? Giờ phút này Cung Nguyện vẻ mặt kinh ngạc. Thất thải bảo địa nói không động lòng, vậy khẳng định là giả. Nhưng nàng cũng không hy vọng có thể từ chỗ Thương Huyền Tông chia một chén canh, chỉ có thể ở Đại Huyền Sơn mạch này tìm kiếm cơ duyên mới. Nhưng không ngờ tới Triệu Thần lại trực tiếp tặng cho bọn họ một phần cơ duyên của Thất Thải Bảo Địa. Chuyện này thật sự quá bất ngờ. Giúp ta chăm sóc tốt cho Khê Nhi bọn họ, chỉ vậy thôi. Tuy nói Triệu Thần có thể chăm sóc cho Liễu Khê và các nữ, nhưng khẳng định vẫn không bằng Bách Hoa Tiên Cung dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng. Cung Nguyện với tư cách là thủ tịch thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung, thực lực trong tông môn không thể nghi ngờ là đệ tử mạnh nhất. Có đối phương chăm sóc, Triệu Thần có thể yên tâm hơn nhiều. Mà Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh và Tạ Khâu Thanh Ngư, Lục La cùng bốn nữ, liền có thể dưới sự ủng hộ của Cung Nguyện trở thành thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung. Giờ phút này Cung Nguyện thần tình hơi cổ quái vài phần. Ánh mắt nàng nhìn Triệu Thần, mang theo vẻ phức tạp. Thật ra, nàng cho rằng là nguyên nhân khác. Giống như nàng, đệ nhất mỹ nhân của Bách Hoa Tiên Cung, nhìn khắp Thương Huyền Thiên, có thể so sánh với nàng, cũng là vô cùng hiếm thấy. Vốn tưởng rằng đối phương muốn bắt chuyện với nàng, kết quả, ngươi không có lời nào khác, muốn nói với ta sao? Chương 256, động tâm thì sao? Ta thích. Chương 256, động tâm thì sao? Ta thích. Lời gì? Giờ phút này, Triệu Thần có chút khó hiểu. Hắn muốn nói với Cung Nguyện, chẳng phải những lời này sao? Khiến cho Bách Hoa Tiên Cung có thể chia sẻ một ít cơ duyên thất thải bảo địa, chủ yếu là do Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La. Nếu không phải như vậy, hắn mới không đem cơ duyên thất thải bảo địa chia cho người khác. Thật không hiểu, công tử làm sao mà bắt được trái tim của Khê Nhi mấy nàng vậy? Mỹ nhân tóc bạch kim tuyệt đẹp Cung Nguyện, đôi mắt đẹp lóe lên một tia khác lạ, có chút bất đắc dĩ nhún nhún đôi vai trắng nõn, bộ ngực đầy đặn phập phồng không yên, biểu thị sự không bình tĩnh trong lòng nàng. Nói như vậy, đối phương thật không hiểu, hay giả vờ không hiểu? Dù sao, nàng giờ phút này có chút mơ hồ. Lý Khanh Tiền đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ giọng nói, "Cung Nguyện, chẳng lẽ ngươi cũng động tâm rồi?" Mặc dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng Lý Khanh Tiền vẫn rất ít khi thấy đối phương như vậy. Hoa bách hợp nở rộ, khi nào thì đổi màu? Không ngờ đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông lại trêu chọc ta. Thánh tử đứng đầu Bách Hoa Tiên Cung Cung Nguyện không hề xấu hổ vì lời nói của Lý Khanh Tiền. Nàng ngược lại còn nói với Lý Khanh Tiền, "Ai mà không biết ngươi Lý Khanh Tiền nổi danh là mỹ nhân băng sơn, sao bây giờ lại bảo vệ Triệu công tử rồi? Chẳng lẽ ngươi động tâm rồi?" Cung Nguyện chớp chớp đôi mắt màu vàng, lộ ra vài phần tinh lịch. Trực giác của nàng vẫn rất chuẩn. Đừng thấy Lý Khanh Tiền lạnh lùng, nhưng ánh mắt luôn để ý đến Triệu Thần. Thật cho rằng người khác không nhìn ra sao? Có lẽ vậy. Lý Khanh Tiền hiếm khi không bác bỏ nghiêm khắc, mang theo giọng điệu đùa cợt, đáp lại như vậy. Động tâm thì sao? Ta thích. Ở một bên khác, Sở Thanh, Diệp Ca và các thánh tử Thương Huyền Tông khác đang bảo vệ sân cốc, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Không phải chứ? Đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông, ngã rồi sao? Bọn hắn đều nhìn về phía bóng dáng bạch tí kia, bội phục không thôi. Không hổ là Triệu Thần, có thể đơn đấu thủy thú bạc trượng, thủ tịch mạnh nhất từ trước đến nay, danh bất hư truyền. Khó trách, xung quanh hắn luôn có rất nhiều thiếu nữ tuyệt đẹp. Ngưỡng mộ bội phục a. Sở Thanh sờ sờ cái đầu chốc lốc, may mắn là hắn đã không còn dục vọng thế tục. Hắn liếc nhìn Diệp Ca bên cạnh, đối phương gần như là bái phục sát đất. Ước chừng là lén lút bất chấp hình tượng, mặt dày cầu được dẫn dắt. Vậy Cung Nguyện cô nương có thể cho bằng hữu Bách Hoa Tiên Cung tiến vào ngoại vi thất thải bảo địa và một phần địa phương nội vi, tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Triệu Thần rất rõ ràng Chu Viện và Cố Hồng Y Dì đã giải quyết xong nguyên thú thiết giáp tích dịch trong sân cốc, đồng thời dọc đường thu thập được rất nhiều bảo vật. Chúc thần dị bảo và huyền mỹ lệnh, đây là cơ duyên lớn nhất của bảo địa. Vậy ta cùng Cung Nguyện, ngươi và Yêu Yêu trực tiếp đi vào chỗ sâu thất thải bảo địa đi. Giờ phút này, Lý Khanh Tiền kịp thời nói với Triệu Thần như vậy. Đương nhiên nàng không chỉ đơn thuần là đi cùng Cung Nguyện, mà còn là để nàng quản lý các đệ tử Bách Hoa Tiên Cung khác. Dù sao, bên trong thất thải bảo địa, khắp nơi đều là cơ duyên. Tam thải, tứ thải bảo địa, thậm chí là ngũ thải bảo địa, đều rất bình thường. Nếu là một phần nội vi thất thải bảo địa, nàng có chút lo lắng Bách Hoa Tiên Cung gây ra chuyện gì đó. Lòng người là tham lam, trước mặt lợi ích, rất khó có người giữ được bình tĩnh. Cung Nguyện có thể đảm bảo không, nhưng các nữ đệ tử khác thì không chắc. Đúng vậy, Triệu công tử, ta vừa hay cùng Khanh Tiền trò chuyện. Cung Nguyện trong lòng như gương sáng, không hề biểu hiện ra vẻ gì khác lạ, mà là thuận theo lời của Lý Khanh Tiền, cười tủm tỉm tiếp tục nói, dù sao, ta cũng rất tò mò Khương Thái Thần và Kim Thiểm Tử các thánh tử là làm sao mà vẫn lạc. Ngoài ra, cũng muốn tìm hiểu một số chuyện khác. Lý Khanh Tiền hẳn là cũng như vậy đi. Cung Nguyện liếc nhìn phương hướng đội ngũ Bách Hoa Tiên Cung đang ở, nơi Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La đang ở nếu không nhớ nhầm, dường như Phùng Ánh đã nhắc đến một số chuyện. Thú vị. Nàng cho rằng cả đời này đều không thể gặp được một người vừa ý, bây giờ xem ra, thật sự là vận khí không tệ. Chỗ sâu thất thải bảo địa. Chu Viện sách theo Thiên Nguyên Bút, đem nguyên thú Long Tích đỉnh phong thái sơ cảnh cửu trọng thiên, trực tiếp đâm thủng đầu lâu dữ tợn, kết thúc sinh mệnh của nó. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trúc Anh và Cố Hồng Y, Tố Nguyện Khê ba nàng, cười tủm tỉm nói, lần này thu hoạch cực lớn, A Thần ca ca biết thì, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tòa thất thải bảo địa này còn rộng lớn hơn so với tưởng tượng của các nàng. Cho dù đã trải qua sự thăm dò của các nàng, nhưng vẫn còn một phần bảo địa bị bỏ sót. Đúng vậy, sơ bộ thăm dò đều có 5 tòa động vật giống như lục thải bảo địa, trong đó còn có không ít huyền bí lệnh, thậm chí còn có hơn 10 đạo lục sắc trúc thần dị bảo. Lần này chúng ta đều có tư cách ôm lấy cơ duyên lớn ở chỗ sâu đại huyền sơn mạch rồi. Cố Hồng Y Liệt và Tố Nguyện Khê đều hưng phấn không thôi, mặc dù sớm đã biết sự thần kỳ đặc thù của huyền nguyên động tiên, nhưng thật sự đích thân trải qua mới có thể biết nơi này có bao nhiêu thần kỳ. Dựa theo tình hình này, các nàng ít nhất đều có thể đạt được thất sắc trúc thần dị bảo, từ đó khi đột phá thần phụ cảnh, diễn biến ra thần phụ thượng phẩm ít nhất là thất thần phụ. Muốn nói bát thần phụ cũng không phải là không thể. Dù sao đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong huyền nguyên động tiên này chính là Thánh Cung, mà đối phương đã hoàn toàn bị đào thải, không có khả năng uy hiếp đến các nàng. Giống như Bách Hoa Thiên Cung, Vân Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện, mặc dù cũng là tông môn tự đầu, nhưng so với đội hình Thương Huyền Tông tham gia Huyền Nguyên Động Thiên lần này, có sự khác biệt rất lớn. Muốn đến khiêu khích, e rằng phải cân nhắc một chút. Long Tích đã chết, vậy động vật sâu nhất này liền có thể tiến vào. Chu Viện thu lại thú hồn của nguyên thú Long Tích kia, nhìn về phía động vật phía dưới vách đá phía trước. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền có thể đạt được cơ duyên lớn nhất của tòa thất thải bảo địa này. Có phải có thất sắc trúc thần dị bảo hay không? Viện Nhi muội muội, Hồng Y Điệp. Giờ phút này, Triệu Thần đã đến nơi này. Nhìn thấy dấu vết chiến đấu xung quanh, gật đầu. Không tệ. Trúc Anh, Huyền Khê, tình huống thế nào? Các nàng vừa trò chuyện, lập tức quay người lại. Nhìn thấy bóng dáng Bạch Tỷ này, lập tức hưng phấn lên. A Thần ca ca, lần này thu hoạch rất lớn đó. Đội vàng đem tình huống nói cho Triệu Thần. Cố Hồng Y thì cười tủm tỉm nhìn cảnh này, bổ sung nói, vốn định đợi các ngươi đến, bây giờ tốt rồi, A Thần ngươi đã đến đây, vậy có thể trực tiếp đi vào. Dù sao, Triệu Thần là đội trưởng đội Thương Huyền Tông, đối với tòa thất thải bảo địa này có quyền phân phối tuyệt đối. Chính có ý này, Triệu Thần gật đầu, mang theo Chu Viện và Cố Hồng Y để 4 nàng tiến vào động vật. Động vật này cực kỳ rộng rãi, trong đó tồn tại thiên địa nguyên khí hùng hậu không thôi. Chỉ có điều khiến người ta có chút bất ngờ là nơi này trống không, căn bản không có bảo vật gì, ngay cả trúc thần dị bảo và huyền nguyên chi tinh đều không có, chớ nói chi là huyền bi lệnh các loại. Không có đồ vật bị người khác cướp trước rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Chu Viện, Cố Hồng Y để, nếu không thể giải thích được động vật trống không. Không phải, nguyên thú Long Tích bảo vệ kia vẫn còn tồn tại. Trúc Anh lắc đầu, tiếp tục nói, cũng không có dấu vết nào khác cho thấy có người lẻn vào, hẳn là nơi này có gì đó đặc biệt. Nàng nhìn quanh bốn phía, cố gắng tìm ra manh mối gì đó, nhưng không phát hiện ra. Mà Tống Nguyễn Khê Ôn Nu, giờ phút này vươn ngón tay ngọc thon dài ra, chỉ vào vách đá phía trước, tò mò hỏi, có phải động vật này chỉ là che giấu? Trên thực tế, cơ duyên lớn thất thải bảo địa thật sự ẩn giấu ở phía sau vách đá. Chương 257, hạt sen lửa bảy màu, bảy tòa núi ngọc bích hiện ra. Chương 257, hạt sen lửa bảy màu, bảy tòa núi ngọc bích hiện ra. Cũng phải. Lời của Tống Nguyễn Khê trong chớp mắt nhắc nhở mọi người, nơi bảo địa bảy màu này tuyệt đối không thể không có cơ duyên. Đáo vật trúc thần và lệnh bài huyền bí, cùng với những tinh thể huyền nguyên dồi dào hùng hồn kia, rất có thể đã bị che giấu đi. Với sự cường đại của con nguyên thú Long Tích trước đó, nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng để người khác phát hiện ra. Vậy thì, rất có thể chúng đang ẩn giấu ở một nơi nào đó. Mà nơi đó, Triệu Thần bước lên một bước, giơ tay lên, đặt lên vách đá nhắm nhủi. Chỉ cần dùng một chút lực, liền khiến nó trong chớp mắt vỡ vụn. Quả nhiên, ở bên trong, Chu Viện cùng các nàng thấy khói bụi tan đi, hiện ra trước mắt bọn họ là ánh sáng đỏ rực. Đó là một hồ nham thạch nóng chảy vô cùng, xung quanh nguyên khí nồng đậm cuồng bạo điên cuồng dung chuyển, tựa như có ngọn lửa bốc cháy từ hư không, không gian cứng rắn vô cùng cũng không ngừng bặm bẹo biến dạng. Không ngờ, bên trong này còn có động trời khác. Các nàng có chút cảm khái, cẩn thận đi theo Triệu Thần tiến vào hang động nóng rực này. Nhìn hồ nham thạch không ngừng cuộn trào, sủi bọt nóng bỏng, đều theo bản năng tránh xa một chút. Đối với các nàng mà nói, hồ nham thạch này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khiến người ta chật vật không chịu nổi thì vẫn có thể làm được. A Thần ca ca, huynh mau nhìn, chính giữa hồ nham thạch kia có phải là báo vật trúc thần bảy màu không? Đột nhiên, Chu Viện kinh hô lên. Ngón tay ngọc thon dài của nàng chỉ về phía chính giữa hồ nham thạch đang bị sóng nhiệt bao phủ. Ở đó, ẩn ẩn có một đóa hoa sen màu đỏ lửa đang tùy ý trôi nổi trên mặt nham thạch, tỏa ra dao động nguyên khí thuộc tính hỏa cực kỳ tinh khiết rồi rào hùng hồn. Giờ phút này, đóa hoa sen đỏ lửa chậm rãi nở ra. Trong đó, một đoàn lửa sáng ẩn hiện. Từng sợi quang vận bảy màu lưu chuyển xung quanh, hình thành ánh sáng rực rỡ bảy màu, bao phủ lấy vô số hạt sen ở tâm sen. Mà những hạt sen lửa bảy màu kia, nhìn sơ qua, hẳn là cũng có hơn 10 hạt. Đều là bảo vật không thua kém đáo vật trúc thần bảy màu, nhất định có thể tăng cường nguyên khí, nâng cao đủ tích lũy. Không sai. Triệu Thần khét lời, vung tay đem toàn bộ hồ nham thạch phong ấn vào túi càn khôn, hóa thành nhỏ bằng bàn tay. Mà đóa hoa sen đỏ lửa kia vẫn còn đang hấp thu tinh thể huyền nguyên dồi dào trong hồ nham thạch, đang ngưng luyện ra càng nhiều hạt sen lửa bảy màu. Đáo vật trúc thần bảy màu tựa như ngọn lửa bảy màu kia, càng không ngừng tiến hóa. Xem ra chỉ cần đem tinh thể huyền nguyên trong hồ nham thạch này triệt để hấp thu xong, có lẽ có thể tiến hóa thành đáo vật trúc thần tám màu. Điều này có thể thấy trước. Về cơ bản, chúng ta đã có đáo vật trúc thần bảy màu, là không có vấn đề gì rồi. Triệu Thần cân nhắc mức độ đáo vật trúc thần bảy màu dự kiến lần này, rồi liếc nhìn không gian tiểu linh giới, trên cây báo trúc thần kia, ngưng kết ra vô số trái cây báo vật trúc thần tự nhiên, lưu chuyển càng nhiều màu sắc, tràn ngập dao động nguyên khí nồng đậm sâu sắc. Đáo vật trúc thần bảy màu đã ngưng kết ra. Tính cả đóa sen lửa bảy màu trước mắt, mỗi người một phần báu vật trúc thần bảy màu, không có vấn đề gì. Dù sao, trước đó còn có được rất nhiều bảo địa lục sắc. A thần ca ca, đây là bảo địa lục sắc mà chúng ta tìm được trên đường đi. Chu Viện vào lúc này, vội vàng từ túi càn khôn lấy ra một lượng lớn thu hoạch. Hiện tại, đều có thể có báu vật trúc thần bảy màu. Vậy, các nàng có được báu vật trúc thần tám màu, còn xa sao? Cho dù những thứ này cộng lại, còn chưa đủ. Nhưng đại cơ duyên ở sâu trong dãy huyền sơn lớn, vẫn chưa bị người khác có được. Chỉ cần các nàng nhanh chân đến trước, trực tiếp chiếm lấy nó. Có được báu vật trúc thần tám màu, thậm chí là báu vật trúc thần chín màu, dường như không phải là vấn đề. Ai bảo mối uy hiếp lớn nhất đã sớm bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi chứ? Tiếp theo là màn độc diễn của Thương Huyền Tông các nàng ở động Nguyên Nguyên. Được, làm tốt lắm. Triệu Thần thấy những thu hoạch này, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tiếp theo chính là đại cơ duyên lớn nhất của dãy huyền sơn lớn, mà đạo thánh văn thứ ba mà hắn cần tìm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở trong đó. Khi bọn hắn đến bên ngoài sơn cốc, liền thấy nguyên khí rồi rào giữa đất trời dãy huyền sơn lớn, đông trở nên vô cùng cuồng bạo hung dũng, tựa như sóng lớn, không ngừng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vô số sương mù đều bị trực tiếp đánh tan. Động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là kết giới nguyên văn khổng lồ tự nhiên hình thành ở sâu trong dãy huyền sơn lớn, vào giờ khắc này vỡ tan. Chẳng phải chúng ta ở dưới núi trấn hồn kia, có được một tòa bảo địa bảy màu sao? Giờ phút này, Lý Khanh Thiền và Yêu Yêu đã đến bên cạnh Triệu Thần, có chút kinh ngạc mở miệng nói, cái này liền dẫn đến đại cơ duyên dãy huyền sơn lớn hiện thế rồi sao? Thì ra, dưới lời mời của cung nguyện, thánh nữ đứng đầu Bách Hoa Thiên Cung, Lý Khanh Thiền và Yêu Yêu hai nàng theo đối phương đến một khu vực của dãy huyền sơn lớn. Khu vực đó tên là núi trấn hồn. Trong đó đá đều có năng lực trấn áp thần hồn kỳ diệu. Ở dưới núi trấn hồn, Lý Khanh Thiền và Yêu Yêu các nàng phát hiện ra một tòa bảo địa bảy màu. Sau khi chia đều với cung nguyện, cũng là thu hoạch đầy ắp. Thậm chí, Yêu Yêu còn lợi dụng túi càn khôn nguyên bảo chuyên thu thập bảo địa mà Triệu Thần cho, đem cả núi trấn hồn trực tiếp thu vào. Trấn áp thần hồn kỳ hiệu, nếu sử dụng thỏa đáng, vậy thì vô cùng lợi hại. Đem nó cho Triệu Thần luyện lại một phen, nhất định có thể trở thành một kiện thần hồn nguyên bảo cực kỳ cường đại. Nhưng các nàng không ngờ, sau khi làm xong chuyện này, lại dẫn đến sâu trong dãy huyền sơn lớn phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Có cảm giác đại họa sắp đổ, trời đất đảo lộn. Các ngươi đi núi trấn hồn. Triệu Thần hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ tình huống. Ở dãy huyền sơn lớn này, khẳng định không chỉ một tòa bảo địa bảy màu. Hiện tại tòa bảo địa bảy màu dưới sơn cốc này chỉ là một trong số đó mà thôi. Khi hắn đem nó thu đi, kết giới nguyên văn tự nhiên khổng lồ ở sâu trong dãy huyền sơn lớn, hiển nhiên là sắp vỡ vụn. Mà tòa bảo địa bảy màu dưới núi trấn hồn, sau khi bị thu đi, kết giới nguyên văn tự nhiên này, tự nhiên liền không còn năng lực chống đỡ. Đúng vậy. Yêu Yêu gật đầu, không ngờ Triệu Thần lại biết. Nàng theo bản năng nhìn về phía cung nguyện đi theo phía sau, đối phương thật sự là tự mình phát hiện ra sao? Sao cảm giác có chút không đúng? Ngay cả Lý Khanh Thiền vào lúc này cũng lộ ra ánh mắt khác thường. Triệu Thần làm sao biết được, các nàng còn chưa nói cho đối phương tin tốt này đâu. Ta làm sao biết? Cung Nguyện có chút buồn bực, nàng trước đó chỉ có một vài manh mối. Sau khi tận mắt chứng kiến Thánh Cung bị tiêu diệt, nàng mới dám dẫn người đi. Nếu Triệu Thần biết, hà cớ gì lại coi như không thấy chứ? Triệu Thần thấy ba nàng phản ứng như vậy, không khỏi cười nói, không sao, có thể cảm nhận được sự tồn tại của núi trấn hồn bên kia. Với tình huống đặc thù của nó, nhất định tồn tại bảo địa. Việc cấp bách bây giờ chính là đại cơ duyên sâu nhất của dãy huyền sơn lớn này. Hắn nhìn về phía sâu nhất của dãy huyền sơn lớn, ẩn ẩn có thể thấy một ngọn núi cổ xưa sừng sững đứng đó. Gần ngọn núi cổ xưa đó, nguyên khí cuồng bạo không thôi. Mà điều khiến người ta bất ngờ nhất vẫn là trên ngọn núi cổ xưa đó còn sừng sững bảy ngọn núi khổng lồ, một ngọn cao hơn một ngọn. Trên đó dường như đều sừng sững một mặt ngọc bích cổ xưa, tỏa ra khí tức tăng thương, ánh sáng ngọc vô biên nở rộ. Một vòng lưu quang nhiều màu quấn quanh trên đó, ánh sáng huyền ảo nhuộm bầu trời thêm rực rỡ. Đó là báu vật trúc thần tám màu. Chương 258, muốn tìm bóng dáng thánh cung, vậy thì xuống địa phủ mà tìm. Chương 258, muốn tìm bóng dáng thánh cung, vậy thì xuống địa phủ mà tìm. Những ngọn núi cổ kính, hùng vĩ gần đó, đều bị bóng dáng các thế lực từ khắp nơi trong dãy núi đại huyền ùa ra chiếm giữ. Ở phía trước nhất, hiển nhiên là những tông môn lớn mạnh như Lục Thánh Tông. Đội ngũ của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung đứng cùng nhau. Còn lại như Vân Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ và Bắc Minh Trấn Long Điện, đều cảnh giác đánh giá bên này. Nghe nói, Thánh Cung và Thương Huyền Tông đã sớm giao chiến. Và Thương Huyền Tông đã giành được thắng lợi cuối cùng, liên tiếp chém giết Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử và vô số người tu đạo khác của Thánh Cung, còn trấn áp công khai cả loại mỹ nhân rắn giết như Chiêm Đại Thanh. Không ngờ tới, đối phương còn đạt được hợp tác với Bách Hoa Tiên Cung. Đi lại thân thiết như vậy, dù là những tông môn lớn mạnh tương tự, cũng khó mà tranh phong. Cơ duyên lớn nhất của dãy núi Đại Huyền lần này hiện ra, hiển nhiên, sau khi Thánh Cung bị loại, thì Thương Huyền Tông chính là đại địch của đệ tử các thế lực. Mà hiện tại, còn phải thêm một Bách Hoa Tiên Cung. Triệu công tử, xem ra tin tức các ngươi trấn sát chó săn của Thánh Cung đã lan truyền khắp nơi, chuyển khắp đệ tử các thế lực rồi. Cung Nguyện, một mỹ nhân nóng bỏng tóc dài màu vàng bạc kim, nhìn Triệu Thần được vô số thiếu nữ tuyệt sắc vây quanh, có chút ghen tị. Không biết là vì uy danh của Thương Huyền Tông chấn động đất trời, hay là vì những mỹ nhân bên cạnh Triệu Thần. Đặc biệt là Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục Lam mà nàng yêu thích, bốn người mỗi người một vẻ, tính cách khác nhau, đều đang vui vẻ bên cạnh Triệu Thần. Cung Nguyện cô nương, chẳng lẽ sợ rồi? Triệu Thần cảm nhận được ánh mắt khác thường của Cung Nguyện, khẽ cười, nói, nhìn vào mối quan hệ bạn bè hợp tác của chúng ta, lần này cơ duyên bảy bức ngọc bích ở sâu nhất dãy núi Đại Huyền, tự nhiên sẽ không để các ngươi đi một chuyến vô ích. Dù sao, hắn còn phải lo cho Liêu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Cung Nguyện hơi cứng đờ. Chỉ là mối quan hệ bạn bè hợp tác thôi sao? Giữa các nàng thực ra có thể tiến thêm một bước. Lý Khanh Tiền đều biết sở thích của nàng, đối với mỹ nhân không nhấc nổi chân. Ừm, nàng không phải là coi trọng Triệu Thần, chỉ là muốn mượn Triệu Thần tiếp xúc với những mỹ nhân mỗi người một vẻ. Nhất định là như vậy. Công tử đã nói như vậy, vậy thì chúng ta không cần khách sáo nữa. Đôi mắt đẹp của Cung Nguyện khẽ động, cười rạng rỡ. Ai bảo đối phương và Liễu Khê mấy người quan hệ cực kỳ thân mật chứ? Tính ra Bách Hoa Tiên Cung của nàng vẫn là nhà mẹ đẻ. Vậy thì nàng, vị thủ lĩnh người tu đạo của Bách Hoa Tiên Cung, người tỷ tỷ số một trong lòng các mỹ nhân, tự nhiên có thể có quan hệ tốt với Triệu Thần của Thương Huyền Tông. Cung Nguyện nghĩ đến đây, lập tức an tâm. Bảy bức ngọc bích này, một bức so với một bức hùng vĩ, tráng lệ hơn, e rằng bức ngọc bích trên đỉnh ngọn núi khổng lồ cuối cùng kia chính là nơi có cơ duyên lớn nhất. Ánh mắt của nàng rơi vào bảy bức ngọc bích thu hút vô số người chú ý kia, đặc biệt là ngọc bích vương cuối cùng, nó tản ra khí tức cổ xưa, mênh mông cực kỳ nồng đậm. Dường như vào lúc nơi ở của thần tiên này mới ra đời, nó đã tồn tại, tràn ngập dấu vết của năm tháng. Không sai. Triệu Thần gật đầu, hắn nhìn Cung Nguyện thân hình nóng bỏng, hỏi: "Không biết Cung Nguyện cô nương có lệnh bài huyền bi không? Muốn tiến vào Ngọc Bích Sơn, nhất định phải có lệnh bài huyền bi trong tay. Thương Huyền Tông của bọn hắn, ai ai cũng có lệnh bài huyền bi. Còn Bách Hoa Tiên Cung thì không rõ. Hắn cùng lắm chỉ có thể chiếu cố Liêu Khê mấy người và Cung Nguyện trước mặt. Ở Bách Hoa Tiên Cung, còn phải nhờ đối phương chiếu cố Liêu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La." Khép lời, công tử cứ yên tâm, Lục Thánh Tông chúng ta ngoại trừ Thánh Cung ra, những người tu đạo khác đều có lệnh bài huyền bi. Dù sao, Bách Hoa Tiên Cung và các tông môn lớn mạnh khác đều là những người đầu tiên tiến vào dãy núi Đại Huyền. Tuy rằng không có thu hoạch đầy áp như Khương Thái Thần của Thánh Cung, nhưng đáp ứng người tu đạo của Bách Hoa Tiên Cung vẫn không có vấn đề gì. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, tiến vào dãy núi Đại Huyền Ngọc Bích Sơn, thu được đạo thánh văn thứ 3, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Bên hai Triệu Thần vang lên âm thanh thanh thúy đã lâu không nghe thấy. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lập tức tâm tình không tệ, mở miệng nói với đối phương: "Vậy được, Cung Nguyện cô nương dẫn người tu đạo của Bách Hoa Tiên Cung cùng chúng ta tiến vào Ngọc Bích Sơn đi." Dựa vào sự hô ứng rung động giữa hai đạo thánh văn trong cơ thể hắn và đạo thánh văn thứ 3 kia, Triệu Thần vô cùng chắc chắn, trong ngọc bích cao nhất kia nhất định có đạo thánh văn thứ 3. Ngọc Bích Sơn thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7, Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung ta chiếm cứ, ai nếu có gan thì cứ đến tranh một phen. Theo Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung mọi người lên đường, một giọng nói bình thản vang vọng khắp đất trời, khiến cho vô số thế lực đang dòm ngó Ngọc Bích Sơn gần đó đều biến sắc. Thật là khẩu khí lớn, lại muốn thôn tính nhiều Ngọc Bích Sơn như vậy. Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung liên thủ, thật là một ván cờ lớn. Thật không sợ Thánh Cung cấu kết với Thiên Quỷ Phủ và các tông môn lớn mạnh khác đến va chạm với bọn họ sao? Một khi thất bại, uy vọng của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung chắc chắn sẽ giảm mạnh, e rằng tùy tiện một thế lực hạng nhất của Thánh Châu Đại Lục cũng dám va chạm với bọn họ. Không ít người bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trích hành vi của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung. Nếu Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung mỗi bên chiếm một Ngọc Bích Sơn, thì còn không đến mức như vậy. Đằng này, hai đại tông môn lớn mạnh đối phương lại muốn mỗi bên chiếm hai Ngọc Bích Sơn, chẳng phải quá to gan sao? Thật sự cho rằng ở đây không có tông môn lớn mạnh nào có thể chống lại bọn họ sao? Những thế lực của Thánh Châu Đại Lục kia đều nhìn về phía Vân Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ và Bắc Minh Chấn Long Điện, ba đại tông môn lớn mạnh, ham hở chờ đối phương đứng ra thay bọn họ làm chủ. Chỉ có khuấy cho nước đủ, bọn họ mới có cơ hội đi xông pha Ngọc Bích Sơn thứ 7. Ai cũng biết Ngọc Bích Sơn thứ 7 kia nhất định có chỗ tốt cực lớn. Hả? Kỳ lạ, ba đại tông môn lớn mạnh này sao lại không có động tĩnh gì? Đúng vậy, cho dù đó là Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung, nhưng cũng không đến mức không một tiếng động chứ. Sau khi chờ một lát, những người này mới ngạc nhiên phát hiện Vân Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ và Bắc Minh Chấn Long Điện đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Vô cùng yên tĩnh, có một loại cảm giác tịch mịch khó hiểu, khiến người ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Không biết ba đại tông môn lớn mạnh này gặp phải ta gì? Không phải, các ngươi có phát hiện một tình huống rất kỳ lạ không? Thánh Cung này đi đâu rồi? Cho dù có thể có chuyện chậm trễ, cũng không đến mức ngay cả một người của Thánh Cung cũng không nhìn thấy chứ. Là Thánh Cung đang có thế lực hưng thịnh ở Thương Huyền Tiên hiện nay, ngay cả Thương Huyền Tông cũng phải tránh mũi nhọn. Dưới sự cường thế của Khương Thái Thần, Chiêm Đại Thanh và Kim Tiềm Tử, nơi ở của thần tiên hiếm có người có thể sánh được. Lẽ ra ba đại tông môn lớn mạnh không có phản ứng, vậy thì Thánh Cung nên có phản ứng chứ? Sao lại ngay cả một bóng người cũng không có? Vấn Kiếm Tông ta không có ý kiến. Thiên Quỷ Phủ đồng ý. Bắc Minh Chấn Long Điện đồng ý. Ngay khi mọi người kinh nghi bất định, ba đại tông môn lớn mạnh mà bọn họ ký thác hy vọng định va chạm với Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung, lại vào lúc này đều lên tiếng. Đến nỗi khiến không ít người ngây người tại chỗ, thường cho rằng mình xuất hiện ảo giác, đến nỗi nghe nhầm. Ba đại tông môn lớn mạnh không đánh mà thỏa hiệp, đùa gì vậy? Đó chính là cơ duyên lớn nhất của dãy núi Đại Huyền, chính là cơ duyên lớn nhất của nơi ở của thần tiên này. Ai lại chê dị bảo trúc thần tám màu chứ? Bọn họ đâu biết, muốn tìm bóng dáng Khương Thái Thần và các người tu đạo của Thánh Cung, chỉ có thể xuống địa phủ thôi. Chương 259, Đạo Thánh Văn thứ 3, Thiên Chu. Chương 259, Đạo Thánh Văn thứ 3, Thiên Chu. Theo như phân chia, các thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung chiếm giữ ngọn núi Ngọc Bích thứ 4. Trong khi đó, Thương Huyền Tông chia quân làm ba đường, Sở Thanh dẫn đầu Khổng Thánh, Diệp Ca cùng các thánh tử khác của Thương Huyền Tông chiếm giữ ngọn núi Ngọc Bích thứ 5. Lý Khanh Thiền và Cung Nguyện dẫn theo Liêu Khê, Vệ Thanh Thanh cùng 6 nàng là Tạ Khâu Thanh Ngư, Lục La, Cố Hồng Y Y, Tống Nguyệt Khê, chiếm giữ ngọn núi Ngọc Bích thứ 6. Còn Triệu Thần dẫn theo Chu Viên và Yêu Yêu, thẳng tiến đến ngọn núi Ngọc Bích thứ 7. Khi xuyên qua màn sương mù, đến đỉnh núi rộng lớn, Triệu Thần và những người khác liền thấy phía xa, sừng sững một vách ngọc khổng lồ, trên đó lấp lánh ánh ngọc cổ xưa thần bí, lưu chuyển vô số huyền quang rực rỡ. May mắn là đã giải quyết đám cho săn của Thánh Cung trước rồi. Chu Viên vô vô ngực, cười nói, nếu không, chúng ta có lẽ còn phải trải qua một trận ác chiến mới có thể tiếp cận được tòa cự bích chi vương này. Nàng đánh giá tòa ngọc bích khổng lồ kia, càng nhìn càng thấy nó vô cùng cổ xưa, thần bí khó lường. Tựa hồ, không đơn giản chỉ là một dị bảo trúc thần. Đúng vậy, những người của các cự đầu tông môn đều bị chấn nhất rồi. Yêu Yêu thấy đệ tử của các thế lực cự đầu tông môn khác đều đang tranh đoạt những ngọn núi ngọc bích còn lại, hoàn toàn không có gan đến tranh đoạt với các nàng những ngọn núi ngọc bích đã được phân chia. Không thể không nói, đánh cho một quyền tan, tranh cho trăm quyền đến, là vô cùng có lý. Ít nhất, ở đây là như vậy. Ngay cả các vị thánh tử của Vân Kiếm Tông, Thiên Thủy Phủ và Bắc Minh Trấn Long Điện cũng không có gan đến tranh phong với các nàng. Những thế lực nhất lưu của Thánh Châu Đại Lục khác cũng không có gan. Cho dù có kẻ gan lớn, cũng khó mà tiếp cận. Trực tiếp sẽ bị vô tình chấn sát, người ra tay rất có thể không phải là người của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung, mà là những người của ba cự đầu tông môn kia. Sợ vì những tên này gây rối mà dẫn đến việc Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung liên thủ trấn áp. Đến nỗi độc chiếm 7 ngọn núi ngọc bích này thì khó mà làm được. Đạo Thánh Văn thứ 3 hẳn là ở trong đó chứ? Chu Viên và Yêu Yêu nhìn nhau, rồi nhìn về phía Triệu Thần, hỏi. Trước đó, các nàng đã biết Đạo Thánh Văn thứ 3 nằm trong Huyền Nguyên Động Tiên. Hiện tại, đại cơ duyên ở sâu trong Đại Huyền Sơn mạch đã xuất thế. Trong đó, Ngọc Bích Chi Vương chính là ở trước mắt. Không cần phải nghĩ nhiều, hẳn là có thể đoán được Đạo Thánh Văn thứ 3 ở ngay trong Ngọc Bích. Không ngoài ý muốn, là ở trong đó. Triệu Thần mỉm cười gật đầu, nói, ngoài Đạo Thánh Văn thứ 3, còn có không ít dị bảo trúc thần, tích lũy đủ nhiều nội tình, đột phá thần phủ, không thành vấn đề. Nếu không phải lo lắng gây ra sự phẫn nộ của mọi người, hắn đã hận không thể đem 7 ngọn núi ngọc bích ở sâu trong Đại Huyền Sơn mạch này thống thống chiếm hết. Dị bảo trúc thần ẩn chứa bên trong vượt quá sức tưởng tượng, tích lũy lại có thể mang đến nội tình thâm hậu vô cùng khủng bố. Dưới sự dẫn dắt của hắn, ba người đều tiến vào trong ngọc bích. Trong nháy mắt, trời đất xoay chuyển, một mảnh tinh không bao la xuất hiện trong tầm mắt của các nàng. Những điểm sáng kia lưu chuyển vô số huyền quang rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Chu Viên cúi đầu nhìn một điểm sáng ở ngay trước mắt, nàng đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, bên trong này lại có dị bảo trúc thần tứ sắc. Phải biết rằng vô số điểm sáng tồn tại trong tầm mắt, chẳng lẽ nói bên trong đều là dị bảo trúc thần tứ sắc? Vậy các nàng chẳng phải phát tài rồi sao? Không chỉ theo Triệu Thần và những người khác đi sâu vào, dị bảo trúc thần ngũ sắc, lục sắc đều tùy ý có thể thấy, mà dị bảo trúc thần thất sắc cũng có không ít. Mấy chục đạo dị bảo trúc thần thất sắc thật là khó mà tưởng tượng. Ngay cả Yêu Yêu cũng kinh thán một tiếng. Trước đó các nàng đi trấn hồn sơn hạ cũng chỉ mới có được một phần dị bảo trúc thần thất sắc mà thôi, không ngờ ở đây tùy ý có thể thấy. A Thần ca ca, Yêu Yêu sư tỷ, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, Chu Viên kinh hô lên. Nàng chỉ vào phía sau ánh sáng của dị bảo trúc thần thất sắc, ở đó tồn tại mấy đạo lấp lánh huyền quang bát sắc rực rỡ. Dị bảo trúc thần bát sắc, một quả cầu ánh sáng lớn trừng trượng, lưu chuyển 8 loại màu sắc, vô cùng rực rỡ, xinh đẹp cực kỳ. Từng vòng, lan tỏa ánh sáng năm này qua năm khác. Đặt ở Huyền Nguyên Động Thiên trước đây, đó cũng là chí bảo đỉnh cấp rồi. Chỉ cần có thể có được nó, vậy thì khi đột phá thần phủ cảnh, nhất định có thể diễn biến ra 8 thần phủ. Ở cùng cảnh giới, sẽ có chiến lực ở cấp độ đỉnh cao. 10 phần dị bảo trúc thần bát sắc. Khi Chu Viên thấy 10 quả cầu ánh sáng lớn chừng trượng kia không ngừng vây quanh bốn phía, lấp lánh huyền quang bát sắc rực rỡ, hô hấp đều trở nên gấp gáp. Đó chính là dị bảo trúc thần bát sắc a, còn là trọn vẹn 10 phần. Chẳng lẽ nói trong tinh không ngọc bích này còn tồn tại dị bảo trúc thần cựu sắc đỉnh cấp nhất trong truyền thuyết? Vận khí không tệ. Triệu Thần thấy 10 phần dị bảo trúc thần bát sắc có chút bất ngờ, nhưng cũng có thể lý giải được. Ai bảo nơi này tồn tại Đạo Thánh Văn thứ 3 chứ? Hắn vung tay áo, đem tất cả dị bảo trúc thần trong tinh không bao la này đều thu vào không gian tiểu linh giới, treo lên trên cây trúc thần bảo thụ khổng lồ vô cùng kia. Trong lúc nhất thời, khiến cho cây trúc thần bảo thụ tựa như cây thần trong trời, lay động tinh không bao la, giải xuống huyền quang rực rỡ, chiếu sáng không gian tiểu linh giới. Trong đó, vô số linh dược, linh mục, nguyên liệu trong những linh điền kia, vào lúc này tốc độ sinh trưởng lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Tựa hồ hấp thụ những huyền nguyên chi tinh hùng hồn bàng bạc quần của kia. Cho ta một chút thời gian, thai nghén ra dị bảo trúc thần cựu sắc, không phải là việc khó. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, nhìn những quả thực bát sắc rực rỡ trên cây trúc thần bảo thụ kia, lan tỏa dao động nguyên khí cực kỳ nồng đậm tinh thuần. Có thể cảm giác được, thai nén ra dị bảo trúc thần cựu sắc không phải là việc khó. Giúp ta hộ pháp. Hắn nhắc nhở Chu Viên và Yêu Yêu hai nàng, liền quanh chân ngồi xuống. Phá trương thánh văn trong đáy mắt và địa thánh văn ở lòng bàn tay, lưu chuyển kim quang, lan tỏa dao động thần bí. Rất lâu sau, ở không gian trước mặt trực tiếp sụp đổ xuống. Trong đó, một đài đá cổ xưa chậm rãi nâng lên. Trên đài đá, đặt một quả cầu ánh sáng trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng thần dị. Trong quả cầu pha lê, chất lỏng chảy xuôi tựa như có sinh mệnh, khi thì cuộn, khi thì ngưng tụ. Lờ mờ có thể thấy nó là một đạo quang văn phức tạp khó hiểu, tản ra khí tức cổ xưa, hoang vu, tựa như tự nhiên hình thành, ẩn chứa uy năng khủng bố khó mà tưởng tượng. Đạo Thánh Văn thứ 3 Thiên Chu. Triệu Thần thấy dao động của phá trương thánh văn và địa thánh văn tồn tại trên quả cầu pha lê kia, không chút do dự, quả quyết thúc giục hai đạo thánh văn, đem quang cháo trên quả cầu pha lê kia phá giải ra. Thương Huyền lão tổ vì để bảo đảm an toàn cho Thiên Chu thánh văn thứ ba, chuyên môn bố trí thủ đoạn. Chỉ có đem phá chướng thánh văn thứ nhất và địa thánh văn thứ hai đều nắm giữ, mới có thể khi nhìn thấy Thiên Chu thánh văn thứ ba, đem nó có được. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, quả cầu pha lê hoàn toàn tan chảy. Chất lỏng chảy xuôi trong đó, vào lúc này phát ra khí tức man hoang thần bí càng thêm rõ ràng. Phá chướng thánh văn và địa thánh văn hóa thành hai đạo kim mang, vây quanh nó. Tựa như đang vui mừng đối phương trở về, không ngừng phát ra tiếng kêu khẽ khẽ. Không có bất kỳ bất ngờ nào, ba đạo thánh văn đều dung nhập vào trong cơ thể Triệu Thần. Phá chướng thánh văn thứ nhất trở về đáy mắt, địa thánh văn thứ hai nhập vào lòng bàn tay, Thiên Chu thánh văn thứ ba tiến vào luân hồi tự phủ. Khi Thiên Chu thánh văn tiến vào luân hồi tự phủ, tựa hồ không ngờ nơi này lại có nhiều tinh thần nguyên khí như vậy, cũng khựng lại một chút. Sau đó, mới yên tâm lại. Lúc này, trong đầu Triệu Thần cũng hiện lên vô số thông tin. Thiên Chu thánh văn. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, có đạo Thiên Chu thánh văn thứ ba này, vậy thì không có dị bảo trúc thần cự sắc, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ vì có nó, bất kỳ dị bảo trúc thần nào đều trở nên ảm đạm thất sắc. Chương 260, Thánh bảo Huyền Nguyên Thánh Nhãn. Chương 260, Thánh bảo Huyền Nguyên Thánh Nhãn. Chương 260, Thánh bảo Huyền Nguyên Thánh Nhãn. Theo Triệu Thần, Chu Viện cùng Yêu Yêu Tam Nữ đi ra ngọc bích, này đệ thất tòa ngọc bích chi vương, toát ra ngọc quang, triệt để hòa tan, tiêu tán ở tại thiên địa ở giữa. Bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn, tại đem đạo thứ ba trời Chu Thánh Văn cùng trong đó tất cả trúc thần dị bảo, tất cả đều mang đi. Ngọc này vách tường chi vương, hiển nhiên đã không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Lúc này, chia ra số đường những người khác, cũng là từ ngọc bích bên trong đi tới. Triệu Thần nhìn Lý Khanh Tiền cùng Cung Nguyện đám người, tất cả đều mang theo nụ cười rực rỡ, chính là biết được hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Vậy thì tốt. Ken. Thành công thu được đạo thứ ba trời Chu Thánh Văn, thu được một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng mặc niệm nói đánh dấu. Ken. Đang ở đánh dấu bên trong, đánh dấu địa điểm, Huyền Nguyên Động Tiên, đánh dấu thành công. Ken. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được đánh dấu khen thưởng, Huyền Nguyên Thánh Bảo. Hắn chân mày liên tục thẳng chọn, Huyền Nguyên Thánh Bảo. Thánh Bảo, đây cũng không phải là tùy tiện có thể đặt tên. Ở nơi này tương huyền tiên, thánh cấp nguyên bảo mới có thể xưng là thánh bảo. Thanh Dương trưởng giáo Thiên La Tán mới chỉ là thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo, mà cái kia thánh cung bảo vật Chấn Tông Chu Linh Đồ chính là thánh cấp nguyên bảo. Cũng không thể, hiện tại hắn trực tiếp chiếm được một món thánh bảo a. Tại hệ thống không gian bên trong, Triệu Thần chính là nhìn thấy một quả dịch tấu trong suốt thủy tinh cầu, nổi lên nhàn nhạt huyền lệ quan mang. Hắn nhíu mày một cái, có chút khó hiểu. Thế nào thấy, viên này thủy tinh cầu rất giống một viên trong mắt đâu. Triệu Thần trầm ngâm chốc lát, tâm thần chạm tới trên đó. Thân hồn lực lượng ở tại bên trên lưu lại là ấn. Trong ngay mắt, cái kia thủy tinh cầu chính là nổi lên huyễn lệ cựu thải ánh sáng, không có vào đến trong cơ thể hắn. Mi tâm chỗ, một đạo cựu thải huyễn lệ đường văn, tựa như thụ nhãn giống như, nổi lên. Huyền Nguyên Chi Nhãn. Triệu Thần trong óc hiện ra tới cực kỳ bàng bạc tin tức. Hắn vào thời khắc này, cũng cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, bị phong tồn tại này cái cựu thải thụ nhãn bên trong. Một khi đem thúc dục, phóng xuất ra như vậy lực lượng kinh khủng, cũng không thần phụ cảnh, thiên dương cảnh, cùng với nguyên anh cảnh, có thể sánh bằng trình độ. Thánh giả lực lượng. Vào thời khắc này, Triệu Thần mới hiểu được này Huyền Nguyên Thánh Bảo hàm kim lượng, có thể làm cho hắn có được có thể so với thánh giả sức mạnh vô thượng. Cho dù là đối mặt với thánh giả tầng thứ kẻ địch mạnh mẽ công kích chí mạng, như trước có thể chống lại, không đến mức không còn sức đánh trả chút nào, như là con kiến hôi, mặc người chém giết. Thật không sai, thật không sai. Tại Triệu Thần xem ra, đây tuyệt đối là tốt vô cùng bà bối, làm cho hắn có thể chống lại thánh giả. Điều này đại biểu, cho dù là thánh giả xuất thủ, muốn uy hiếp được tính mạng của hắn, cũng là không thể nào. Thánh giả, tại Thương Huyền Tiên bên trong, tuyệt đối đỉnh tiêm chí cường giả. Tình huống bình thường dưới, ai sẽ lo lắng thánh giả ai như vậy đỉnh tiêm chí cường giả, vô luận là thái sơ cảnh, vẫn là thần phụ cảnh, ở tại trong mắt cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Phàm là làm cho đối phương tự mình động thủ, vậy cũng là đối với hắn cực đại nhục nhã. Nhưng là sao? Mới đưa Thánh cung Khương Thái Thần, Kim Tiềm Tử các loại rất nhiều kiệt xuất đệ tử, tất cả đều táng thân tại Huyền Nguyên động thiên người khởi sướng. Hiển nhiên, Triệu Thần rất khó không bị cái kia Thánh cung chi chủ chỗ quan tâm. Chưa chừng có thể hay không đối với hắn động thủ. Triệu Thần mặc dù biết được Thanh Dương trưởng giáo các loại Thương Huyền tông cao tầng, cũng không biết để bọn hắn xảy ra chuyện. Nhưng cuối cùng là ngoại lực, mà Huyền Nguyên Thánh Bảo tại sau khi luyện hóa có thể tương đương với bản thân hắn lực lượng, tối thiểu là không cần lo lắng thánh giả tầng thứ đỉnh tiêm chí cường giả hạ sát thủ mà không phản ứng chút nào năng lực. Đây đối với hiện nay công nhân đắc tội thánh cung Triệu Thần mà nói, tuyệt đối là có thể mang đến trợ giúp cực lớn, làm cho tự thân sẽ trở nên tương đối an toàn. Triệu Thần vô cùng rõ ràng, không thể đi đổ thánh cung cung chủ như vậy tầng thứ chí cường giả có thể hay không kéo xuống bộ mặt cùng tư thái đi đối phó hắn như vậy tuổi trẻ tiểu bối. Đổ bản thân liền là đem tính mệnh giao cho người khác, mà chỉ có để cho mình tính mệnh, khống chế tại tự thân trong tay mới là ổn thỏa. Đây cũng là rất nhiều nguyên sư tu hành nguyên nhân trọng yếu, muốn trưởng thành đến không bị người đơn giản bắt chẹt, tùy ý thao túng vận mệnh trí cao cấp độ. Triệu Thần hơi nhắm mắt, lãnh hội Huyền Nguyên Thánh Bảo ảo diệu trong đó. Nếu như mới vừa rồi còn chỉ là đại khái lý giải, hiện tại vậy hắn đã cảm thấy ổn. Khoe miệng hắn hơi hơi giơ lên, nhẹ giọng nói, Thánh Cung, chờ đấy ta đưa ngươi tiểu gì ta. Làm đối với Thánh tộc phản kháng đệ nhất chiến, Thánh Cung tất nhiên muốn ở nơi này Thương Huyền Thiên cho hủy diệt. Lời này là hắn nói tới. Huyền Nguyên Động Thiên hành trình kết thúc. Theo Triệu Thần bóp nát ngọc giản, nồng nặc đến cực điểm không gian ba động, vào thời khắc này nhộn nhạo lên. Hắn nhìn lên bầu trời phía trên, xuất hiện một khe hở không gian, mỉm cười. Lập tức, tại ngoại giới Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y ỉa bàng bạc hùng hồn nguyên khí chống đỡ phía dưới, một cái không gian thông đạo đã vững chắc. Thương Huyền Tông đệ tử, mau mau đi ra. Đệ tử chính Liễu Liên Y ỉa nói như vậy, làm cho Triệu Thần mang theo Thương Huyền Tông mọi người trực tiếp tiến vào không gian thông đạo, rời đi Huyền Nguyên Động Tiên. Còn lại thế lực cũng là như vậy. Không bao lâu, tất cả không gian thông đạo đều bị lực lượng vô hình chấn vỡ. Tất cả không gian ba động nhất thời tiêu thất tới. Lặng yên ở giữa, một đạo không gian nguyên văn hiện lên đệ thất tòa ngọc bích đỉnh núi, nhộn nhạo cực kỳ đặc thù ba động tới. Huyền Nguyên Động Tiên, không người có thể biết được hắn khi nào xuất hiện. Có người đã nếm thử, muốn tại mỗi lần Huyền Nguyên Động Tiên xuất hiện chi tế, tập trung kỳ cụ thể vị trí. Có thể căn bản là không có cách làm được, hắn chính là độc lập động thiên phúc địa. Mỗi lần xuất hiện, khó có thể bắt. Càng chưa nói, ở tại chưa từng hiện thế tình huống dưới, có thể cùng với sản sinh liên hệ, tiến tới đi tới Huyền Nguyên Động Tiên. Sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, Triệu Thần đạp nguyên khí đám mây, cảm ứng Huyền Nguyên Động Tiên bên trong lưu lại kia đạo không gian đặc thù nguyên văn, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Quả nhiên, vẫn hữu dụng. Xem ra hắn cũng không phải chỉ có thể tại mỗi lần Huyền Nguyên Động Tiên hiện thế phía dưới, bị động tiến vào. Quyền chủ động, bây giờ ở trong tay của hắn. Chỉ cần một điểm nho nhỏ chuẩn bị, liền có thể dựng không gian thông đạo, do đó tiến vào bên trong. Ý vị này, lần sau Huyền Nguyên Động Tiên hiện thế, Thánh cung muốn báo thủ Thương Huyền Tông, đem tất cả đệ tử táng thân trong đó, cũng căn bản vô pháp làm được rồi. Hơn nữa, có được Huyền Nguyên Động Thiên chỗ này Thương Huyền Thiên đệ nhất động thiên phúc địa. Đối với bọn hắn mà nói, tương đương với có một cái tu luyện bảo địa. Tiến có thể công, lui có thể thủ. A Thần, Khanh Thiền, lần này thu hoạch thế nào? Tại Triệu Thần các loại Thương Huyền Tông mọi người xuất hiện trong chốc lát, cái kia ngồi xếp bằng tại khổng lồ pháp trên đỏ Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y Y, đã lách mình đi tới đối phương trước mặt, hết sức kích động mà hỏi thăm. Nàng vô cùng rõ ràng, lúc này đây Thương Huyền Tông tại Huyền Nguyên Động Thiên hành trình, tất nhiên có thể có cực đại thu hoạch. Cho dù là như trước có thánh cung cản trở, thậm chí là đối phương điên cuồng liệp sát, như trước có thể bình yên trở về. Đơn giản là, lúc này đây Thương Huyền Tông dẫn đội người, không phải người khác, mà là Triệu Thần. Vị này Thương Huyền Tông từ trước tới nay tối cường cấp cao nhất, cho dù là đối mặt với cái kia thánh tử bảng đệ nhất Khương Thái Thần, cũng như trước có thể thành thạo. Chính là Huyền Nguyên Động Tiên, đem bắt lại, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Liễu Liên Y liền ngay đầu tiên kiểm tra rồi mọi người một cái số lượng. Tốt. Lý Khanh Thiền các loại cựu đại Thương Huyền Tông thánh tử, Triệu Thần các loại lục đại thánh nguyên phong đệ tử, tổng cộng 15 người. Không có một cái tiêu thất, cũng không có một cái thụ thương. Cái kia chẳng phải đại biểu cho, lần này Thương Huyền Tông tại Huyền Nguyên Động Tiên, nhất định là đại xuất danh tiếng, uy phong bát diện a. Có hay không đem thánh cung những cái kia đồ danh con toàn bộ giết chết. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y Liễu vốn là cùng thánh cung có cự oán, hơn nữa trong khoảng thời gian này cái kia thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng không ngừng khiêu khích, cho là các nàng Thương Huyền Tông đệ tử chắc chắn bị thánh cung Khương Thái Thần đám người đều tàn sát. Làm cho nàng tức giận vẫn không thôi, hận không thể cùng với đánh đập tàn nhẫn, đem chém thành muôn mảnh. Hiện tại, nàng nhìn thấy Triệu Thần đám người an toàn trở về, tự nhiên là phi thường muốn biết được Huyền Nguyên Động Thiên chiến tích biểu hiện. Triệu Thần mỉm cười, mở miệng nói, không có nhục sứ mệnh. Chương 261, ngươi Thương Huyền Tông không người thương vong, vậy ta Thánh cung đệ tử đầu chương 261, ngươi Thương Huyền Tông không người thương vong, vậy ta Thánh cung đệ tử đâu lợi hại. Làm Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y liền nghe được Triệu Thần hồi đáp, nhất thời lòng khẩn trương bên trong tảng đá lớn, trực tiếp rơi xuống. Nàng cái kia phong vận vẫn còn gương mặt của phía trên, lộ ra sán lạn nụ cười đắc ý tới. Quả nhiên, vẫn là các nàng Thương Huyền Tông lấy được đại thắng. Cái gọi là Thánh cung Khương Thái Thần, tại Triệu Thần lãnh đạo Thương Huyền Tông đội ngũ trước mặt, nhất định chính là gà đất chó sành. Mất đi cái kia Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng, dám ở trước mặt nàng kiêu ngạo làm càn. Cái này khiến, nhìn đối phương sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem. Ha ha, Tuyết Liên Phong chủ thật đúng là có thể nghe một cái chính là vô danh tiểu tốt mà nói, cho rằng Thương Huyền Tông tại Huyền Nguyên Động Tiên đại hoạch toàn thắng. Vào thời khắc này, một đạo tràn đầy khinh miệt châm chọc tiếng cười lạnh, vang vọng ở giữa đất trời. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y liền nhất thời nhíu lên mỹ mi tới, tìm theo tiếng nhìn về phía cái kia xa xa hư không tòa kia xám trắng đồi núi phía trên. Ở nơi nào, ngồi xếp bằng một đạo hắc ý thân ảnh, tản ra cực kỳ khủng bố ba động, đương nhiên đó là Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng. Triệu Thần ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn cái kia Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng. Vô danh tiểu tốt, có lẽ vậy. Tổng so với một ít người, hung danh hiển hách. Hiện tại, vĩnh viễn táng thân ở tại Huyền Nguyên Động Tiên, biến mất ở thế gian. Mà hắn sinh tử bộ phía trên, lưu lại đối phương huyết hồng tên, vẹn vẹn vì hắn nắm trong tay tử linh mà thôi. Tuy nói, Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử các loại Thánh cung thánh tử đều đã chết, nhưng hắn chính là âm thầm có chỗ độc thủ. Loại tầng thứ này đỉnh tiêm thánh tử, hắn hóa thành tử linh, đương nhiên cũng sẽ càng cường đại hơn. Triệu Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đem tại sinh tử bộ bên trên lưu danh. Nếu có thể đem trước mắt này Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng đã ở sinh tử bộ bên trên lưu danh, vậy hắn khả năng liền có thể thu được một tôn cường đại hơn tử linh, thật chờ mong a ngươi một cái Thánh cung chó săn, cũng xứng tại diện tiền buồn tọa làm càn. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y liền lạnh rên một tiếng, khổng lồ pháp dưới đỏ sóng lớn mãnh liệt sóng biển, trong nháy mắt biến thành một đầu chim sống dưới nước, hung hãn hướng phía cái kia Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng oanh sát mà đi. Hiện tại, nàng Thương Huyền Tông đệ tử, tất cả đều an toàn trở về, đại hoạch toàn thắng. Cái kia nàng cũng không có cần phải cố kỵ cái gì, trực tiếp phát tiết lửa giận trong lòng. Hận không thể, lúc này liền sẽ đối phương chém giết ở chỗ này. Hừ, cái kia Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng cũng không phải kẻ yếu, ngay đầu tiên ngưng tụ hùng hồn sám trắng bàn tay to, hung hãn tiến lên đón cái kia oanh sát mà đến khổng lồ chim sông dưới nước. Ầm ầm va chạm phía dưới, bốn phía không gian triệt để nghiền nát, suýt nữa sụp đổ, lộ ra cô tịch thâm thúy vô cùng hư không. Như vậy dư ba có thể dùng bốn làm mãnh liệt đại hải, trở nên càng thêm cuồng bạo, nhấc lên đại lượng sóng biển tới, hung hăng đánh ra. Không ít hải dương nguyên thú tao thụ hai bay vào gió. Lý Khanh Thiền nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Nàng cái kia đôi mắt đẹp nhìn về phía Triệu Thần, nhẹ giọng nói, vô luận là phong chủ, vẫn là cái kia thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng, đều đã tại toàn bộ Thương Huyền Thiên được cho đứng đầu cường giả. Mà Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y Liễu, đây chính là nguyên anh cảnh đứng đầu cường giả. Cự ly này pháp vực cảnh cũng không xa xôi. Ở chỗ này cảnh giới cường giả, đối với thiên địa ở giữa nguyên khí khống chế cùng nhận biết, đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Bất luận cái gì nguyên khí trong tay của đối phương, thi triển ra uy năng đều cực kỳ khủng bố. Mà giống như trình độ, lại được xưng vì nguyên khí hóa linh, đều là có được phá vỡ không gian mà đi lực lượng cường đại, tốc độ cực kỳ khủng bố. Nếu như Liễu Liên Y gì tiến hơn một bước, đạt được pháp vực cảnh lời nói, vậy liền sẽ bắt đầu chuyển hóa tiên địa pháp tắc. Lật tay ở giữa, có thể rời đi vô số người, đảo ngược vật vật, cải biến vật tượng, cũng có thể nhận biết thiên địa, lấy tay xé rách hư không, cách xa nhau khoảng cách vô tận, truyền lại sức mạnh to lớn. Những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Tại tự thân nguyên khí dẫn động pháp vực phía dưới, bao phủ chi địa, chính là chúa tể cùng thần linh, có được cực kỳ khủng bố sức mạnh to lớn, toàn bộ sinh linh tính mệnh đều bị đơn giản khống chế. Cho dù là nguyên anh cảnh cường giả, tại pháp vực cảnh trước mặt, cũng bất quá là trên tấm thất tức hiếp, khó có thể chống cự. Hiện tại, cái này Tần Lăng đều như vậy kiêu ngạo. Lý Khanh Tiền lạnh rên một tiếng, nói nếu để cho hắn biết được Khương Thái Thần cùng Kim Thiểm Tử các loại rất nhiều thánh cung đệ tử, tất cả đều vẫn lạc mai táng tại Huyền Nguyên Động Tiên, sợ rằng sẽ nhịn không được chịu lấy phong chủ mang tới áp lực, mà mạnh mẽ mà sát chúng ta, cần cẩn thận ứng đối. Đông cảnh giới phía dưới, Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y Y đương nhiên sẽ không sợ hai cái này thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng. Nhưng, như vậy nguyên anh cảnh đang chém giết dư ba, sợ rằng đều rất khó ngăn cản. Các nàng những thứ này thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tuổi trẻ thiên kiêu, ở nơi này chút nguyên anh cảnh dư ba công kích phía dưới, hiển nhiên là không đáng chú ý không có việc gì. Triệu Thần nhìn về phía Sở Thanh, đối phương còn sờ một cái đại quan đầu, một hồi cười ngây ngô. Cũng là, lần này, đối phương thu hoạch tràn đầy. Tất nhiên là có thể diễn biến ra bắt thần phủ như vậy thượng phẩm thần phủ, đối với hắn mà nói có thể nói là đủ thỏa mãn. Lại bằng vào tự thân nội tình chống đỡ, cũng có thể trùng kích cựu thần phủ. Mấu chốt nhất, vẫn là Sở Thanh lớn nhất đối thủ cạnh tranh Khương Thái Thần, đã kết rớt. Lần này trở về sau, Thanh Dương trưởng giáo đối với hắn nhắc tới, phòng trường có thể tiếp tục mắt điếc hai ngơ. Hắc hắc, cho ngươi. Sở Thanh cảm giác được Triệu Thần ánh mắt, vui tươi hớn hở đem cái kia thanh sát tiên la tán đưa tới. Lần này thánh cung chắc chắn sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Chúng ta trưởng giáo cùng các vị phong chủ áp lực rất lớn a. Tỷ như trước mắt Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y Y trước đó Sở Thanh còn muốn vận dụng tiên la tán đi đối phó Khương Thái Thần đám người hàng nhái Chu Linh Đồ. Đi qua Triệu Thần ngăn cản, mới vừa rồi không có làm như vậy. Hiện tại chính là sử dụng tiên la tán cơ hội. Đi. Triệu Thần đem cái kia thanh sắc dù nhỏ nhận lấy, cảm thụ được gần chứa trong đó cường hãn năng lượng, hơi xúc động. Thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo, cự ly này thánh cấp nguyên bảo, có thể cũng không xa vời. Đây đối với hắn mà nói, được cho phi thường có tham khảo ý nghĩa bảo vật, có thể làm cho hắn đang luyện chế nguyên bảo thời điểm, có thể nâng cao một bước. Đương nhiên, hiện nay tác dụng lớn nhất, hiển nhiên không chỉ dạng này. Hắn nhìn về phía Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y Liễu, đối phương cũng không có ý thức được, lần này Huyền Nguyên động thiên chuyện gì xảy ra long trời lỡ đất biến hóa lớn. Chính như hiện tại thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng, không có ý thức được tình huống. Cái kia chính là, làm sao Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử các loại rất nhiều thánh cung đệ tử, như trước còn chưa có xuất hiện đâu. Liên Y Địa phong chủ, Tần Điện chủ, mỗi người lùi một bước, như thế nào? Vân Kiếm Tông, Bách Hoa Tiên Cung cùng Tiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện các cái khác đầu sỏ tông môn trưởng sự người, đều tại đây khắc khuyên bảo lên. Này hai đại nguyên anh cảnh cường giả đánh đập tàn nhẫn, nếu như ảnh hưởng bọn hắn tông môn đệ tử trở về, nên làm cái gì bây giờ? Dù sao, cái kia Huyền Nguyên động tiên một khi tiêu thất, sẽ rất khó lại tập trung kịp cụ thể vị trí. Lưu lạc trong đó người, sẽ vĩnh viễn cũng khó mà trở về. Hừ. Một thân đẹp đẽ quý giá cung trang Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y liền nghe vậy, lạnh rên một tiếng, ngược lại là không có tiếp tục độc thủ. Vừa rồi, nàng chủ yếu là phát tiết trước đây Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng không ngừng khiêu khích trầm trọng, mang đến lửa giận. Hiện tại Triệu Thần cùng Lý Khanh Tiền các loại Thương Huyền Tông đệ tử đã toàn bộ an toàn trở về. Nàng, tự nhiên không cần phải. Cùng cái này Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng tính toán quá nhiều, mà cái kia Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng chỉ có thể thầm mắng một tiếng suối quẩy. Chợt, nhìn về phía rất nhiều cái không gian thông đạo. Hắn nhíu chặt mày, nhìn những tông môn thế lực khác đệ tử, đều từ trong đó hưng phấn đi ra, có chút không tốt dự cảm. Cái kia chính là Khương Thái Thần, Chiêm Đài Sạch cùng Kim Thiểm Tử các loại rất nhiều thánh cung đệ tử, thế nào còn không có xuất hiện? Khương Thái Thần, các ngươi đang làm cái gì? Thời khắc này Thánh cung tứ điện chủ Tần Lăng nhìn thấy những người khác đều đi ra, lại nửa ngày còn không có đối phương thân ảnh, nhất thời nóng nảy. Phải biết rằng, Huyền Nguyên động tiên rất nhanh chính là muốn triệt để đóng cửa. Một khi đóng cửa, vậy coi như là cung chủ tự mình xuất thủ, cũng khó mà đem cứu ra. Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y gì trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ mơ hồ minh bạch cái gì. Nàng xem liếc mắt Triệu Thần, cũng đã nhận ra trong tay thanh sắc dù nhỏ địa vị. Nhất thời, nàng quát lên, "Thương Huyền Tông đệ tử, theo bản tọa hồi tông." Chương 262, lưới trời chút xuống, dẹp tan bốn điện chủ thành cung. Chương 262, lưới trời chút xuống, dẹp tan bốn điện chủ thành cung. Dừng lại. Thuyền pháp khổng lồ dưới sự thúc dục của Liễu Liên Y chuẩn bị xé rách không gian, trực tiếp rời khỏi vùng biển Nam Hải của Thánh Châu Đại Lục, trở về Thương Huyền Tông. Nhưng tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng sao có thể để đối phương dễ dàng rời đi như vậy? Vốn nghĩ rằng Khương Thái Thần và Chân Đại Thành, Kim Thiểm Tử cùng các đệ tử Thánh Cung khác có thể đem đám đệ tử Thương Huyền Tông này toàn bộ chém giết trong động trời Huyền Nguyên. Nhưng không ngờ rằng, đối phương lại không hề có thương vong. Điều này có nghĩa là, kế hoạch nhằm vào Thương Huyền Tông của Thánh Cung, về cơ bản đã tan thành mây khói. Chỉ là như vậy, Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung, tự nhiên không còn mặt mũi nào, tiếp tục tiêu ngạo trước mặt Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y. Nhưng Khương Thái Thần và các đệ tử Thánh Cung khác, ở đâu rồi? Sao, Tần điện chủ đây là muốn quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin tha thứ sao? Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y phất tay áo đứng thẳng, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt, khinh miệt mở miệng nói, sau khi động trời Huyền Nguyên mở ra, ngươi nói đệ tử Thương Huyền Tông ta, không ai có thể ra khỏi động trời Huyền Nguyên. Bây giờ xem ra, là Thánh Cung không ai có thể rời khỏi động trời Huyền Nguyên mới đúng, thật nực cười. Đã như vậy, đối phương đã nhắm mục tiêu vào nàng. Vậy nàng cũng không thể trực tiếp rời đi được. Đây chính là thời khắc huy hoàng của Thương Huyền Tông, hung hăng vả mặt Thánh Cung, báo thủ thành công. Câm miệng. Tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng vốn đã có dự cảm không tốt, bây giờ nghe thấy Liễu Liên Y tùy ý chế nhạo, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hắn trước kia kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ liền bị vả mặt bấy nhiêu. Với Khương Thái Thần, Chân Đại Thanh và Kim Tiềm Tử cùng vô số thánh tử khác, cùng các đệ tử Thánh Cung, Thương Huyền Tông các ngươi đều có thể bình an ra ngoài, Thánh Cung ta sao có thể không ai rời khỏi động trời Huyền Nguyên? Hắn căn bản không tin đệ tử Thánh Cung sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giống như hắn đã nói, Khương Thái Thần, Chân Đại Thanh và Kim Tiềm Tử đều là những thánh tử có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù nhiều vị thánh tử liên thủ tấn công, cũng căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp chí mạng nào cho bọn hắn. Huống chi, thánh tử của Thánh Cung cùng các đệ tử tinh anh khác, số lượng đều vượt xa Thương Huyền Tông, chỉ có mười mấy người này có thể ra ngoài, dựa vào cái gì Khương Thái Thần bọn họ không thể ra? Chỉ cần nghĩ thôi, đã cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Muốn làm loạn tâm trí của hắn, sao có thể? Chỉ là, ngay khi tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng vừa dứt lời, các thánh tử của các thế lực tông môn lớn khác, cùng các đệ tử của các thế lực đều ném tới ánh mắt đồng cảm. Thật đáng thương, ai có thể ngờ được, lần này đến động trời Huyền Nguyên, Thánh Cung nắm chắc phần thắng, lại bị Thương Huyền Tông cho một bố đau đớn như vậy, thậm chí gần như toàn quân bị diệt. Đó chính là thế hệ trẻ kiệt xuất nhất của Thánh Cung a. Toàn quân bị diệt như vậy, có thể nói là đã hủy diệt tương lai của cả một thế hệ Thánh Cung. Nếu để biết chân tướng, e rằng tứ điện chủ Thánh Cung cảnh giới Nguyên Anh này sẽ hoàn toàn phát điên mất. Dù sao, đối phương dẫn theo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu của Thánh Cung đến, nhưng vĩnh viễn ở lại nơi này, rất khó nói, không có ảnh hưởng từ thái độ kiêu ngạo của đối phương đối với Thương Huyền Tông ngay từ đầu. Các ngươi sao lại nhìn ta bằng ánh mắt này? Lúc này, tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng nhận thấy không ít người đều ném tới ánh mắt khát thượng, dự cảm trong lòng càng ngày càng không tốt. Hắn vươn tay ra, bắt lấy một tán tu xui xẻo trói buộc trước mặt. Không nói thì chết. Dưới sự bao trùm của sát ý khủng bố, tán tu kia cả người đều tè ra quần. Vội vàng run rẩy, trả lời, là Khương Thái Thần và những người khác của Thánh Cung đều bị Thánh Tử Thương Huyền Tông liên thủ giết chết. Lời này vừa nói ra, tán tu kia lập tức bị sức mạnh khủng bố vô hình chấn thành huyết vụ. Sát ý vô cùng khủng bố, trong nháy mắt bao trùm cả vùng biển. Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, sắc mặt tâm trầm, hướng về phía Triệu Thần và các đệ tử Thương Huyền Tông phía sau Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y, lạnh lùng nói, thảo nào, Khương Thái Thần và những người khác còn chưa ra. Thì ra là Thương Huyền Tông các ngươi dở trò quỷ, muốn chết. Tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng căn bản không tin Khương Thái Thần, Chân Đài Thanh và Kim Tiềm Tử cùng đông đảo đệ tử Thánh Cung đều chết dưới tay Thánh Tử Thương Huyền Tông liên thủ. Đối phương chỉ có mười mấy người, về số lượng căn bản không thể so sánh với Khương Thái Thần và những người khác. Chỉ có thể nói rõ một điều, Khương Thái Thần và những người khác còn chưa ra khỏi động trời Huyền Nguyên, chắc chắn là do Thương Huyền Tông dở trò quỷ. Hiện tại, vết nứt không gian này đã hoàn toàn khép lại. Cho dù Khương Thái Thần và những người khác không chết, cũng không thể từ động trời Huyền Nguyên ra ngoài nữa. Muốn đợi đến khi động trời Huyền Nguyên lần sau mở ra, căn bản không thể. Ở một mức độ nào đó, theo sự biến mất của động trời Huyền Nguyên, Khương Thái Thần và những người khác đã hoàn toàn bị phán tử hình. Lời nói trước khi chết của tán tu xui xẻo kia cũng khá xác thực. Uy áp nguyên khí cường hãn vô cùng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Không gian xung quanh đều không chịu nổi gánh nặng, liên tục vỡ vụn, sụp đổ xuống. Tần Lăng lúc này sắc ý ngút trời. Hắn không ngờ rằng, đội ngũ Thánh Cung do hắn dẫn dắt, không những không tiếp tục tàn sát đệ tử Thương Huyền Tông trong động trời Huyền Nguyên, ngược lại còn khiến cho đối phương báo thù thành công, khiến cho đệ tử Thánh Cung toàn quân bị diệt. Kết quả động trời Huyền Nguyên như vậy, nếu hắn một mình trở về Thánh Cung, vậy cung chủ Thánh Cung nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Không nói là chém giết hắn, cũng sẽ khiến cho hắn không thể bình an vô sự. Dù sao, đây không chỉ là sự vẫn lạc tập thể của thế hệ trẻ tuổi đệ tử Thánh Cung như Khương Thái Thần, mà còn là hy vọng của Thánh Cung trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, đón nhận một đòn đả kích cực lớn. Đây đối với cung chủ Thánh Cung muốn đạp lên Thương Huyền Tông, leo lên vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên thực sự, đơn giản là một sự sỉ nhục lớn lao. Toàn bộ Thương Huyền Thiên, đừng hòng yên ổn. Hắn nhất định phải khiến Thương Huyền Tông trả giá đắt. Cho dù có cường giả Nguyên Anh cảnh như Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y để ngăn cản, cũng tuyệt đối không thể để cho Thánh Tử Thương Huyền Tông và những người khác bình an rời đi. Đều phải cho Khương Thái Thần và những người khác chôn cùng. Ngọn núi sam trắng hùng vĩ khổng lồ dưới chân tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng hung hăng oanh kích về phía pháp thuyền khổng lồ của Thương Huyền Tông, dường như muốn đem nó toàn bộ hung hăng oanh nát. To gan! Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y thấy vậy, mày liễu dựng đứng, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Nàng ngón tay ngọc thon dài khẽ búng, nguyên khí mênh mông ngưng luyện thành một cánh hoa trong suốt như pha lê. Nó tựa như tự nhiên hình thành, trên bề mặt tồn tại vô số hoa văn xinh đẹp, tỏ rõ ra hơi thở nguy hiểm cực hạn. Vút. Theo cánh hoa trong suốt như pha lê này, xé rách không gian, trực tiếp ầm ầm lao về phía ngọn núi sầm trắng. Mặc dù kích thước của cả hai khác biệt rất lớn, nhưng uy năng lại không có sự khác biệt lớn nào. Ầm. Trong khoảnh khắc va chạm, không gian xung quanh vốn đã vỡ vụn, hoàn toàn sụp đổ xuống. Trong nháy mắt, đều ở trong hư không cô tịch sâu thẳm kia. Biển cả cuồn cuộn trào dâng, nhấc lên trận trận sóng lớn, chỉ vào trong hư không sụp đổ kia. Vô số máu tươi nổi lên trên mặt biển. Đáy biển sâu không thấy đáy kia, lại là xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Không biết mấy sâu bùng dày, bị dư ba hung hăng cày ra một khe nứt lớn tựa như vực sâu. Nuốt chửng lấy sóng lớn ngập trời, vô số thú biển không kịp phản ứng, liền bị cuốn vào trong đó, sống chết khó lường. Xem ra thánh cung các ngươi, lần này thật sự muốn toàn quân tiêu diệt ta. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y liền đem ngọn núi xám trắng quanh bay ra ngoài, nhìn đạo thân ảnh áo đen kia, sát khí bừng bừng quát lớn, "Vậy thì, ngươi, tứ điện chủ thánh cung Tần Lăng, hãy để ta cho ngươi chết ở chỗ này." Nàng vốn còn không muốn cùng đối phương gây hấn, nhiều nhất là để ép đối phương. Nhưng hiện tại, đối phương lại còn muốn đem toàn bộ pháp thuyền thương Huyền Tông mảnh nát, ngay cả nàng cũng phải cùng nhau đánh giết. Thật sự cho rằng nàng, Tuyết Liên Phong chủ sớm đã bước chân lên đỉnh phong nguyên anh cảnh, bước vào cảnh giới gần đạt tới pháp tắc, là dễ trêu chọc như vậy sao? Trong cơ thể nàng lan tỏa ra một đạo tràng bực vô hình, trực tiếp đem Tần Lăng kia bao phủ lấy, vô biên uy áp giáng xuống. Đồng thời, Liễu Liên Y còn sát khí bừng bừng, lạnh quát, "Lưới trời, đến! Động trời Huyền Nguyên, đệ tử thương Huyền Tông tiêu diệt đệ tử thánh cung." Vậy thì, ở bên ngoài động trời, nàng phải diệt đi tứ điện chủ thánh cung này.